Chương một cảnh giới ngẫu nhiên, chương một cảnh giới ngẫu nhiên, chư vị trưởng lão, 3 năm một lần khảo hạch tông môn lại sắp bắt đầu rồi. Trước đại điện tông môn, tông chủ Hạc Phát Đồng Nhan, dung mạo hiền tử, cười tủm tỉm nói. Dưới điện, toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử Thanh Tông tề tụ một chỗ, lông mày lại nhíu chặt. Tất cả mọi người đều cực kỳ coi trọng cuộc khảo hạch này, chỉ trừ một người, đệ tử nhị trưởng lão, Tiêu Phong. Ngày hôm qua, Tiêu Phong còn chỉ là một nhân viên công sở bình thường ở Lam Tinh. Một vụ tai nạn xe hơi không rõ nguyên nhân đã khiến hắn xuyên không đến thế giới này. Thế giới này tên là Thần Lâm Đại Lục, mọi người có thể tu luyện các loại công pháp, tất cả đều lấy thực lực làm tôn. Mà nguyên chủ của thân thể này là một hoàn cố tử đệ của một tiểu thành thuộc Tử Lý Quốc. Phụ thân vì muốn hắn có chút chính hình, đã dùng mọi mối quan hệ đưa hắn vào tông môn đệ nhất của Tử Lý Quốc Thanh Tông, thậm chí còn phá lệ gia nhập nội môn. Thế nhưng hắn lại không tu luyện tử thế, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để theo đuổi sư muội, trở thành sự tồn tại phế vật nhất trong tông môn. Cho đến mấy ngày trước, tông chủ tuyên bố khảo hạch cảnh giới. Trong chốc lát, Tiêu Phong lập tức biến thành chuột chạy qua đường bị vạn người ghét bỏ. Đặc biệt là sư phụ của hắn, Lưu Thừa Phong trưởng lão, hắn không thể đuổi hắn ra khỏi tông môn. Ngươi tự mình phế vật không cầu tiến thì thôi, đừng kéo lão tử xuống nước. Cậu thêm sư muội cũng sợ bị liên lụy mà rời xa hắn. Dưới nhiều áp lực, hắn đã sụp đổ, thậm chí ưu tư quá độ, đột tử trên giường. Điều này đã khiến Tiêu Phong hiện tại xuyên qua. Tiêu Phong sau khi có được ký ức của nguyên chủ thì đầy bụng lời thô tục. Dù sao cũng là một hoàn khố tử đệ, tuy không tính là rất giàu, nhưng đủ để sống tiêu dao rồi. Lại cứ đi làm kẻ liếm chó, còn chết vì liếm. Cái chết này cũng quá nghịch thiên rồi. Không còn cách nào, sự việc đã đến nước này, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để thuận lợi thông qua khảo hạch. Vẫn như cũ, khởi động viễn hình trận pháp, mô phỏng chiến đấu với hung thú. Dù sao tông môn chúng ta từ trước đến nay đều rất khai minh, cho dù ngươi không có cảnh giới tương ứng, chỉ cần có thể phát huy đủ thực lực, cũng sẽ được tính. Tông chủ vẫn cười tủm tỉm tuyên bố quy tắc. Dưới đài chúng nhân đầy mặt hắc tuyến. Nếu thật sự khai minh, sẽ không tạo ra khảo hạch nghiêm khắc như vậy. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng, ta tuyên bố, khảo hạch tông môn chính thức bắt đầu. Tông chủ một tiếng lệnh hạ, quảng trường trung tâm tông môn lập tức sáng lên một đạo trận pháp, vô số hư ảnh hung thú hiện ra. Chúng nó đều do tông chủ vận dụng linh lực sáng tạo nên, thực lực không khác gì hung thú chân chính. Cấp bậc cảnh giới của hung thú, từ nhất giai sơ kỳ đến tam giai hậu kỳ đều có. Đệ tử chịu khảo hạch sẽ trước tiên phóng thích khí tức, để tông chủ sơ bộ phán đoán cảnh giới. Sau đó chính thức bắt đầu khảo hạch, đánh bại hung thú càng mạnh, cảnh giới càng cao. Cho dù cảnh giới chân thực không cao như vậy cũng không sao. Năm đệ tử cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi nội môn, mà vị trưởng lão có tổng cảnh giới của tất cả đệ tử dưới trướng thấp nhất, trong vòng 5 năm đồng lộc đãi ngộ giảm một nửa. Tuy vẫn là trưởng lão nội môn, nhưng đãi ngộ không khác gì ngoại môn. Càng mấu chốt là, thật mất mặt a. Vị khảo hạch đầu tiên, đệ tử Trương trưởng lão, Phùng Lạc. Một vị công tử phiêu giật từ trong đám người bước ra. Là đại đệ tử của đại trưởng lão, hắn tự nhiên là người ra sân đầu tiên. Từng trận linh lực nồng đậm tản mát ra. Tam giai sơ kỳ. Tông chủ lộ vẻ vui mừng, ngươi đột phá lúc nào vậy? Bẩm tông chủ đại nhân, đệ tử hôm qua vừa mới đột phá. Dưới đại chúng nhân cũng một mảnh xôn xao, không hổ là đại sư Minh A, vậy mà đột phá tam giai rồi. Đúng là thiên tài trăm năm có gặp. Sư Minh hình như mới hơn 20 tuổi, tu sĩ tam giai trẻ tuổi như vậy, tiền đồ không thể đong đếm a. Phùng Lạc hài lòng lắng nghe sự kính phục của mọi người, vươn ba ngón tay. Sư tôn, đệ tử lỗ đảm, muốn thử hung thú tam giai trung kỳ. Tốt. Tông chủ vận chuyển linh lực, một đầu hư ảnh bạch mao mãnh hổ hiện ra. Tiêu Phong đứng trong đám người, đã có thể cảm nhận được cảm giác gáp bách nhàn nhạt. Trong lòng hắn hoảng loạn vô cùng. Đại trưởng lão tổng cộng 7 vị đệ tử, sau đó là sư phụ của hắn, nhị trưởng lão, mà hắn là ngũ sư đệ, rất nhanh sẽ ra sân. Người ta đều là tu sĩ tam giai, hoặc là nhị giai hậu kỳ, nhị giai trung kỳ, kém nhất cũng có trình độ nhất giai hậu kỳ. Chỉ có hắn, nhất giai sơ kỳ, không khác gì một hài tử vừa mới tiếp xúc tu luyện. Đến lúc đó mình ra sân, chẳng phải làm trò cười sao? Đinh, đã kiểm tra môi trường phù hợp, thỏa mãn điều kiện làm mới, cảnh giới của ngươi sẽ được làm mới sau 20 phút nữa, xin hãy chú ý, cái gì động tĩnh? Tiêu Phong vô thức nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện mọi người đều chuyên chú xem chiến đấu. Chẳng lẽ? Hô hấp của hắn dồn dập, hệ thống, một bảng điều khiển nửa trong suốt lập tức nhảy ra. Chơi ạ, thật sự là hệ thống. Kim thủ chỉ của ta đến rồi. Tiêu Phong gần như mừng đến phát khóc. Ta liền biết, ông trời sẽ không để ta xuyên qua rồi mất mặt như vậy. Họ tên: Tiêu Phong, cảnh giới hiện tại, nhất giai sơ kỳ chiến lực, 12 linh thạch dương ngạch, 2884 công pháp, Thanh Tông luyện khí quyết, chưa thạo, cơ bản kiếm pháp, chưa thạo, điểm đổi, không chức năng cơ bản, cứ mỗi 24 giờ, cảnh giới của ngươi sẽ được làm mới ngẫu nhiên một lần, cảnh giới được làm mới sẽ ngẫu nhiên chọn từ nhất giai đến thất giai, mỗi khi ngươi làm mới đạt được cảnh giới mới, tự động thích ứng hoàn hảo với lực lượng cảnh giới đó, sẽ không xuất hiện tình trạng lực. Lượng bạo tăng mà mất khống chế cảnh giới ngẫu nhiên. Tiêu Phong trợn tròn mắt, cao nhất thất giai. Phải biết rằng, là một tu sĩ, mỗi một giai đột phá đều cực kỳ khó khăn. Mà thất giai, đủ để đảm nhiệm chức vị trưởng lão trong Thanh Tông rồi. Ở một số tiểu tông môn, thậm chí có thể cùng tông chủ chia sẻ quyền lực. Chiến đấu của đại sư Minh nhanh chóng kết thúc, sau đó lại có vài người ra sân. Tiêu Phong nhìn bọn họ tiếp nhận khảo hạch, nội tâm đã hoàn toàn khác trước. Chỉ cần có thể làm mới ra cảnh giới trên nhị giai, hắn liền có thể rửa sạch sỉ nhục, thay đổi cái nhìn của những người khác. Xác suất 6/7, ta sẽ không tin vận khí có thể đen đủi như vậy. Nếu như làm mới ra tam giai thậm chí tứ giai. Đúng lúc Tiêu Phong chìm đắm trong ảo tưởng, sư phụ Lưu Thừa Phong không chút động tĩnh vận chuyển linh lực, truyền âm cho hắn. Tiêu Phong, lát nữa ngươi ra sân, trực tiếp khiêu chiến hung thú tam giai là được. Ừ. Ý gì đây? Tiêu Phong ngây người. Chẳng lẽ vị sư phụ này biết chút gì đó? Chương 2 Tuyệt Thế Thiên Kiêu, chương 2 Tuyệt Thế Thiên Kiêu sư phụ, đây là vì sao? Tiêu Phong không nhịn được hỏi. Ta vừa mới có được hệ thống, không thể nào bại lộ a. Bớt nói nhảm, còn muốn làm đệ tử của ta thì cứ làm theo, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Lưu Thừa Phong liếc xéo một cái, giữ tận nói. Được sư phụ Tiêu Phong tùy tiện đồng ý, lặng lẽ lật xem ký ức của nguyên chủ, đặc biệt là về khảo hạch tông môn. Rất nhanh, hắn đã tìm được đáp án. Cảnh giới hung thú chiến thắng trong khảo hạch mới là thành tích cuối cùng. Nếu khiêu chiến thất bại, sẽ tính theo thành tích thấp hơn một đại cảnh giới. Nói cách khác, khiêu chiến hung thú tam giai, cho dù thất bại, cũng là thành tích nhị giai. Vậy ta một con gà yếu nhất giai, trực tiếp khiêu chiến hung thú tứ ngũ giai, cuối cùng cho dù thất bại chẳng phải cũng lời to sao? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng từ trước đến nay không ai dám làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, để có biểu hiện chân thật nhất, huyễn ảnh hung thú giống ý hệ hung thú chân thật. Hơn nữa trong quá trình khiêu chiến, trừ khi người khiêu chiến nhận thua, bất cứ ai cũng không được dừng lại. Thế nhưng trong trường hợp chênh lệch một đại cảnh giới, kẻ yếu gần như không kịp phản ứng, căn bản không có cơ hội nhận thua. Không màng đến thực lực của mình, cố tình khiêu chiến cấp bậc cao hơn thì kết cục rất thảm. Bị thương gân mạch, khó tu luyện đã coi là may mắn rồi. Nếu nhận thua quá chậm, tông chủ không kịp dừng khảo hạch, thậm chí có nguy cơ chết ngay tại chỗ. Thành tích kém thì kém thôi, cùng lắm là bị giáng chức, không cần thiết phải đánh đổi tính mạng. Hay cho ngươi Lưu Thừa Phong. Tiêu Phong nhìn về phía sư phụ, trong lòng thầm nói, vì thành tích, không màng tính mạng của ta phải không? Còn coi ta là cái tên ngốc trước kia sao? Tiêu Phong. Đại sư huynh đột nhiên đi tới, vỗ vỗ vai hắn, đưa qua một gói đan dược bọc giấy, sư phụ cho ngươi. Hắn nói ngươi trước khi ra sân thì ăn cái này vào, để bổ khí huyết, có thể khiến ngươi biểu hiện tốt hơn một chút. Tiêu Phong nhận lấy đan dược, mở ra nhìn một cái. Là con nhà giàu, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Thứ này hắn biết. Bạo huyết đan. Tiêu Phong ngây người. Thứ này căn bản không phải thuốc bổ. Sau khi uống vào, có thể lập tức tăng lên 1 đến 2 tiểu cảnh giới, nhưng cực kỳ tổn thương thân thể, thuộc về cấm dược. Đặc biệt là trong tông môn chính phái như Thanh Tông, càng là cấm kỵ. Cái sư phụ này, đúng là đồ khốn nạn. Tiêu Phong vốn định ném thẳng bạo huyết đan đi, nhưng chợt nghĩ lại, hắn lại có một kế hoạch. Ngươi không phải sợ ta ảnh hưởng tiền đồ của ngươi, hắn không thể đẩy ta vào chỗ chết sao? Được thôi, chức quan này ngươi đừng hòng làm. Thế là hắn nhét đan dược vào túi áo, đổi thành dáng vẻ ngốc nghếch trước kia. Được, đa tạ sư minh. Đại sư minh thương hại liếc hắn một cái, lắc đầu, xoay người tiếp tục quan chiến. Rất nhanh đến lượt đệ tử của Lưu Thừa Phong tiếp nhận khảo hạch. Hứa Tình Nhi thân mặc trường bào màu hồng nhạt, tiên khí phiêu phiêu. Nàng dẫm lên gạch xanh, hai bước nhảy lên trung tâm quảng trường, hai tay ôm quyền, vạn bối Hứa Tình Nhi, xin tông chủ khảo hạch. Dưới đài chúng nhân lập tức nhao nhao nghị luận. Không phải nên là đại sư minh của bọn họ ra trận trước sao? Sao lại là sư muội ra trước? Người không biết sao? Trong số bọn họ tiểu sư muội mới là mạnh nhất, cho nên để nàng ra trước, làm gương. Thật mất mặt a, năm vị sư minh không bằng một cô nương nhỏ, chật chật chật. Đừng nói bọn họ, ngươi không biết ngũ sư đệ, chính là Tiêu Phong kia, mới nhất dài sơ kỳ. A, đệ tử ngoại môn còn không đến mức này đi, hắn làm sao trong nhà có tiền thôi mà, còn nữa, hắn và Hứa Tình Nhi những lời nghị luận của mọi người, Tiêu Phong nghe không rõ lắm. Nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, hắn có thể cảm nhận được không phải lời gì tốt đẹp. Tuy nhiên, thì sao chứ? 20 phút đã đến. Đang làm mới cảnh giới cho ngươi, xin hãy chuẩn bị Tiêu Phong nín thở, chờ đợi tin tốt. Tứ giai, trung kỳ, trong nháy mắt, linh lực bàng bạc từ hư không tuôn ra, toàn bộ rót vào trong thân thể Tiêu Phong. Lực lượng vô tận tràn ngập thân thể hắn, điều kỳ diệu là, vậy mà không có bất kỳ cảm giác dị thường nào, vận dụng thuần thục, thu phóng tự nhiên. Cứ như là cố lực lượng này, là do hắn khổ tu nhiều năm mà có được vậy. Trời ạ! Tiêu Phong trong nháy mắt thu hết toàn bộ khí tức, ngăn người khác phát giác, đây là lực lượng tứ giai sao? Hắn nhìn về phía lôi đài quảng trường. Hứa Tình Nhi đang cùng một con thanh lưu dây dưa chiến đấu. Mỗi lần sừng châu va chạm đều khiến nàng có chút không đỡ nổi, dốc hết sức lực mới miễn cưỡng tránh được. Sau mấy hiệp giao chiến, Hứa Tình Nhi đã hai chân run rẩy, mồ hôi đầm địa. Nàng là nhị giai hậu kỳ, thanh lưu là tam giai sơ kỳ. Nhìn qua chênh lệch không lớn, nhưng thực ra giữa mỗi một đại cảnh giới đều là một danh trời. Nếu không phải nàng thiên tư dị bẩm, sớm đã bại trận rồi. Chiến đấu một người một châu vô cùng kịch liệt, thế nhưng trong mắt Tiêu Phong đều giống như động tác chậm vậy. Mỗi chiêu thức hắn đều nhìn rõ ràng. Cuối cùng, thể lực Hứa Tình Nhi cạn kiệt, thanh lưu lần nữa va chạm, nàng không tránh được. Sừng châu đâm thẳng về phía bụng nàng. Ta nhận thua. Nàng đội vàng hô lên, tông chủ lập tức thu linh lực, diệt đi hư ảnh. Suýt nữa chậm một bước, sừng châu đã chạm tới y phục của nàng, trực tiếp xé rách một mảng lớn bài vóc, xuân quang chợt lộ. Mấy vị sư huynh đội vàng tiến lên, đỡ nàng xuống sân. Thứ lỗi sư phụ, ta chỉ là muốn có thêm chút thành tích. Hứa Tình Nhi đẩy mặt tay nấy, ta sợ ngươi bị phạt. Dáng vẻ đáng thương yếu ớt của nàng trong nháy mắt gây nên một mảnh đồng tình, đặc biệt là Lưu Thừa Phong, càng là đau lòng không thôi. Không sao đâu Tình Nhi, vi sư biết ngươi đã cố gắng hết sức. Đều tại lao ngũ, nếu không phải hắn, sư muội cũng không cần liều mạng như vậy. Nhị sư huynh đem mũi nhọn chuyển sang Tiêu Phong. Bớt nói vài câu đi, ta sắp ra sân. Đại sư huynh ngăn hắn lại, cùng đỡ Hứa Tình Nhi xuống sân sau, cũng bắt đầu khảo hạch. Mấy vị sư huynh biểu hiện bình thường, không có gì nổi bật, cộng thêm hy vọng lớn nhất cũng thất bại rồi. Sắc mặt Lưu Thừa Phong tái mét. Theo cái cục diện này tiếp diễn, hắn chắc chắn bế bảng. Tiếp theo, Tiêu Phong. Tông chủ tuyên bố. Tiêu Phong đem khí thế của mình áp chế đến nhất giai, thong dong bước lên. Sự xuất hiện của hắn và Hứa Tình Nhi đồng dạng thu hút sự chú ý khác biệt là, lần này mọi người đều mang tâm thái xem kịch vui mà đến. Chính là hắn, hại Hứa Tình Nhi thảm như vậy. Thật không biết xấu hổ, tông môn bất hạnh a. Ngươi xem hắn còn rất tự tin, không biết xấu hổ. Tông chủ cũng không có sắc mặt tốt, đơn giản một câu, phóng thích linh lực của ngươi đi. Tiêu Phong cẩn thận khống chế lực lượng, phóng thích ra trình độ nhất giai. Nhất giai không đúng. Tông chủ kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó là một vẻ mặt kỳ diệu. Là tồn tại truyền kỳ bát giai hậu kỳ, chút thủ đoạn này hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, nhưng không nói tỏ ra. Nhất giai sơ kỳ. Tông chủ tuyên bố, ngươi muốn khiêu chiến hung thú cấp bậc bao nhiêu? Bẩm tông chủ, vạn bối muốn khiêu chiến hung thú tứ giai sơ kỳ. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Hắn điên rồi sao? Nhất giai khiêu chiến tứ giai, phòng trường ngay cả xương cốt cũng không còn. Có phải thấy người trong lòng của hắn bị đánh tơi bời, muốn đến báo thù một chút không? Một người nói với giọng điệu âm dương quái khí. Thật đúng là chuyện hắn có thể làm được. Được. Tông chủ thậm chí không khuyên nhủ một câu, trực tiếp triệu hồi ra hư ảnh. Hắn muốn nhìn xem thanh niên này muốn làm gì. Một tôn hư ảnh trường xà màu trắng xám hiện ra, uy áp nhàn nhạt tản ra, các đệ tử ở đây không ai không kinh hãi. Phải biết rằng, cảnh giới của đại đa số đệ tử nội môn cũng chưa tới tam giai sơ kỳ đều đã coi là tuyệt thế thiên kiêu rồi. Cảnh giới tứ giai sơ kỳ của trường xà đủ để nghiền ép tất cả bọn họ. Tông chủ đại thủ bung lên, trường xà nghe gió mà động, thân thể khổng lồ hơn 10 mét và mèo nghiền nát một mảng gạch xanh, hùng hổ lao tới. Chương 3 giây dưa không dứt thế công khủng bố, khiến người ta nghẹt thở. Đối mặt với tấn công của trường xà, Tiêu Phong chỉ bước một bước, thân hình chợt lóe, con trường xà liền bổ nhào vào khoảng không. Trường kiếm trong tay hắn bung lên, thẳng tắp đâm về phía thân rắn. Nào ngờ trường kiếm chất lượng quá kém, không chịu nổi lực đạo tứ giai, trực tiếp vỡ nát một nửa đoạn, thành phế thiết. Cho dù là mảnh vỡ, dưới sự gia trì lực đạo của Tiêu Phong, cũng cứng rắn xé rách vảy trường xà, từng đợt máu tanh chảy ra. Mọi chuyện nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh, đều phát sinh trong chớp mắt. Chỉ có trưởng lão và tông chủ mới có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Các đệ tử chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch ảnh tập kích tới, cái tên phế vật kia động đậy, trường xà liền bị thương. Chơi ạ, chơi ạ! Mấy người kinh hô, ta không nhìn lầm chứ? Đại xà tứ giai sơ kỳ, vậy mà không đánh trúng hắn, còn bị thương. Trường xà bị đau, toàn bộ thân mình vặn vẹo một vòng, ngẩng cao phần thân trước lên, từ trên cao ha to miệng, lần nữa phát khó. Tiêu Phong không tránh không né, tay cầm nửa thanh đoạn kiếm, trực diện trường xà đang lao xuống. Linh lực bàng bạc toàn bộ tuôn ra, hội tụ vào thân kiếm, đoạn kiếm bạch thiết yếu ớt lập tức trở nên kiên cố vô cùng. Hừ! Tiêu Phong quát lớn một tiếng, chủ động xuất kích. Hắn hai chân vừa dùng sức, trực tiếp nhảy vào miệng trường xà. Tất cả các đệ tử gần như đều đứng dậy, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Một lát sau, trường xà giống như phát điên, liều mạng lắc lư thân thể, há miệng ý đồ muốn nôn Tiêu Phong ra. Nhưng đã quá muộn, đoạn kiếm đã đâm vào khoang miệng nó. Tiêu Phong mạnh mẽ dùng sức, trường kiếm được linh lực ra chỉ phá tan huyết nục, trong miệng mềm mại của trường xà để lại một vết máu sâu hoắm. Máu tươi phun ra, trường xà đau đớn dãy rủa, cuối cùng cũng văng Tiêu Phong ra ngoài. Nào ngờ nó đã vì mất máu quá nhiều mà không còn sức lực. Đúng là thừa lúc hắn bệnh muốn lấy mạng hắn, Tiêu Phong đem linh lực tụ vào trong tay, lấy lòng bàn tay làm đao, hung hăng chém về phía mi tâm trường xà. Chỉ nghe thấy hai tiếng phụt kéo vậy mà cứng rắn phá vỡ da rắn của nó, chém xuyên qua xương sọ. Lập tức vật thể đỏ trắng văng tung tóe, trường xà lắc lư hai cái, ầm ầm ngã xuống đất. Đinh, tiêu diệt hung thú tứ giai sơ kỳ, nhận được 10 điểm, Tiêu Phong đánh bại hung thú cấp 4 sơ kỳ. Tông chủ xác nhận trường xà đã không còn sinh khí, tuyên bố. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Không ai nghĩ tới, phế vật cả tông môn đều xem thường, vậy mà có thể đơn độc chém giết hung thú cấp 4 sơ kỳ. Hơn nữa, lại dường như dễ dàng. Vô thương bạo sát. Cảnh tượng này, thật sự có chút khó tin. Tông chủ ngược lại còn ổn, chỉ là mừng rỡ. Dù sao hắn đã sớm có dự liệu, hơn nữa Tiêu Phong là đệ tử dưới trướng hắn, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Một đám đệ tử cùng trưởng lão thì không giống vậy. Đặc biệt là Hứa Tình Nhi, ngây người nhìn Tiêu Phong đang chắp tay đứng trên sân, nhất thời quên cả che đậy làn da mình, dưới vài mảnh vải rách dưới thấp thoáng ẩn hiện. Hắn chẳng phải một phế vật liếm cầu sao? Sao lại có thể? Nhưng rất nhanh, nàng ta phản ứng lại, biến thành cuồng hỉ. 20 mấy tuổi, tu sĩ đạt tới cấp 4 trở lên, tuyệt đối tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng được tông chủ để mắt, thu làm đệ tử thân truyền. Thiên tài như vậy lại thích mình, nếu thu phục hắn, chẳng phải sẽ bình bộ thanh vân sao? Hứa Tình Nhi thừa dịp mọi người không chú ý, xuyên qua đám người, chậm rãi tới gần phương hướng của Tiêu Phong. Tiêu Phong, theo ta được biết, ngươi mấy ngày trước còn chẳng qua là một tu sĩ cấp 1, trong thời gian ngắn ngủi, ngươi là làm sao đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy? Tông chủ một bước nhảy xuống, lướt tới trước mặt Tiêu Phong, ôn hòa nói: "Bẩm tông chủ, vạn bối hôm trước trong mộng có được cơ duyên, may mắn đột phá mà thôi." Tiêu Phong đã sớm chuẩn bị xong lời biện hộ. Kỳ ngộ loại này, trong mộng đột phá mấy cảnh giới lớn, tuy rằng trăm năm mới có một, nhưng cũng từng có. Vì vậy cũng không quá hoang đường. "Tốt, tốt, tốt." Tông chủ liên tục nói ba chữ tốt, có thể có cơ duyên như vậy, chứng tỏ thiên phú của ngươi cũng tuyệt không phải hạng tầm thường. Ngươi có nguyện ý gia nhập dưới chúng ta, trở thành đệ tử thân truyền không? Đệ tử thân truyền? Điều kiện mê người như vậy, mọi người không khỏi líu lưỡi. Nếu nói mơ ước của đệ tử ngoại môn là gia nhập nội môn, vậy mơ ước của đệ tử nội môn chính là trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ rồi. Trở thành đệ tử thân truyền có nghĩa là tất cả tài nguyên tu luyện, công pháp tuyệt học của thanh tông đều có thể tùy ý sử dụng học tập. Nhị trưởng lão Lưu Thừa Phong cũng kích động lộ ra nụ cười. Vốn tưởng rằng mình sẽ bị phạt cuối cùng, không ngờ đệ tử bị xem thường nhất lại cho hắn một kinh hỉ lớn. Chưa nói đến thành tích lịch thiên cấp 4 sơ kỳ, đủ để thành tích của hắn trực tiếp lên đỉnh. Chỉ riêng việc Tiêu Phong trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, với tư cách là sư phụ trước đây, hắn liền có thể nhận được khoản bồi thường không nhỏ. hơn nữa địa vị trong số các trưởng lão cũng sẽ thẳng lên trời xanh. Từ địa ngục thẳng đến thiên đường, sự tương phản bi hỉ này sao có thể không khiến hắn hưng phấn? Bẩm tông chủ, vãn bối cầu còn không được. Tiêu Phong một ngụm đáp ứng. Vô nghĩa, đệ tử thân truyền sướng cỡ nào, hắn hiểu rất rõ. Bản thân hiện giờ không lo cảnh giới, nhưng công pháp tài nguyên các thứ vẫn còn rất thiếu thốn. Bạch Thiết Kiếm vừa nãy đã rất rõ ràng, trang bị quá tệ, hơn nữa không có công pháp, không cách nào phát huy hoàn hảo sức mạnh cảnh giới. Ha 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 ha. Tông chủ sảng khoái cười nói, trong ngộ đột phá, loại kỳ tài này bao nhiêu năm chưa từng thấy qua rồi, Thanh Tông ta tất sẽ huy hoàng a. Hắn chuyển đề tài. Nhị trưởng lão, có mặt. Lưu Thừa Phong từng bước tiến lên, mặt đầy định nội. Ngươi với tư cách là sư phụ của hắn, bồi dưỡng có công, đợi khảo hạch kết thúc, theo ta tới nhận thưởng. Dạ tông chủ. Lưu Thừa Phong ngoác miệng cười, thưởng thụ ánh mắt ghen tị của người khác. Khoan đã. Tiêu Phong đột nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người hắn. Sư phụ đáng kính của ta, ngươi sẽ không quên cái này chứ? Nói rồi, hắn từ trong túi áo lấy ra một gói đồ, xé rách lớp giấy bọc bên ngoài, lộ ra một viên đan dược màu đỏ máu tản ra khí tức bất thường. Đây là Bạo Huyết Đan. Có người nhận ra. Biến cố đột ngột tập đến, khiến Lưu Thừa Phong sửng sốt, sau đó lập tức trở nên hung ác, đạp không bay lên, liền muốn tiêu hủy chứng cứ. Ngươi dám? Tông chủ bạo quát một tiếng, tùy tay nhân xuống, linh lực đáng sợ hóa thành công xiềng, vững chắc khóa chặt hắn tại chỗ. Tiêu Phong, vị sư bảo ngươi an toàn, ngươi nói, Bạo Huyết Đan này là chuyện gì? Tông chủ mặt mày nghiêm nghị, nói. Sau đó, Tiêu Phong kể lại toàn bộ sự việc một lượt, bao gồm lai lịch của Bạo Huyết Đan, cùng với việc nhị trưởng lão đã làm cách nào khi rõ ràng biết hắn chỉ có cấp 1, lại cố ép hắn liều mạng vượt cấp khiêu chiến, chỉ vì thành tích vân vân. Tông chủ càng nghe, sắc mặt càng tệ, cuối cùng gần như biến thành màu gan heo. Thanh Tông do chính tay hắn gây dựng, nổi danh chính phái, vậy mà lại xuất hiện một xuất sinh chỉ biết ham lợi như vậy, lại còn cao cư vị trí trưởng lão. Người đâu? Nộ hỏa của tông chủ không thể kiềm nén được nữa, trực tiếp quát, giải Lưu Thừa Phong hỗn đản này vào địa lao, phế bỏ vị trí trưởng lão. Tông chủ đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Lưu Thừa Phong hoàn toàn hoảng sợ. Bị giam vào địa lao của Thanh Tông đều là những kẻ phạm trọng tội, cuối cùng phần lớn ngay cả tư cách bị lưu đày cũng không có, bị đánh chết tươi cũng xem như may mắn rồi. Nhân tăng câu hạch, có gì đáng để giải thích, giải xuống. Nói xong, tông chủ vận chuyển linh lực, trực tiếp bịt miệng nhị trưởng lão. Mấy tạp dịch lập tức tiến lên, hai bên áp giải nhị trưởng lão xuống. Nhị trưởng lão công nhiên vi phạm tông môn giới luật, trộm cắp cấm dược, lại còn gây loạn khảo hạch, xử lý như vậy, các ngươi đều không có ý kiến chứ? Tông chủ nổi giận, ai còn dám có ý kiến? Được, khảo hạch tiếp tục tiến hành, chuyện khác đợi khảo hạch kết thúc rồi nói. Tông chủ phất tay, trở về vị trí cũ. Tiêu Phong cũng trở lại đội của mình, chỉ là lần này, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều khác biệt rồi. Thực lực cấp 4, đệ tử thân truyền của tông chủ. Thân phận nào cũng là thứ bọn họ không thể chọc vào, còn phải tranh thủ lôi kéo. Tiêu Phong. Hứa Tình Nhi kẹp giọng, dán lại gần, ngươi vừa rồi thật xoái a. Tiêu Phong liếc nàng một cái. Sư muội này, tiền thân vẫn luôn bợ đỡ nàng, nhưng lại không có kết quả. Tiểu sư muội người ta bối cảnh mạnh hơn hắn, năng lực cũng ở trên hắn, đương nhiên không muốn. Đã không thích hắn, trực tiếp cự tuyệt không phải được rồi sao? Nhưng nàng lại cứ dây dưa không dứt. Là người minh bạch đều có thể nhìn ra, sư muội kỳ thực là một nữ nhân cặn bã, đơn thuần treo hắn chơi. Nguyên chủ lại còn cả ngày vui vẻ không thôi, cho rằng là đang khảo nghiệm hắn. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng trong nhà cấp cho, cống phẩm của tông môn, cơ hồ toàn bộ dâng tặng cho sư muội. Cũng lớn là tu luyện. Bây giờ thấy chúng ta lợi hại rồi, nàng ta ngược lại chủ động rồi. Sư Minh nói rồi, Hứa Tình Nhi vén vén y phục vốn đã rách nát, kéo lấy cánh tay Tiêu Phong, trăm phương ngàn kế làm nũng. Nàng phô bày sự yêu kiều xong, ngay sau đó mở miệng, ta muốn chương 4, khó xuống đài. Chương 4, khó xuống đài. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn dáng vẻ Hứa Tình Nhi lộ liễu như vậy, thầm nghĩ chủ nhân ban đầu của cơ thể này hẳn là có chút độc lòng. Đáng tiếc, Tiêu Phong hiện tại không phải Tiêu Phong nguyên bản. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Hứa Tình Nhi, lạnh hừ một tiếng, ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân tùy ý đùa giỡn người khác mà thôi, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Trong tông môn, các đệ tử khác thấy Tiêu Phong vậy mà cự tuyệt hảo ý của Hứa Tình Nhi, nhao nhao trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn vậy mà cự tuyệt hảo ý của sư muội? Hắn dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua là thực lực tăng vọt một đoạn lớn sao? Có gì đáng kiêu ngạo? Đương nhiên, bọn họ chỉ dám ở dưới đài hò hét. Hiện giờ, Tiêu Phong đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, đây không phải là đãi ngộ mà đệ tử bình thường có thể có được. Vạn nhất hắn tương lai trở thành đại nhân vật lừng lẫy tiếng tăm của Thanh Tông, e rằng các đệ tử có mặt đều phải tranh thủ lấy lòng hắn. Hứa Tình Nhi nhìn Tiêu Phong đối với mình lạnh nhạt như vậy, một khuôn mặt đã lạnh xuống, có chút hối hận vì đã tiến tới trước mặt hắn. Đáng tiếc nàng đã làm chuyện như vậy, tiếp theo nàng cần suy nghĩ nên dùng phương pháp nào để mình có thể xuống đài. Ngay lúc này, Phùng Lạc lóe người rơi xuống giữa hai người, lạnh hừ một tiếng, ngày thường chỉ thấy thực lực bét bảng của hắn, bây giờ vậy mà muốn tìm lại thể diện. Phùng Lạc với tư cách đại sư mình, bình thường vẫn luôn quấn quýt bên cạnh Hứa Tình Nhi, quan hệ của hai người tính là rất mập mờ rồi. Vốn dĩ hắn thấy Tiêu Phong nổi bật trong khảo hạch, sắc mặt đã âm trầm xuống. Hiện tại Hứa Tình Nhi chủ động tiến lên bày tỏ hảo ý, vậy mà bị hắn dùng thái độ như vậy đối đãi, khiến hắn thực sự nhịn không được. Đáng tay sai phía sau Phùng Lạc càng là châm biếm niệm ai, khó khăn lắm mới có được địa vị như vậy, nhất thời phân không rõ thân phận của mình đi. Tiêu Phong nghe những lời của bọn họ, mặt đầy đạm mạc, không có bất kỳ biến hóa nào vì lời nói của bọn họ. Lúc này, mấy vị trưởng lão đi đến trước mặt tông chủ, "Tông chủ, ngươi xem có muốn kéo bọn họ ra không? Khảo hạch của chúng ta còn chưa kết thúc sao?" Hiện giờ, Phùng Lạc lên đài vì Hứa Tình Nhi tranh thể diện, rõ ràng chính là mâu thuẫn giữa các đệ tử, không thể nào thăng cấp lên khảo hạch của tông môn. Tuy nhiên, tông chủ mặt đầy đạm mạc phất phất tay áo, các ngươi hoảng sợ cái gì, vừa vặn xem Tiêu Phong rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Khảo hạch vừa rồi vẹn vẹn nhìn ra thực lực của hắn, tiếp theo hắn muốn lợi dụng Phùng Lạc xem năng lực thực chiến của Tiêu Phong. Với tư cách đệ tử thân truyền của Thanh Tông, không chỉ cần có đầy đủ thực lực, đồng dạng cũng cần có tâm tính khác thường. Hiện giờ, Tiêu Phong đối mặt với mấy chục đệ tử tông môn đều có thể mặt không đổi sắc, tâm tính như vậy không thể nói không khủng bố. Trưởng lão nhìn tông chủ nhất quyết làm theo ý mình, không tiếp tục quy bảo, mà là trở lại vị trí của bọn họ. Chỉ là, lần này linh lực trong cơ thể bọn họ đã bắt đầu vận chuyển, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vào trong đó, tách rời trận chiến của hai người. Rất nhanh, Phùng Lạc tìm được cớ để mình ra tay, đi đến trước mặt Tiêu Phong, theo ta được biết, mấy ngày trước ngươi mới vừa vận đạt tới cấp 1 tu sĩ, dựa vào cái gì trong mộng có thể liên tục nhảy ba cấp, trừ phi các đệ tử dưới đài nhau nhìn nhau, chỉ vào Tiêu Phong, trừ phi có người động dùng đan dược a. Đúng, hắn vừa rồi trong tay nắm giữ một viên bạo huyết đan, quá quỷ dị rồi. Tiêu Phong nhìn các đệ tử dưới đài tranh cãi ồn ào, mỗi người đều có một cách nói của riêng mình, mà hắn thì vẫn luôn đạm nhiên vô cùng, tựa như người mà Phùng Lạc nói không phải là mình. Chỉ thấy Tiêu Phong cười lạnh mấy tiếng, có hay không nuốt đan dược, tin tưởng các ngươi thử một lần là biết. Đã Phùng Lạc đã đứng bên cạnh Hứa Tình Nhi, Tiêu Phong liền đã làm tốt chuẩn bị đối phó đại sư mình. Bằng không Phùng Lạc tiêu phí nhiều tinh lực như vậy đến trên này, có thể không chỉ là khoe khoang tài hùng biện. Do chung quanh có không ít trưởng lão nhìn, Phùng Lạc cho dù thân là đại sư mình cũng cần cố kỵ thân phận của mình một chút. Chỉ thấy hắn đi đến rìa, các vị trưởng lão, đệ tử tin tưởng các ngươi cũng không hy vọng trong khảo hạch có gian lận chứ? Đệ tử nguyện ý an bài người kiểm tra thực lực chân thật của Tiêu Phong. Trưởng lão đang muốn mở miệng, giọng nói của tông chủ từ chỗ ngồi cao nhất truyền xuống, chỉ là luật bản, vạn lần không thể làm tổn thương tính mạng và căn cơ. Tu sĩ đều có căn cơ độc đáo của riêng mình, một khi căn cơ của mình bị người khác phá hủy, thì hắn sẽ không còn con đường tu luyện nào để đi nữa. Phùng Lạc nghe tông chủ tự mình đáp ứng, quay đầu nhìn đám tay sai của mình một cái, người đi thử xem hắn, ta liền không tin hắn thật sự có thực lực tu sĩ cấp 4. Tuy nói hắn đã đạt tới cảnh giới tu sĩ cấp 3, nhưng hắn làm người cẩn thận, sẽ không tùy tiện ra tay, khiến mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tên tay sai nhìn Phùng Lạc sắp xếp mình ra tay, mặt đầy cười lấy lòng, ta đây liền xé nát miệng hắn. Chỉ thấy tên tay sai bước về phía trước một bước, thực lực tu sĩ cấp 2 phá thể mà ra. Nếu thực sự như thực lực Tiêu Phong biểu hiện ra bên ngoài, tu sĩ cấp 4 đối phó tu sĩ cấp 2 quả thực chính là trận chiến nghiền áp. Nếu không như vậy, Tiêu Phong liền có thể bị nhận định là đã nuốt đan dược. Trên đài cao, các trưởng lão nhao nhao đi đến trước mặt tông chủ, bọn họ lập tức liền muốn ra tay rồi à. Tông chủ tùy ý phất tay, cứ để mặc bọn họ ra tay, bổ tông cũng muốn xem Tiêu Phong rốt cuộc là dựa vào cái gì mà trong mộng có thể liên tục nhảy ba cấp. Không chỉ các đệ tử có mặt không tin thực lực của hắn có thể hoàn thành việc nhảy cấp, ngay cả không ít trưởng lão trong tông môn cũng đồng dạng không tin. Nếu không có một trận chiến thống khoái đâm địa, tin tưởng việc hắn thu Tiêu Phong làm đệ tử thân truyền căn bản không thể nào nói lên được. Ngay lúc này, tên tay sai lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm trường kiếm công tới. Vốn cho rằng đòn này của mình dù không trúng, cũng có thể khiến Tiêu Phong hơi dịch chuyển vị trí. Ai ngờ, Tiêu Phong vẹn vẹn dùng ra Thanh Tông luyện khí quyết, liền có thể ở trước người đánh ra một đạo màn chắn vô hình trong suốt. Mặc cho tên tay sai phát lực thế nào, trường kiếm của hắn đều không có cách nào đâm vào trong đó. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn dáng vẻ mặt tên tay sai đỏ bừng, ngươi bị người ta lợi dụng làm quân cờ rồi. Lời nói vừa dứt, trường kiếm của hắn từ sau lưng xuất vỏ, rơi xuống cổ tên tay sai. Trong nháy mắt, tên tay sai mặt đầy suy sụp ngồi trên mặt đất, mặt đầy vẻ không thể tin được. Đường đường tu sĩ cấp 2, trong tay Tiêu Phong vậy mà không đỡ được một chiêu. Hơn nữa hắn ngay cả vị trí cũng không hề nhúc đích, hoàn toàn dựa vào tu vi của bản thân kháng lại đòn này. Vốn dĩ các đệ tử đều cho rằng trò hề đã kết thúc, ai ngờ Tiêu Phong lại đặt ánh mắt lên người Phùng Lạc. Với tư cách đại sư huynh của tông môn, vậy mà cần người khác lên thử nước, quả thực mất hết thể diện của Thanh Tông chúng ta. Phùng Lạc nghe tiếng chế giễu không chút giữ lại của Tiêu Phong, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Do dự mãi, nghe tiếng chất vấn của các đệ tử bên cạnh, hắn lần nữa đi đến rìa, xin tông chủ cho phép ta và hắn có một trận cạnh tranh công bằng, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử trong trường đều chấn kinh. Chương 5, khiêu chiến của đại sư huynh. Chương 5, khiêu chiến của đại sư huynh. Trong bãi khảo hạch rộng lớn, không một ai phát ra tiếng động. Phùng Lạc vẫn luôn giữ trạng thái thỉnh thị, cơ thể hơi cong xuống, mong đợi tông chủ có thể chấp thuận trận đơn đấu giữa mình và Tiêu Phong. Các đệ tử khác của tông môn đều là đệ tử cấp 1, 2, tông chủ ngược lại cảm thấy không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Phùng Lạc chính là tu sĩ cấp 3, thực lực của hắn được xem là tồn tại cực kỳ cường hãn trong số các đệ tử tông môn. Ngay cả tông chủ cũng không dám tùy tiện đưa ra lựa chọn. Khi Phùng Lạc thấy tông chủ chần chừ không quyết định, lần nữa mở miệng nói, "Tông chủ, Tiêu Phong trong quá trình khiêu chiến lần này, nhất định đã dùng thủ đoạn hèn hạ." Trưởng lão bên cạnh nghe Phùng Lạc nhắc đến chuyện này, một khuôn mặt già đã đỏ bừng như gan heo, nhìn hắn một cái, "Ngươi cho rằng lão phu đứng bên cạnh là đồ bày biện sao?" Gần như tất cả các trận đối chiến đều có trưởng lão ở bên cạnh quan sát, chỉ cần có chút dị thường liền sẽ đón nhận đòn giáng mạnh của trưởng lão. Tuy nhiên, trận chiến vừa rồi của Tiêu Phong có thể nói là thống khoái đầm địa, căn bản không nhìn ra nửa điểm giả dối, hiển nhiên không hề có thủ đoạn hèn hạ nào xen lẫn vào. Phùng Lạc nhìn trưởng lão ra mặt phản bác lời nói của mình, hiểu rõ mình không cẩn thận đắc tội trưởng lão bên cạnh, vội vàng đáp lại, thủ đoạn của hắn nhất định phi thường ẩn ấp. Còn chưa đợi trưởng lão đưa ra đáp lời, Phùng Lạc lần nữa đối mặt tông chủ, đệ tử với tư cách đại sư minh trong tông môn, có trách nhiệm phân biệt thật giả, khiến tất cả mọi người xem chân diện mục của hắn. Tiêu Phong nghe Phùng Lạc cố ý gây phiền toái cho mình, tiện tay cất trường kiếm vào vỏ, căn bản không hề đặt ở trong lòng. Các đệ tử xung quanh nhau nhìn nhau, chỉ vào Phùng Lạc, đại sư huynh đã sớm đạt tới tu vi tu sĩ cấp 3, nếu để hắn kiểm tra ngược lại là thích hợp nhất ta.
Đúng, chỉ có đại sư huynh tự mình kiểm tra rồi, chúng ta mới có thể tin tưởng Tiêu Phong thật sự có tu vi tu sĩ cấp 4. Một giấc mộng xuống liền có thể liên tiếp nhảy mấy cấp, chuyện này đặt trên người bất cứ ai cũng đều là chuyện khó tin. Không trách bọn họ không tin, ngay cả Tiêu Phong cũng không biết làm sao để giải thích với bọn họ. Rất nhanh, trưởng lão bên cạnh đi đến trước mặt tông chủ, "Tông chủ, bọn họ những cái này đều là trò chơi trẻ con, chúng ta để khảo hạch tiếp tục tiến hành đi." Mà có mấy vị trưởng lão thì giữ ý kiến khác nhau, nhìn về phía tông chủ, "Tông chủ, theo ý kiến của lão phu, tốt nhất có thể khiến chuyện này lắng xuống." Hiện giờ, Phùng Lạc khẳng định chắc lịch nói Tiêu Phong đã dùng thủ đoạn không bình thường để thông qua khảo hạch. Nếu các đệ tử phía sau lấy chuyện này làm cớ, thì ngược lại có khả năng xuất hiện không ít chuyện dùng đan dược. Tông chủ nhìn lời nói của các trưởng lão không đồng nhất, nhất thời không cách nào đưa ra chủ ý, chỉ thấy hắn lướt xuống trước mặt Tiêu Phong, đánh giá hắn một cái, "Ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của Phùng Lạc sao?" Vẹn vẹn một câu nói, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong trường. Nếu Tiêu Phong cự tuyệt cạnh tranh của Phùng Lạc, tin tưởng các đệ tử có mặt đều sẽ cảm thấy Tiêu Phong gian dối, ngay cả giải thích cũng không có cách nào giải thích. Ngược lại, nếu Tiêu Phong đáp ứng cạnh tranh của Phùng Lạc, thì tiếp theo liền phải đối mặt một trận ác chiến. Nếu như thực lực của hắn quả thật đã tăng lên, thì trận đơn đấu này ngược lại có chút đáng xem. Vạn nhất Tiêu Phong thật sự như Phùng Lạc đã nói là ăn đan dược, thì thể diện của Thành Tông bọn họ đều có khả năng mất ở chỗ này. Có thể đơn đấu hay không, chỉ xem câu trả lời của một mình hắn. Ngay lúc này, Hứa Tình Nhi kéo kéo y phục trên vai, đi đến bên cạnh Phùng Lạc, "Ta xem, hắn khẳng định sợ hãi rồi, ai dám ở trước mặt đại sư minh múa dịu qua mắt trợ." Phùng Lạc nhìn Hứa Tình Nhi lần nữa đi đến bên cạnh mình, mặt đầy kiêu ngạo, chết chóc nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Lúc này, các đệ tử xung quanh cho hắn đủ tự tin, dường như Tiêu Phong trước mặt bọn họ chính là một khối đá lót chân, ai cũng có thể đi qua dẫm lên mấy bước. Tuy nhiên, Tiêu Phong không như bọn họ mong muốn, đi đến trước mặt tông chủ, nếu như bọn họ cố ý muốn đệ tử và bọn họ đánh một trận, đệ tử ngược lại nguyện ý thử một lần. Theo lời hắn nói ra, tất cả đệ tử có mặt há hốc mồm, đều đồng ý rồi. Vừa rồi có không ít người đều đang nói Tiêu Phong khẳng định sẽ không đáp ứng khiêu chiến của Phùng Lạc, cảm thấy hắn đáp ứng chính là lấy trứng chọi đá. Ai ngờ, Tiêu Phong vì muốn chứng minh danh tiếng cho mình, lại thật sự đáp ứng lời khiêu chiến của Phùng Lạc. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu nhìn Phùng Lạc một cái, "Nếu ta chiến thắng ngươi, vị trí đại sư minh của ngươi e rằng sẽ chẳng yên ổn nữa. Có thể trở thành đại sư minh trong số các đệ tử tông môn, thực lực bản thân chắc chắn là mạnh nhất. Vạn nhất hắn không cẩn thận bại trong tay Tiêu Phong, vậy thì mỗi lần hắn đi qua trước mặt Tiêu Phong đều sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ." Bên cạnh Phùng Lạc có mấy đệ tử ghé sát vào hắn, "Đại sư minh, chúng ta có nên tạm lánh Phong Mang không? Ta cảm thấy dược hiệu của hắn vẫn chưa hết đâu." "Phải, nhìn bộ dạng kiêu ngạo đó của hắn, chắc chắn dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tan hết, trong đó có gian trà đó." Tiêu Phong nhìn các đệ tử xung quanh không ngừng khuyên nhủ Phùng Lạc, cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu nghe lời bọn họ, vẫn còn một đường sinh cơ, bằng không giờ đây, hắn đã đáp ứng tông chủ chấp nhận khiêu chiến. Chỉ cần Phùng Lạc giải tán người, hai người liền có thể ở trên đó cùng nhau chiến đấu một trận sảng khoái." Tông chủ nghe lời nói của hai người ẩn chứa thù hận sâu sắc, nhắc nhở một tiếng, "Tỉ thí của các ngươi chỉ có thể phân định thắng thua, không được phá hoại căn cơ và tính mạng của đối phương. Bất kể thế nào, hai người đều là mầm non ưu tú của Thanh Tông tương lai, thiếu đi bất kỳ ai cũng là tổn thất to lớn của tông môn." Tiêu Phong hiểu ý tông chủ, khẽ gật đầu, "Ta sẽ không làm tổn thương hắn." Các đệ tử xung quanh nhìn Tiêu Phong lại dùng thái độ cao nhân chỉ điểm Phùng Lạc, không nhịn được mà trầm trọng, "Ngươi cũng không nhìn xem mình mấy cân mấy lạng, dựa vào đâu mà đánh chứ? Ta thấy hắn chính là quá kiêu ngạo, lúc này đại sư minh nhất định phải dạy dỗ hắn một lần thật nặng, để hắn biết thực lực của mình chỉ có vậy mà thôi." Tiêu Phong đứng trên đó lắng nghe các đệ tử bàn tán, phát hiện không một ai tin rằng mình có thể chiến thắng đại sư minh. Trưởng lão vốn tưởng Tiêu Phong trải qua những lời bàn tán bên ngoài, tâm thái ít nhiều sẽ phát sinh một vài thay đổi. Ai ngờ hắn vẫn thờ ơ đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, tựa như đang chờ Phùng Lạc đi lên vậy. Hứa Tình Nhi nhìn bộ dạng trấn định tự nhiên của Tiêu Phong, ghé sát vào Phùng Lạc, "Ngươi giúp ta xé nát cái miệng tên tiểu tử đó, ta muốn hắn quỳ xuống đến gặp ta." Trong tông môn, không có người nào mà nàng không thể dụ dỗ được. Vừa nãy Tiêu Phong khiến nàng mất mặt, làm nàng cảm thấy thể diện của mình tan thành mây khói. Nếu không lợi dụng Phùng Lạc để tìm lại chút thể diện cho mình, tin rằng tương lai nàng trong tông môn sẽ trở thành trò cười thật sự. Khi Phùng Lạc nghe Hứa Tình Nhi giao cho mình nhiệm vụ như vậy, trêu chọc một phen, "Đương nhiên, ta đối phó với hạng người như thế, thậm chí không cần dùng đến 10 thành linh lực." Tông chủ nhìn thấy điều kiện của hai bên đã thỏa thuận xong, lần nữa trở lại cao tọa của mình, với tay với các trưởng lão xung quanh, "Hãy nhìn chằm chằm bọn họ, nếu có chút sai sót lập tức ra tay, không thể để bọn họ tự tương tàn." Chương 6, Phùng Lạc chiến bại chương 6, Phùng Lạc chiến bại ngay cả khiêu chiến mà tông chủ đã đáp ứng, trưởng lão cũng không dám qua loa, liền đi đến giữa Phùng Lạc và Tiêu Phong. Những người không liên quan lập tức xuống đài, Phùng Lạc và Tiêu Phong hai người đứng ở hai bên, "Đợi lão phu tuyên bố cho các ngươi." Hứa Tình Nhi nghe trưởng lão muốn bọn họ xuống đài, lần nữa nhìn về phía Phùng Lạc, "Ta muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống xin lỗi ngươi." Phùng Lạc cười lớn, "Các ngươi cứ yên tâm ở dưới chờ, lát nữa ta sẽ đánh hắn từ trên này xuống với các ngươi." Lũ chó săn nhao nhao hùa theo cười lớn, "Ha ha, hắn lại dám đáp ứng tỉ thí với đại sư mình, quả là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một đòn." Ngay lúc này, dưới đài có một người lớn tiếng hô hoán, "Mau đến đặt cược nào, đặt cược xong không đổi tay, đặt nhiều thắng nhiều đấy." Tiêu Phong nghe giọng nói của người kia có chút quen thuộc, quay đầu nhìn một cái, phát hiện người giao bán lại là bằng hữu của mình, Chu Vi. Chu Vi thuộc về đệ tử ngoại môn, nhưng khá thân thiện với Tiêu Phong, ít nhất hắn không sợ đại sư minh. Không ít đệ tử đem toàn bộ gia sản của bọn họ ra, vứt lên bàn, "Ghi cho ta, ta muốn cược đại sư minh thắng." "Phải, đi cho ta nữa, ngươi mở kẹo không phải là để chúng ta tiêu tiền sao? Chu Vi nhìn thấy mỗi người bọn họ đều cược đại sư mình, liền chỉ vào một bên khác, không có ai cược Tiêu Phong sao? Tỷ lệ cược bên này không tầm thường đâu. Vốn dĩ hắn định dùng tỷ lệ cược để hấp dẫn các đệ tử, ai ngờ các đệ tử nhao nhao trầm trọng, bên đó vừa nhìn đã biết là giao dịch chắc chắn thua lỗ, ai mà mua bên đó? Ai có nhiều tiền thì cứ mua bên đó đi, dù sao ta cũng muốn thắng. Cùng với việc ngày càng nhiều người đặt cược vào bên đại sư mình, sắc mặt Chu Vi trở nên khó coi vô cùng, hắn đi đến bên phía Tiêu Phong. Các ngươi nhìn cho kỹ đây, phú quý hiểm trung cầu, các ngươi đều mua bên kia, ta thì một mình mua bên này, lát nữa thắng sạch các ngươi đừng có đến tìm ta cầu xin nhé. Các đệ tử đầy vẻ không sao cả, phất tay, ngươi có tiền, chúng ta không thể so với ngươi được, ngươi cứ đặt cược đi. Lúc này, bọn họ đã coi Chu Vi như một thổ tài chủ, việc đặt cược chỉ là để giúp bọn họ kiếm tiền. Ánh mắt của Phùng Lạc và Tiêu Phong đều đặt trên người Chu Vi, nhận thấy chỉ có một mình Chu Vi đặt cược cho mình, liền cười lớn. Chu Vi mới là bằng hữu của ta đó, lát nữa đảm bảo cho ngươi một phen thắng sạch, để ngươi trải nghiệm cảm giác phát tài. Chu Vi nghe thấy giọng nói của Tiêu Phong, đầy vẻ không sao cả. Gia sản của hắn mấy đời cũng không tiêu hết, căn bản không thèm để mắt đến số tiền mà các đệ tử đặt cược, việc đặt cược vào bên Tiêu Phong chỉ là để chống lưng cho hắn mà thôi. Đương nhiên, nếu Tiêu Phong thật sự có thể chiến thắng đại sư Minh Phùng Lạc, hắn cũng không ngại việc lấy toàn bộ tiền của các đệ tử kia. Phùng Lạc nhìn Tiêu Phong lại có lòng tin như vậy vào mình, không nhịn được trầm trọng, ngươi e rằng trong tay ta không trụ nổi mấy hiệp đâu nhỉ? Hắn không hề cảm thấy mình không phải đối thủ, chỉ là đang đoán xem Tiêu Phong có thể đi được mấy hiệp. Ngay lúc này, trưởng lão nhìn hai người một cái, nếu hai ngươi đã chuẩn bị xong, hãy ra dấu cho ta. Phùng Lạc tùy ý giơ tay lên, đối phó với hạng người như vậy, ta không cần chuẩn bị, tùy tiện là có thể đánh bại. Hứa Tình Nhi dưới đài đầy vẻ âm trầm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phong, hận không thể ăn thịt hắn. Khi trưởng lão thấy Phùng Lạc đã chuẩn bị xong, lại nhìn sang bên kia, Phùng Lạc đã chuẩn bị xong, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Phong cũng giơ tay lên, từng luồng linh lực bao phủ bên ngoài thân thể. Công pháp hai người tu luyện đều giống nhau, chỉ xem linh lực của hai người bọn họ mạnh yếu thế nào. Trưởng lão nhìn hai người đã chuẩn bị xong, đi sang một bên, trận chiến này chỉ tỉ thí võ nghệ, không được cố ý làm tổn hại căn cơ và tính mạng của đối phương, kẻ nào trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Hai người ở Thanh Tông đều được coi là đệ tử trẻ tuổi tài năng, trưởng lão và tông chủ đều không muốn hai người bị tổn hại. Cùng với việc trưởng lão rời khỏi đài, Phùng Lạc rút trường kiếm sau lưng ra, nhìn Tiêu Phong một cái, chỉ nói không làm tổn thương căn cơ của đối phương, nhưng không nói không được vũ nhục à. Lúc này, hắn đã bắt đầu đảo tưởng cảnh trường kiếm của mình đâm lên người Tiêu Phong mười mấy lỗ thủng trong suốt. Khi Tiêu Phong nhìn thấy đối phương đã rút kiếm, hắn không có lý do gì để tay không đoạt trường kiếm, liền sử dụng Thanh Tông luyện khí quyết. Trường kiếm sau lưng tựa như nhận được triệu hoán, bay ra khỏi vỏ kiếm, rơi xuống trước mặt Tiêu Phong. Chỉ nhìn một cái, tư thế của Tiêu Phong càng thêm đẹp mắt. Lũ chó săn dưới đài nhìn hắn dùng phương pháp này triệu hoán trường kiếm, cười lạnh một tiếng, đẹp mắt thì có ích gì, lát nữa đại sư Minh sẽ bắt hắn quỳ xuống dập đầu. Chu Vi thì tìm một vị trí ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phong, cũng quan tâm đến cục diện chiến đấu của hai người. Phùng Lạc nhìn Tiêu Phong dùng tư thế quái lạ như vậy triệu hoán trường kiếm ra, lại nhìn thấy những người dưới đài đặt tầm mắt lên người Tiêu Phong, lửa giận nhất thời sộc thẳng lên não. Hắn cảm thấy trên cái đài này, mình mới là tiêu điểm duy nhất, những người khác đều không có tư cách đó. Tiêu Phong nhìn ra động tác của Phùng Lạc, cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh thì chính diện đánh bại ta, đừng có chơi trò gì, có không ít trưởng lão đang nhìn đấy. Phùng Lạc vốn đang trong cơn giận dữ, lần này bị lời nói của Tiêu Phong chọc giận, gầm lên một tiếng, xông thẳng về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay hắn, tìm được cơ hội khẽ chạm vào đó, khiến trường kiếm của hắn rời khỏi quỹ đạo tấn công ban đầu, đâm vào mặt đất phía sau. Còn hắn thì đổi một vị trí, đứng ở phía sau Phùng Lạc. Tông chủ từ xa nhìn thấy Tiêu Phong bỏ qua cơ hội xuất kiếm tốt như vậy, đầy vẻ kinh ngạc, ồ, mèo vơn chuột sao? Chỉ khi thực lực có sự nghiền ép mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Mà thực lực của Phùng Lạc đã đạt đến cảnh giới tam giai, đệ tử Thanh Tông đều phải ngưỡng mộ sự tồn tại của hắn, sao có thể bị đồng môn sư đệ chơi bừa? Quả nhiên, Phùng Lạc nhận thấy chiêu này của mình thất bại, sắc mặt đã nghẹn đến mức chuyển sang màu gan heo, quay đầu lại là một kiếm hung hăng chém xuống. Thân thể Tiêu Phong khẽ nghiêng về bên trái, trường kiếm trong tay thay đổi phương hướng, dùng chuôi kiếm hung hăng đỉnh vào ngực hắn, khiến hắn không ngừng lùi lại. Chưa kịp đợi Phùng Lạc đứng vững thân thể, Tiêu Phong dựa vào kinh nghiệm của mình nhanh chóng bước vài bước, trường kiếm trong tay dự đoán trước và đặt lên cổ hắn. Trong nháy mắt, cục diện chiến đấu đã định. Mọi người dưới đài tựa như bị nẹn ở cổ họng, nhất thời không thốt nên lời, không hiểu vì sao Tiêu Phong lại dễ dàng đánh thắng Phùng Lạc. Hắn lại thật sự đánh thắng đại sư mình. Cái phế vật này từ khi nào lại có linh lực mạnh mẽ đến vậy? Chu Vi nhìn Tiêu Phong đánh bại Phùng Lạc, vô thức đặt mắt lên bàn, cười lớn, ha ha, đều là của ta, những thứ này đều là của ta. Các đệ tử nhìn Chu Vi thu tiền của bọn họ vào túi, từng người một đều biến sắc. Nhưng chẳng làm gì được, tiền cược là tự mình đặt, không một ai dám nói hắn không phải. Chương 7, kinh diễm toàn trường chương 7, kinh diễm toàn trường gió lạnh thổi qua, mồ hôi của Phùng Lạc nhỏ giọt lên trường kiếm của Tiêu Phong. Tiêu Phong thu trường kiếm về vỏ, đi sang một bên. Phùng Lạc đầy vẻ phẫn nộ, nhìn Tiêu Phong, hắn chắc chắn đã dở trò gì đó, nếu không ta không thể nào thất bại. Các đệ tử khác nhau hùa theo, phải, hắn mấy hôm trước mới là tu sĩ nhất giai, làm sao có thể mấy ngày liền biến thành bộ dạng này, chắc chắn đã nuốt đan dược. Chúng ta muốn tông chủ làm chủ cho đại sư mình, không thể để hạng người cơ hội như vậy trở thành quan môn đệ tử. Trưởng lão nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào từ các đệ tử dưới đài, trừng mắt nhìn bọn họ một cái, câm miệng. Lão phu toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh nhìn, lẽ nào các ngươi đang nói lão phu bị mù sao? Các đệ tử nhìn trưởng lão ra mặt nói giúp Tiêu Phong, nhất thời nghẹn lời. Thân là đệ tử Thanh Tông, sao có thể nói trưởng lão của mình không phải? Tông chủ quét mắt nhìn các đệ tử dưới đài, nhẹ nhàng bay xuống trên đài, quét mắt nhìn Phùng Lạc, trận chiến vừa rồi của các ngươi, bản tông và trưởng lão đều tận mắt chứng kiến. Phùng Lạc nghe thấy lời nói của tông chủ, một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn hiểu ý của tông chủ là Tiêu Phong không hề nuốt đan dược, cũng không dở trò gì, mà là thực lực thật sự đánh bại hắn. Vốn dĩ các đệ tử ôm hy vọng hão huyền, cảm thấy tông chủ hẳn là có thể nhìn ra động tác gian lận nhỏ của Tiêu Phong. Không ai ngờ rằng, tông chủ xuống đài lại trực tiếp xác nhận Tiêu Phong đã dùng thực lực thật sự đánh bại Phùng Lạc. Trong nháy mắt, trên dưới tông môn một mảnh xôn xao, hầu như không một ai muốn tin Tiêu Phong lại có sức mạnh đối chọi với đại sư huynh Phùng Lạc. Nếu không phải vì sự thật đã bày ra trước mặt bọn họ vẫn có khả năng phủ nhận tất cả. Đột nhiên, giọng nói đầy phấn khích của Chu Vi từ dưới truyền lên, "Ta đã bảo các ngươi đặt cược vào bên Tiêu Phong rồi mà, các ngươi không chịu đấy chứ? Ha ha." Tiêu Phong nhìn Chu Vi, phát hiện hắn đang thu thập tiền bạc ở phía bên kia bàn, xem như đã kiếm được bộ tiền. Ngược lại, những đệ tử kia thì mặt mày xám xịt, không một ai muốn tin vào sự thật. Tông chủ nhìn biểu cảm của các đệ tử, lần nữa tuyên bố, "Từ bây giờ, Tiêu Phong chính là quan môn đệ tử của Thanh Tông chúng ta, không biết các ngươi còn ý kiến gì không?" Lần này, toàn trường không một ai dám phát ra tiếng động, nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Nếu Tiêu Phong thật sự có năng lực đối kháng với đại sư Minh Phùng Lạc, trở thành quan môn đệ tử của Thanh Tông là dư sức. Tông chủ nhìn thấy không một ai phản đối, quay đầu vẫy tay với trưởng lão, mau chóng hoàn thành khảo hạch trong tông, đừng làm lỡ thời gian, những người không liên quan xuống đài. Tiêu Phong túi người về phía tông chủ và trưởng lão, rồi đi xuống đài. Bởi vì trong tông môn có không ít người thuộc phe đại sư mình, Tiêu Phong xuống đài liền trực tiếp đi đến trước mặt Chu Vi, "Thế nào? Bằng hữu không để ngươi thất vọng chứ?" Chu Vi dùng cằm chỉ các đệ tử xung quanh, "Ngươi không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ đặc sắc đến mức nào sao? Quả thực khiến ta vui chết đi được." Đột nhiên, hắn như nghĩ đến điều gì, chia một nửa số tiền chất đống trong tay, đặt trước mặt Tiêu Phong, "Phần này là của ngươi, ngươi dựa vào thực lực mà lấy được." Vốn dĩ bản cược là do Chu Vi mở, dù hắn không chia phần này ra, Tiêu Phong cũng không làm gì được hắn. Vì Chu Vi đã nguyện ý lấy ra phần tiền này, Tiêu Phong cũng không ngần ngại, toàn bộ thu vào túi. Các đệ tử nhìn thấy hai người lại công khai chia tiền ngay trước mặt, từng người một đều sắc mặt tái mét, nhưng lại không nói được một lời nào. Bọn họ hiểu đạo lý nguyện cược phụ thua, nếu bây giờ công khai lấy lại tiền của mình, vậy thì chính là đã thua cả nhân phẩm. Thanh Tông một khi biết chuyện này, tin rằng Thanh Tông cũng có thể đuổi hắn đi. Chu Vi vô vô vị trí bên cạnh, chỗ này là tốt nhất, chúng ta cứ ở đây xem bọn họ khảo hạch, chúc mừng ngươi trở thành quan môn đệ tử của Thanh Tông nhé. Trong Thanh Tông, người thật sự có thể trở thành bằng hữu của Tiêu Phong, e rằng chỉ có một mình Chu Vi. Khi hắn nghe Chu Vi chúc phúc từ tận đáy lòng, lộ ra một nụ cười, "Ngươi đừng có trêu chọc ta nữa, chúng ta xem bọn họ khảo hạch đi." Ngay lúc này, tiếng bàn tán của các đệ tử lọt vào tai Tiêu Phong, khiến hắn không tự chủ nhìn về phía đám đông. Chỉ thấy Hứa Tình Nhi đầy vẻ sùng bái đi đến bên cạnh Tiêu Phong, cố ý kéo áo trên vai xuống, "Ngươi lại có bản lĩnh đánh bại đại sư mình, lợi hại quá đi mất." Tiêu Phong đầy vẻ thờ ơ nhìn về phía đài khảo hạch, không hề có ý định đáp lại nàng. Trong mắt Tiêu Phong, Hứa Tình Nhi chính là một kẻ hai mặt. Nàng có thể vì thực lực mà đi theo sau Phùng Lạc, cũng có thể vì thực lực mà đi theo sau mình. Vạn nhất ngày nào đó tông môn lại xuất hiện một đệ tử cấp độ yêu nghiệt khác, tin rằng Hứa Tình Nhi lại sẽ đến trước mặt người đó. Hạng người như vậy, Tiêu Phong từ trước đến nay không hề để trong lòng. Ngay lúc này, Phùng Lạc từ đám đông bên cạnh chạy tới, đứng cạnh Hứa Tình Nhi. Nhìn bộ dạng của hắn, tựa như muốn đưa Hứa Tình Nhi đi, nhưng chẳng làm gì được, Hứa Tình Nhi ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý cho hắn, trong mắt nàng đều là bộ dạng Tiêu Phong vừa chiến thắng Phùng Lạc. Chu Vi nhìn Tiêu Phong lại bất chấp Hứa Tình Nhi, không khỏi mở miệng nói với Tiêu Phong, "Bằng hữu, ngươi cái này cũng nhịn được sao? Ngươi cũng quá mạnh rồi chứ." Lúc này, hắn không chỉ bội phục Tiêu Phong về thực lực, mà ngay cả các phương diện khác cũng đều bội phục Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe Chu Vi bất ngờ nhắc đến Hứa Tình Nhi, ngay cả đầu cũng không quay một chút, "Xem khảo hạch mà còn khiến ngươi không thể ngậm miệng được, ngươi cứ xem khảo hạch cho tốt đi." Bởi vì trận chiến vừa rồi của Tiêu Phong quá đặc sắc, nên khảo hạch tiếp theo trở nên vô vị. Các đệ tử nhao nhao đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong và Hứa Tình Nhi, muốn xem rốt cuộc hai người bọn họ sẽ có kết cục như thế nào. Phùng Lạc nhìn ánh mắt đầy châm chọc của các đệ tử, lửa giận trong lòng lập tức xông thẳng vào não. Nhưng chẳng làm gì được, hắn không có cách nào thay đổi tất cả, liền chỉ vào Tiêu Phong, "Ta nhất định sẽ tìm thấy chứng cứ ngươi nuốt đan dược, đừng tưởng ngươi đã ăn đan dược thì sẽ không còn chứng cứ." Cho đến tận bây giờ, đại sư Minh vẫn không muốn tin Tiêu Phong đã dựa vào thực lực thật sự mà chiến thắng mình. Tiêu Phong nghe tiếng châm chọc của Phùng Lạc, nhìn hắn một cái, đầy vẻ thương hại, "Có thời gian điều tra ta, chi bằng tăng cường thực lực của ngươi đi. Đệ tử mà Thanh Tông cần là những đệ tử thực lực ngày càng cường hãn, chứ không phải loại đệ tử cố chấp." Hiện giờ, đại sư Minh Phùng Lạc lại có chút cảm giác cố chấp. Hứa Tình Nhi nhìn Tiêu Phong công kích Phùng Lạc, không nhịn được châm chọc, đúng đó, cũng không nhìn xem mình mấy cân mấy lạng, lại dám muốn ra tay với Tiêu Phong. Phùng Lạc đầy vẻ chấn động nhìn Hứa Tình Nhi, không ngờ nàng lại đổi phe triệt để đến vậy. Mấy phút trước còn đang than phiền về Tiêu Phong với mình, bây giờ lại dám đứng trong phe Tiêu Phong châm chọc lỗi lầm của mình. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ nói không ngừng nghỉ, không nhịn được mở miệng nói với hai người bọn họ, "Hai người muốn cãi nhau thì ra chỗ khác mà cãi, đừng làm phiền chúng ta xem khảo hạch." Hứa Tình Nhi nghe thấy tiếng trách mắng nghiêm khắc như vậy của Tiêu Phong, vội vàng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Phong. Chương 8, điều kiện quan môn đệ tử chương 8, điều kiện quan môn đệ tử cùng với việc người khảo hạch cuối cùng từ trên đài bước xuống, tông chủ dẫn theo tất cả trưởng lao lóe mình đến trên đài. Chúng đệ tử nhao nhao đặt ánh mắt lên người tông chủ, muốn xem tông chủ tuyên bố danh sách cuối cùng. Chỉ thấy tông chủ nhìn về phía Tiêu Phong một cái, phát hiện hắn đầy vẻ thờ ơ, đúng là một mầm non cơ tốt. Thì nộ không hiện ra sắc mặt, quả thực là một trong những điều kiện cần có của cường giả. Tông chủ thật sự không nhịn được, chỉ vào hướng Tiêu Phong, người lát nữa thu dọn một chút, mau chóng chuyển đến sân viện của ta mà ở. Các trưởng lão bên cạnh nghe tông chủ muốn Tiêu Phong bây giờ liền đến sân viện của tông chủ mà ở, nhao nhao trợn tròn mắt, cảm thấy chuyện này có chút vội vàng. Ở đây vừa mới nói xong việc thu đồ đệ, sau đó liền muốn người ta đến sân viện mà ở. Tông chủ nhìn biểu cảm kinh ngạc của các trưởng lão, cười lớn, bản tông chủ không chỉ muốn hắn đến sân viện của bản tông chủ mà ở, còn muốn tổ chức một nghi thức thu đồ đệ cho hắn. Phùng Lạc nghe Tiêu Phong có đãi ngộ như vậy, một khuôn mặt âm trầm đến có thể nhỏ ra nước. May mà lũ chó săn không lên tiếng, bằng không Phùng Lạc có khả năng sẽ chút toàn bộ cơn tức giận của mình lên người lũ chó săn của hắn. Đột nhiên, trong đám đông có một đệ tử giơ tay lên, quan môn đệ tử đều có một điều kiện, ta nghĩ hắn nhất định phải thông qua điều kiện đó mới có thể trở thành quan môn đệ tử. Đệ tử bên cạnh vội vàng nói, phải, tất cả quan môn đệ tử đều cần vượt qua Thanh Tuyền Hà, lấy được Sơn Hà kiếm bên trong, chứng minh mình có tư cách như vậy. Khi thanh âm của hai người vừa dứt, ánh mắt của tông chủ đã đặt lên người bọn họ. Trong khoảnh khắc, bọn họ đội túi thấp đầu, sợ tông chủ tìm phiền phức cho bọn họ. Bất luận thế nào, bọn họ đều là đệ tử của Thanh Tông, vẫn phải chịu sự quản hạt của tông chủ Thanh Tông. Hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe ra, bọn họ đang cố ý làm khó Tiêu Phong, khiến hắn không thể trở thành đệ tử nhập thất của Thanh Tông. Đại sư Minh Phùng Lạc nghe tên tay sai của mình nghĩ ra chủ ý như vậy, trên mặt mang theo hàn quang, lần này xem hắn làm sao đây. Trong lòng Phùng Lạc, thực lực của Tiêu Phong vốn là giả. Bằng thực lực bản thân, căn bản không thể thuận lợi vượt qua Thanh Tuyền Hà, càng đừng nói đến chuyện vào trong lấy về Sơn Hà kiếm. Tên tay sai thấy vẻ mặt của Phùng Lạc hơi dịu đi, cuối cùng lộ ra một nụ cười, "Đại sư Minh, chúng ta sẽ khiến hắn lộ chân tướng." Phùng Lạc gật đầu, "Chỉ cần có thể ngăn cản tiểu tử kia, các ngươi làm gì, ta đều để trong mắt." Là một đại sư Minh, trong tay hắn ít nhiều cũng có một ít đặc quyền. Mà những đệ tử này chỉ cần lấy lòng đại sư Minh, tin rằng bọn họ cũng có thể dùng được đặc quyền của đại sư Minh. Trên cao đài, không ít trưởng lão nhìn về phía tông chủ bên cạnh, ta cảm thấy câu này không sai, chỉ khi lấy được Sơn Hà kiếm mới có năng lực trở thành đệ tử nhập thất của chúng ta. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, đúng vậy, uy củ của tông môn không thể bị phá vỡ, nếu không những người khác cũng có quyền phá vỡ. Tông chủ tuy có thể quyết định mọi việc lớn nhỏ trong tông môn, nhưng đối với quy củ, hắn cũng vô cùng đau đầu. Lúc này, Tiêu Phong liếc nhìn Chu Viễn bên cạnh, Thanh Tuyền Hà là gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến? Chu Viễn đầy mặt kinh hãi đánh giá Tiêu Phong một cái, ngươi ngay cả Thanh Tuyền Hà là gì cũng không biết. Ngươi rốt cuộc có phải đệ tử của Thanh Tông hay không? Ta có chút hoài nghi ngươi rồi đó. Hiện tại, Tiêu Phong đã không còn là Tiêu Phong ban đầu, hắn hầu như không hề biết gì về tình hình bên trong Thanh Tông, tự nhiên không rõ nguyên do trong đó. Chỉ thấy Tiêu Phong cười khổ lắc đầu, ngày thường chuyên tâm tu luyện, ngược lại đã quên mất một vài sự vụ trong tông môn. Ngay lúc này, thanh âm của Hứa Tình Nhi từ một bên khác truyền ra, Thanh Tuyền Hà là con đường tất yếu để trở thành đệ tử nhập thất, muốn trở thành đệ tử nhập thất nhất định phải đi con đường này. Khi Tiêu Phong nghe Hứa Tình Nhi nói như vậy, hít sâu một hơi, bên trong rất nguy hiểm sao? Trong tông môn chắc hẳn không có mấy người có được đãi ngộ như vậy, tình hình cụ thể bên trong e rằng không có mấy người biết. Thế nhưng, Hứa Tình Nhi lại vẫn luôn đi theo sau những đệ tử cường giả trong tông môn. Nếu nói những người khác có thể thật sự không biết, nhưng Hứa Tình Nhi đối với Thanh Tuyền Hà lại có chút hiểu biết. Chỉ thấy nàng hơi hồi tưởng một lát, ta nhớ có người từng nói với ta, Thanh Tuyền Hà chỉ cần chạm vào thân thể sẽ đau đớn bạc phần, mất đi năng lực hành động. Trong tông môn bao nhiêu năm qua, thủy chung không có một người nào thông qua khảo nghiệm của Thanh Tuyền Hà, đủ để thấy Thanh Tuyền Hà rốt cuộc phiền phức đến mức nào. Tông chủ thấy các trưởng lão bên cạnh đặt ánh mắt lên người mình, không khỏi lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một cái, mọi việc lớn nhỏ trong tông môn, bản tông chủ nói là tính. Lời này vừa ra, mọi người đều không còn lời nào, nhao nhao trở về vị trí của bọn họ. Tên tay sai bên cạnh Phùng Lạc vốn muốn lên tiếng lần nữa, lại phát hiện ánh mắt của tông chủ đã khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn có gan nói ra, tin rằng tông chủ tương lai nhất định sẽ tìm phiền phức cho hắn. Trong việc lựa chọn giữa đại sư Minh và tông chủ, hắn nhất định sẽ khôn ngoan lựa chọn tông chủ. Thấy không một ai phản đối lời nói của mình, trên mặt tông chủ lộ ra vẻ hài lòng, nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi có thể trực tiếp đến sân viện của bản tông mà ở. Trưởng lão nghe tông chủ dự định vì Tiêu Phong mà phá vỡ quy củ trong tông môn, thở dài một tiếng, đi sang một bên. Lần này, tông chủ xem như đứng về phía đối lập với tất cả các trưởng lão. Tiêu Phong nhìn thấy vẻ mặt khó xử của các trưởng lão, làm sao có thể không biết tông chủ đã thay mình gánh chịu áp lực lớn đến mức nào. Đã như vậy, Tiêu Phong từ bên cạnh Chu Viễn đứng dậy, "Tông chủ, các trưởng lão không phải nói phải lấy được Sơn Hà kiếm mới có thể trở thành đệ tử nhập thất sao?" "Đệ tử nguyện đi." Chỉ vỏn vẹn một câu, tất cả mọi người có mặt đều đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong. Tên tay sai bên cạnh Phùng Lạc càng là lẩm bẩm tự nói, "Tiểu tử này tu luyện đến mức đầu óc hư mất rồi sao? Thế mà lại đồng ý đi Thanh Tuyền Hà lấy Sơn Hà kiếm." Khi Phùng Lạc nghe thấy thanh âm của tên tay sai, cười lạnh một tiếng, "Ta nghĩ tiểu tử kia chắc là cảm thấy đan dược của mình có tác dụng, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao lấy Sơn Hà kiếm." Các trưởng lão càng là nhao nhao nhìn nhau, theo bản năng nhìn về phía tông chủ, dường như muốn xem ý kiến của tông chủ. Vừa nãy tông chủ đã bất chấp mọi ý kiến, khiến Tiêu Phong không còn nỗi lo về sau. Ai cũng không ngờ tới, hắn lại tự mình đứng ra. Chỉ thấy tông chủ đầy mặt nghiêm túc quét mắt nhìn Tiêu Phong một cái, "Thanh Tuyền Hà không phải là suối nước bên ngoài đâu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó." Tiêu Phong có gan đứng ra, tự nhiên đã chuẩn bị tốt, hơi cúi người, "Tông chủ, ta đã chuẩn bị xong, không thể để kẻ khác làm thiếu." Tông chủ theo bản năng nhìn về phía Phùng Lạc, quả nhiên phát hiện bọn họ lộ ra vẻ mặt hả hê. Hiện tại, Tiêu Phong đã đồng ý đi Thanh Tuyền Hà, tông chủ không thể thay Tiêu Phong đưa ra lựa chọn, chỉ có thể đồng ý thỉnh cầu của hắn. Chương 9,
Cưỡng độ thanh tuyển hà chương 9, cưỡng độ thanh tuyển hà khảo hạch trong tông đã kết thúc, các đệ tử tại hiện trường nhao nhao tản ra, tiếp tục con đường tu luyện của bọn họ. Tiêu Phong thì ngồi giữa Chu Viễn và Hứa Tình Nhi, đang suy nghĩ về sự nguy hiểm trong thanh tuyển hà. Quả như Hứa Tình Nhi vừa nói, hắn tin rằng bằng thực lực của mình, rất có khả năng không thể đi qua được. Chu Viễn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phong, vỗ vỗ vai hắn, "Huynh đệ, ta tin ngươi, ngươi nhất định có thể thuận lợi vượt sông." Hứa Tình Nhi không chịu yếu thế, đi đến trước mặt Tiêu Phong, "Đúng, bọn họ không có cách nào vượt sông, chỉ có thể nói rõ tu luyện của bọn họ còn chưa tới, ta tin ngươi." Lần này, Tiêu Phong ngoài ý muốn không hề phản bác Hứa Tình Nhi, mà là đặt ánh mắt lên người tông chủ. Chỉ thấy tông chủ hít sâu một hơi, vẫy vây tay với Tiêu Phong, "Ngươi đi theo ta." Thanh âm của tông chủ có vẻ vô cùng đạm mạc, tựa như đang giận dỗi. Rõ ràng mình đã gánh vác tất cả mọi tiếng nghi ngờ trong tông môn, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại tự mình nhảy ra muốn vượt thanh tuyển hà. Từ khi Thanh Tông thành lập đến nay, vẫn chưa có một người nào có thể thuận lợi lấy ra Sơn Hà kiếm bên trong, đủ để nói rõ thanh tuyển hà rốt cuộc phiền phức đến mức nào. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong đi theo tông chủ đến sân viện mà nàng ở, tông chủ chỉ vào ghế đá trong sân viện, "Ngươi ở đó tạm thời nghỉ ngơi một lát, ta đi giúp ngươi lấy một thứ." Tiêu Phong liền đồng ý, đứng trong sân viện. Bởi vì tông chủ đã có ý muốn thu mình làm đệ tử nhập thất, hắn tin tông chủ không có lý do gì để hại mình. Rất nhanh, tông chủ từ bên trong đi ra, trong tay thì cầm một tiểu ngọc bình, đặt trước mặt Tiêu Phong. "Bên trong này là thuốc giảm đau thượng đẳng, ngươi khi vượt thanh tuyển hà phục dụng một ít, có thể hơi giảm bớt thống khổ của ngươi." Tiêu Phong túi người về phía tông chủ, hai tay nhận lấy bình thuốc, cẩn thận đặt vào trong quần áo. Ngay cả nàng cũng không có nắm chắc mình có thể vượt qua thanh tuyển hà, hắn tin mình vượt qua thanh tuyển hà hầu như không có khả năng. Tông chủ thấy Tiêu Phong muốn rời khỏi sân viện, không nhịn được nhắc nhở một tiếng, "Nếu ngươi ở thanh tuyển hà thật sự không chống đỡ nổi, nhớ kỹ hãy từ bên trong đi ra, bản tông sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Có thực lực của nàng gánh chịu áp lực của trưởng lão, không một ai dám đối với Tiêu Phong chỉ trỏ. Khi Tiêu Phong nghe tông chủ vẫn quyết định bất chấp mọi ý kiến, đầy mặt mang theo cảm kích đáp ứng. Bởi vì trong tông môn đã có một thời gian khá dài không có người nào đi thanh tuyển hà, tin tức tựa như ổ dịch bao trùm toàn bộ tông môn. Lúc này, sân viện mà Phùng Lạc ở có không ít người tùy ý đứng. Phùng Lạc nhìn tên tay sai đã đề xuất thanh tuyển hà, đầy mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, "Ngươi ngay trước mặt tông chủ nhắc đến thanh tuyển hà, đại sư huynh sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Tên tay sai nghe Phùng Lạc nguyện ý cho mình một ít đặc quyền, đầy mặt mang theo cuồng hỉ, "Vậy thì đa tạ đại sư huynh." Các đệ tử trong viện thì đang bàn luận về sự nguy hiểm của thanh tuyển hà, cảm thấy Tiêu Phong hầu như không có khả năng vượt qua thanh tuyển hà. Đột nhiên, trong đó có một người đi đến bên cạnh Phùng Lạc, đầy mặt mang theo vẻ nghiêm túc, "Đại sư huynh, nếu tiểu tử kia gặp may, không cẩn thận vượt qua rồi thì sao?" Khi Phùng Lạc nghe có người làm Tiêu Phong tăng nguyện khí, trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ngày vượt thanh tuyển hà, chúng ta đều sẽ đến, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ yếu sao?" Mọi người nhìn thấy hàn quang trong mắt Phùng Lạc, hiểu rằng Phùng Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ trong thanh tuyển hà. Không biết từ lúc nào, thời gian Tiêu Phong vượt thanh tuyển hà đã đến. Hắn còn chưa đến thanh tuyển hà, khắp núi khắp nơi đều là các đệ tử đến xem náo nhiệt. Tông chủ và các trưởng lão đứng ở vị trí của bọn họ, vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng nghiêm túc. Phùng Lạc đi trước đến gần bên cạnh trưởng lão, châm chọc một tiếng, "Tiêu Phong bây giờ còn chưa đến, chẳng lẽ hắn sợ rồi sao?" Ha ha, các tên tay sai ha ha cười lớn, dường như đang châm chọc Tiêu Phong không dám đến đây. Tông chủ nghe thấy tiếng cười nhạo báng không chút kiêng dè của bọn họ, theo tiếng cười nhìn qua, khiến bọn họ nhao nhao ngậm miệng lại. Mặc dù bọn họ và Tiêu Phong có một chút mâu thuẫn, nhưng không ai dám chọc giận tông chủ. Ngay lúc này, Tiêu Phong chậm rãi ung dung đến thanh tuyển hà, cười lạnh một tiếng, "Chỉ có kẻ yếu như ngươi mới không dám đi qua đây." Phùng Lạc nhìn Tiêu Phong vẫn còn tâm tư chỉ trích mình, trợn mắt nhìn, "Ngươi chờ ngươi đến thanh tuyển hà, xem ngươi chết thế nào." Ngay khi hai người tranh cãi, tông chủ đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Bình thuốc đã cho ngươi, có phục dụng chưa?" Tiêu Phong liên tục gật đầu, bình thuốc đó đã nuốt xuống, "Ta bây giờ sẽ đi lấy Sơn Hà kiếm về." Tông chủ nhìn vẻ mặt cố chấp của Tiêu Phong, hiểu rằng lời khuyên của mình là vô ích. Đã như vậy, tông chủ trở về giữa các trưởng lão khác, phất tay áo, "Nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy thì đi vào thanh tuyển hà đi." Tiêu Phong liền đồng ý, hai chân dùng sức nhảy vào trong thanh tuyển hà. Tất cả các đệ tử đều đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, muốn xem Tiêu Phong có bị nỗi đau của thanh tuyển hà ăn mòn hay không. Lúc này, Tiêu Phong đã không còn tinh lực để quan tâm đến các đệ tử của Thanh Tông. Khi hai chân của hắn vừa chạm vào thanh tuyển hà, chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn từ lòng bàn chân thấm vào, từng bước len lỏi sâu vào trong đại não. Nếu không phải vì nghị lực của hắn đủ mạnh, tin rằng cú này đã có thể khiến hắn hoàn toàn ngất xỉu. Chỉ thấy Tiêu Phong tại chỗ làm quen 10 hơi thở thời gian, hai mắt mở ra, cắn chặt răng đi về phía trước. Phùng Lạc vốn cho rằng Tiêu Phong ở bên trong sẽ không kiên trì được bao lâu, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại có sức lực đi về phía trước. Trong khoảnh khắc, thanh âm của Phùng Lạc truyền ra, "Nếu ngươi không đi nổi nữa, vậy thì từ bên trong đi ra đi, không mất mặt đâu, ha ha. Ngàn vạn lần đừng để tiểu mệnh của ngươi ở lại bên trong, vậy thì không đáng chút nào đâu." Tiêu Phong nghe những lời lẽ châm chọc không ngừng của Phùng Lạc, hiểu rằng hắn đang cố ý quấy nhiễu tâm thần của mình, thầm ghi hận trong lòng. Tông chủ nhìn Tiêu Phong lại có năng lực đi về phía trước một đoạn đường dài như vậy, hài lòng gật đầu, "Các ngươi đều đã thấy rồi chứ? Sự dẻo dai của Tiêu Phong là mạnh nhất mà bản tông từng thấy." Lần này, ngay cả các trưởng lão cũng không còn lời lẽ phản kháng, nhao nhao gật đầu, "Đích xác, tư chất của hắn là tốt nhất mà chúng ta từng thấy. Chỉ tiếc là bọn họ đã để Tiêu Phong đi vào thanh tuyển hà ngay trước mặt các đệ tử khảo hạch, nếu không lấy được Sơn Hà kiếm, rất khó khiến mọi người phục tùng." Lúc này, Tiêu Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình đã đau đến tê dại. Hai chân càng là chỉ còn lại phản xạ cơ bắp mà chậm rãi đi về phía trước, hoàn toàn không biết dưới chân rốt cuộc có gì.
Nếu không có sự giúp đỡ của bình thuốc kia của tông chủ, Tiêu Phong cảm thấy mình sớm đã ngất đi, căn bản không có khả năng đi đến đây. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn con đường mình đã đi qua, hít sâu một hơi, dùng sức cắn chặt răng, lần nữa đi về phía trước. Phùng Lạc nhìn ra Tiêu Phong đang cố gắng giả vờ trấn định, cố ý quấy rối xung quanh, gây ra không ít phiền phức cho Tiêu Phong. Tuy nhiên, Tiêu Phong không đáp lại, mà là thầm ghi nhớ mối thù này trong lòng. Chương 10, biến mất trong hư không chương 10, biến mất trong hư không không biết từ lúc nào, hắn đã ở trong Thanh Tuyển Hà trọn vẹn một nén nhang thời gian. Trưởng lão nhìn sắc trời, không khỏi cảm thán một tiếng, không ngờ tới à, hắn lại có thể kiên trì lâu đến như vậy ở bên trong. Xem ra, hai tử này thật sự có khả năng đạt được Sơn Hà kiếm được gọi là kia. Phùng Lạc nghe lời nói của các trưởng lão, đầy mặt mang theo vẻ không vui, hận không thể phản bác bọn họ. Đáng tiếc thân phận của hắn không ủng hộ hắn đáp lại, mà là đầy mặt u oán nhìn Tiêu Phong đang ở trong Thanh Tuyển Hà. Lúc này, Tiêu Phong chỉ cảm thấy vật mà hai mắt nhìn thấy càng ngày càng mơ hồ, ngay cả ý thức của mình cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Nếu không có chấp niệm kia kiên trì trong lòng, tin rằng hắn đã bị nước suối lạnh lẽo nuốt chửng. Phùng Lạc từ xa nhìn Tiêu Phong kiên trì đi về phía trước, trong lòng vô cùng lo lắng, một tay ngưng tụ ra một điểm trắng nhỏ, bắn thẳng về phía Tiêu Phong. Tuy nói linh lực màu trắng rất yếu ớt, nhưng tông chủ vẫn cảm nhận được luồng ba động kia, chợt quay đầu nhìn về phía Phùng Lạc. Khi hắn nhận ra hai mắt của tông chủ đang nhìn chằm chằm mình, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Rất nhanh, đoàn linh lực màu trắng đánh vào lưng Tiêu Phong, khiến ý thức vốn đã mơ hồ của hắn càng thêm mơ hồ vài phần. Ngay khi hắn sắp ngất đi, hắn chợt phát hiện hai chân mình có vật gì đó quấn quanh. Cảm giác đau đớn trên thân thể biến mất không dấu vết, khiến ý thức của hắn lần nữa trở về thân thể. Tiêu Phong nương vào ý thức thanh tỉnh nhìn thoáng qua vị trí mình đang ở, phát hiện mình đã đi tới giữa Thanh Tuyển Hà. Ngay khi hắn định tiếp tục đi về phía trước, vật dưới chân bỗng nhiên phát lực, hung hăng kéo hắn vào trong Thanh Tuyển Hà. Tông chủ và trưởng lão thấy Tiêu Phong rơi xuống nước, lập tức từ vị trí của bọn họ đứng dậy. Vốn dĩ tông chủ định đi vào Thanh Tuyển Hà cứu người, ai ngờ Tiêu Phong đã biến mất trong Thanh Tuyển Hà, ngay cả một gợn sóng cũng không có, căn bản không biết hắn ở đâu. Các trưởng lão nhìn nhau, cái này đã xảy ra chuyện gì? Bằng thực lực của Tiêu Phong, căn bản không có năng lực biến mất không dấu vết ngay trước mặt bọn họ, nhất định là Thanh Tuyển Hà có thứ gì đó. Chỉ thấy tông chủ đột nhiên nhìn về phía Phùng Lạc, phát hiện hắn đầy mặt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Thanh Tuyển Hà, như thể chuyện vừa rồi không phải do hắn làm. Vốn dĩ tông chủ định nói ra chuyện đoàn linh lực màu trắng kia, nhưng nàng lo lắng các đệ tử khác sẽ nói mình giả công tế tư, nên mới tạm thời chôn giấu chuyện này trong lòng. Nhưng Tiêu Phong biến mất chắc chắn cần một lời giải thích, tông chủ mở miệng nói với trưởng lão bên cạnh, để Phùng Lạc đến gặp bản tông. Các trưởng lão nhìn nhau, chuyện này e rằng không liên quan đến Phùng Lạc. Không đợi các trưởng lão nói hết lời, tông chủ tiếp lời, bản tông bảo các ngươi mang Phùng Lạc tới. Lần này, ngữ điệu của nàng mang theo tức giận, khiến các trưởng lão không dám phản kháng, nhao nhao đi về phía Phùng Lạc. Mà lúc này, tên tay sai bên cạnh Phùng Lạc đi đến bên cạnh Phùng Lạc, vẫn là chiêu này của đại sư Minh hay à, vĩnh viễn trừ hậu họa, để hắn chôn thân tại Thanh Tuyển Hà. Các tên tay sai khác nhao nhao nịnh bợ, đúng vậy, đại sư Minh là nhân vật anh minh như thế, làm sao có thể để Tiêu Phong dễ dàng trở về. Khi đại sư Minh nghe thấy thanh âm của bọn họ, hoàn hồn trừng mắt nhìn bọn họ một cái, các ngươi đừng nói bậy, chuyện này không hề liên quan gì đến ta. Hắn tự hỏi mình căn bản không hề động thủ, bản thân cũng vừa mới hoàn hồn từ trong kinh ngạc. Ngay lúc này, trưởng lão đi đến trước mặt Phùng Lạc, tông chủ mời ngươi qua đó một chuyến. Khi Phùng Lạc biết tông chủ tìm mình, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch vô cùng, không còn một chút huyết sắc. Hắn biết tông chủ nhất định đã nhìn thấy tiểu động tác của mình, nhưng đoạn sau đó căn bản không phải do hắn làm. Chỉ trong 10 hơi thở thời gian ngắn ngủi, trưởng lão mang theo Phùng Lạc đến trước mặt tông chủ. Các đệ tử thấy động thái của Phùng Lạc, không nhịn được nghị luận, các ngươi nói xem chuyện này có phải do đại sư Minh làm không? Bọn họ hai người vẫn luôn có thủ án. Khó nói lắm à, đại sư Minh và Tiêu Phong có thủ án là chuyện chúng ta đều biết, nhưng hắn hẳn là sẽ không ra tay ở đây chứ. Chu Viễn nghe tiếng nghị luận của các đệ tử, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, cắn răng nói, từ trước đến nay không có người nào có thể đi đến giữa Thanh Tuyển Hà, hắn chắc chắn là ghen tị. Nếu thật sự như bọn họ suy đoán, Phùng Lạc xem như đã chọc giận chúng. Thanh Tông bất vả lắm mới có một đệ tử yêu nghiệt như vậy, lại bị Phùng Lạc bóp chết ngay giữa Thanh Tuyển Hà. Để làm rõ sự thật của sự việc, Chu Viễn chen qua đám người đi đến vị trí đối diện với tông chủ. Đột nhiên, Chu Viễn nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây, kinh hô thành tiếng, Hứa Tình Nhi. Sao ngươi cũng ở đây? Hứa Tình Nhi đầy mặt giận dữ nhìn Phùng Lạc đang ở dưới tông chủ, Phùng Lạc lại dùng thủ đoạn như vậy để đối phó Tiêu Phong. Nàng trước đây quanh năm đi theo bên cạnh Phùng Lạc, làm sao có thể không biết Phùng Lạc rốt cuộc là người như thế nào? Tiêu Phong biến mất không dấu vết trong Thanh Tuyển Hà, tất nhiên đã chịu sự đả kích từ ngoại lực. Bằng không dù hắn không có cách nào cưỡng độ Thanh Tuyển Hà, tin rằng hắn trở về hẳn sẽ không có vấn đề lớn gì. Tông chủ nhìn không ít đệ tử đối với việc Tiêu Phong biến mất có hứng thú, chỉ vào Phùng Lạc, sự biến mất của Tiêu Phong, ngươi chẳng phải nên cho bản tông và các đệ tử một lời giải thích sao? Chu Viễn giơ tay lên, đúng, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, vì sao Tiêu Phong lại đột nhiên biến mất trong Thanh Tuyển Hà? Trong mắt bọn họ, hai chân đặt vào Thanh Tuyển Hà đã khiến bọn họ đau đớn muốn chết, mà bây giờ Tiêu Phong cả người đều ngâm trong Thanh Tuyển Hà. Hầu như không một ai tin hắn có năng lực sống sót. Phùng Lạc nghe bọn họ đổ trách nhiệm lên người mình, đầy mặt mang theo vẻ cay đắng, ta thật sự không hề ra tay với hắn, các ngươi phải tin ta à, ta thật sự không có à. Trưởng lão bên cạnh nhìn Phùng Lạc cố gắng hết sức giải thích, cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ mắt của mấy lao già chúng ta đều không dùng được nữa rồi sao? Chỉ một lời nhắc nhở, hắn liền minh bạch chuyện bản thân bắn ra linh lực đã bị toàn bộ trưởng lão phát hiện. Trong chớp mắt, Phùng Lạc quỳ xuống đất, ta và hắn đích xác có thù hận, nhưng ta không thể để tông môn thiếu đi một thiên tài đệ tử chứ, ta nhiều nhất chỉ muốn trừng phạt hắn. Ngay lúc này, có trưởng lão đi tới bên cạnh tông chủ, nhíu mày, tông chủ, lão phu thấy hắn không giống nói dối, có thể có hiểu lầm chăng? Các trưởng lão khác nhau nhau đi tới trước mặt tông chủ, lão phu thấy Phong Lạc tuy nói rất xấu, nhưng không đến mức đồng môn tương tàn, có phải Thanh Tuyền Hà có điểm quái lạ chăng? Từ khi Thanh Tông thành lập tới nay, chưa ai có thể đi tới giữa Thanh Tuyền Hà, tự nhiên cũng chưa ai từng thấy Sơn Hà kiếm rốt cuộc giấu ở nơi nào. Tông chủ nhìn các trưởng lão bên cạnh đều đang mở lời giúp Phong Lạc, trầm ngâm một lát, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Lạc, chẳng lẽ chuyện này thật sự không phải ngươi làm? Phong Lạc liên tục lắc đầu, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, nơi hắn ở chính là Thanh Tuyền Hà đó. Lời này vừa thốt ra, không ít đệ tử tại chỗ nhao nhao gật đầu, lời này có lý đó, hắn có tâm cũng không có lực đó. Chương 11, đáy Thanh Tuyền Hà chương 11, đáy Thanh Tuyền Hà trong thế giới tối đen như mực, Tiêu Phong một mình nằm trên tảng đá cứng rắn. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, Tiêu Phong mới từ từ tỉnh lại, nét mặt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn lướt qua xung quanh, ta đang ở đâu đây? Ký ức của hắn vẫn dừng lại ở hai canh giờ trước, nghĩ tới bản thân đang vượt Thanh Tuyền Hà. Lúc này, nơi hắn đang ở một mảnh yên tĩnh, ngay cả một chút tiếng động cũng không có. Tiêu Phong từ từ bò dậy khỏi mặt đất, nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện đỉnh đầu hắn chính là Thanh Tuyền Hà. Còn về việc hắn xuống đây bằng cách nào, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được. Đã đến đây thì cứ tùy duyên, Tiêu Phong men theo vách tường từ từ mò mẫm về phía trước, muốn tìm một con đường rời khỏi nơi này. Hắn tin rằng người trong tông môn thấy mình biến mất, rất có khả năng đang tìm kiếm tung tích của mình khắp nơi. Vốn tưởng rằng men theo vách núi ít nhiều cũng có thể gặp được một hai lối ra, ai ngờ nơi hắn đang ở lại bị phong kín. Vách núi tất cả đều là vách kín, căn bản không có dấu vết lối ra. Trong nháy mắt, Tiêu Phong lên người, đứng giữa không gian, ta sẽ không phải về sau cư ở đây mãi chứ? Khó khăn lắm mới tạo dựng được chút danh tiếng trong tông môn, giờ lại rơi vào nơi như thế này, quả thực quá hoang đường. Tiêu Phong hơi thở phào một hơi, lần nữa đứng lên, sờ những khối đá nhô ra trên vách tường, định tìm xem nơi này có cơ quan nào không. Toàn bộ không gian ngay cả một dấu chân cũng không có, hắn tin chắc chưa từng có ai tới đây. Đã như vậy, hắn phải là người đầu tiên thoát ra khỏi nơi này. Thanh Tông luyện khí quyết vận chuyển trong cơ thể hắn, từng luồng linh lực màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ không gian, ý đồ tìm thấy lối thoát ở bên trong. Thế nhưng, linh lực tìm kiếm toàn bộ không gian, lại ngay cả một cái lỗ chó tương tất cũng không có, càng đừng nói tới con đường người đi. Tiêu Phong nét mặt mang theo vẻ khinh phục, đi tới trước một mặt vách núi, hung hăng một trường đánh lên đó. Trong tông môn, một trường này của hắn tuy nói không thể hủy thiên diệt địa, nhưng bổ núi chém đá thì hẳn là làm được. Đã không có đường rời đi trước mặt, Tiêu Phong định tự tay mở ra một con đường có thể rời khỏi nơi này cho mình. Thế nhưng, ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại đáng sợ. Khi bàn tay hắn đặt lên vách núi, hắn kinh hoàng phát hiện trên vách núi ngay cả dấu tay cũng không để lại, càng đừng nói tới việc đánh thủng vách núi tạo ra một lối đi cho người. Tiêu Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, nét mặt mang theo vẻ tuyệt vọng từ từ trượt xuống theo vách núi, tựa vào vách núi. Vừa lúc bên cạnh hắn có một khối đá nhô ra, khiến hắn như đánh cược mà hung hăng vô lên đó. Vốn dĩ hắn tưởng khối đá này hẳn là không khác nhiều độ cứng của vách núi, ai ngờ một trường này đánh lên, khối đá lại vỡ tan cảnh giữa không trung. Đá vụn bay tán loạn, bắn vào các vách núi xung quanh. Đồng thời, tại vị trí ban đầu của khối đá xuất hiện một lối đi ngầm vừa đủ cho người đi qua. Tiêu Phong nét mặt mang theo vẻ chấn động nhìn lối đi ngầm trước mặt, đây ta đã tìm thấy lối ra rồi sao? Chỉ thấy hắn khom người xuống, phát hiện cơ thể mình vừa vặn có thể đi vào bên trong một cách thuận lợi. Hắn đã ở trong không gian này một thời gian khá dài, giờ khó khăn lắm mới thấy được một lối đi ngầm, nói gì cũng phải vào bên trong xem thử. Tiêu Phong hít sâu một hơi, chui vào lối đi ngầm, nhìn các vách núi xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Chỉ trong thời gian một nén nhang, hắn đã tới một không gian khác. Không gian này có ánh sáng bảy màu rực rỡ, ánh sáng chói loa khiến mắt người ta không thể mở ra được. Tiêu Phong gắng sức chịu đựng cảm giác bỏng rát từ mắt, nhìn chằm chằm vào những dây leo ở trung tâm không gian. Những dây leo xung quanh tuy quanh co, nhưng điểm cuối cùng của chúng đều hội tụ ở giữa. Mà ở giữa những dây leo thì có một thanh bảo kiếm sắc bén, tựa như bị dây leo khóa chặt. Tiêu Phong nhìn cảnh tượng này, không kìm được nuốt nước bọt, chẳng lẽ đây chính là Sơn Hà kiếm mà tông môn vẫn luôn tìm kiếm? Hiện tại, vị trí hắn đang ở chính là Thanh Tuyền Hà, mà gần như tất cả mọi người trong tông môn đều biết, Sơn Hà kiếm được giấu ở bờ đối diện Thanh Tuyền Hà. Mặc dù Tiêu Phong chưa từng đi qua Thanh Tuyền Hà, nhưng hắn cảm thấy bảo kiếm trước mắt này chỉ có thể là Sơn Hà kiếm. Chỉ thấy hắn hung hăng một cước đạp lên khối đá bên cạnh, thân hình tựa như chim nhạn, đáp xuống trước bảo kiếm. Vốn dĩ hắn định mượn lực đẩy của vách núi để kéo bảo kiếm xuống, ai ngờ những dây leo đang trói buộc bảo kiếm tựa như sống lại, hung hăng đập xuống mặt Tiêu Phong. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Tông luyện khí quyết lập tức được thi triển, tạo thành một tấm thuẫn lớn trước mặt hắn. Kèm theo việc dây leo đập vào linh lực, cơ thể Tiêu Phong chịu một đòn nặng, tựa như một viên đạn pháo mà hung hăng đập mạnh xuống đất. Chỉ trong 10 tức thời gian, khói mù dần dần tan đi, lộ ra Tiêu Phong đang ngồi ở giữa. Chỉ thấy Tiêu Phong ngây người nhìn những dây leo đang dương nhanh múa vút giữa không trung, hít sâu một hơi, xem ra thanh kiếm này rất có thể chính là Sơn Hà kiếm, lại có dây leo thủ hộ. Vốn dĩ hắn cho rằng vượt qua Thanh Tuyền Hà đã là khó khăn nhất, ai ngờ gặp phải Sơn Hà kiếm lại không có cách nào lấy xuống được. Xung quanh dây leo ngay cả một điểm đặt chân cũng không có, hắn ở giữa không trung chỉ có thể phòng ngự, hoàn toàn không có cơ hội tấn công. Một kích vừa rồi tuy nói không mang lại phiền phức lớn cho hắn, nhưng Tiêu Phong vẫn cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, tựa như sắp tan rã. Để thực lực của mình có thể đạt tới đỉnh phong, Tiêu Phong khoanh chân ngồi xuống dưới dây leo, vận chuyển Thanh Tông luyện khí quyết, chậm rãi khôi phục linh lực vừa tiêu hao. Vượt Thanh Tuyền Hà đã tốn của hắn không ít linh lực, hiện tại thực lực của hắn chỉ còn lại 2-3 phần 10 so với lúc toàn thịnh. Với thực lực như vậy căn bản không có năng lực đối kháng với dây leo, hắn phải nhanh chóng khôi phục lại. Mà lúc này, bên bờ Thanh Tuyền Hà, tông chủ đã cho tất cả đệ tử giải tán, và bọn họ trở về tông môn tiếp tục tu luyện. Các trưởng lão nhìn vẻ mặt xanh mét của tông chủ, nhao nhao đi tới trước mặt tông chủ, lão phu tin Tiêu Phong tư chất cực giai, nhất định sẽ không chết trong Thanh Tuyền Hà. Các trưởng lão khác nhao nhao mở lời, đúng vậy, thực lực tên tiểu tử kia có thể trong vài ngày ngắn ngủi đạt tới tứ giai, trên người hắn hẳn là không thiếu kỳ tích. Tông chủ nghe bọn họ mỗi người một câu, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, nếu không có lời nói của các ngươi, hắn sẽ đến Thanh Tuyền Hà sao? Các trưởng lão nhao nhao cúi thấp đầu xuống, một câu cũng không nói nên lời. Bọn họ minh bạch toàn bộ sự việc đều là vì bọn họ mới bắt đầu, nếu không để Tiêu Phong tới Thanh Tuyền Hà, hắn căn bản không có lý do xảy ra chuyện. Tông chủ nhìn vẻ mặt đầy áy náy của các trưởng lão, minh bạch về sau còn có lúc cần dùng đến bọn họ, phất tay, sắp xếp người ở đây trông chừng, những người khác đều nghỉ ngơi đi. Kèm theo lệnh của tông chủ, đại đa số trưởng lão tại chỗ nhao nhao lắc đầu rời khỏi bên bờ Thanh Tuyền Hà. Mà bọn họ lại không biết, Tiêu Phong đang ngồi dưới đáy Thanh Tuyền Hà khôi phục linh lực. Chỉ trong thời gian một nén nhang, linh lực của Tiêu Phong đã khôi phục tới đỉnh phong, lần nữa đứng lên, nhìn những dây leo giữa không trung, nét mặt mang theo vẻ không chịu thua, ta sẽ không tin không thể lấy được một thanh Sơn Hà kiếm nhỏ bé. Chương 12, rút Sơn Hà kiếm chương 12, rút Sơn Hà kiếm trong sơn động trống trải, Tiêu Phong đi đi lại lại dưới những dây leo, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng những dây leo đều là phòng thủ bị động, ai ngờ bất kể mình đứng ở đâu, xúc tu của dây leo đều có thể nhắm thẳng vào vị trí của mình. Trong nháy mắt, Tiêu Phong nhận ra những dây leo này lại có một mức độ trí tuệ nhất định. Ngay lúc này, không ít dây leo tự nhiên rủ xuống đất, từ từ tiến lại gần phía hắn. Mặc dù động tác của dây leo rất nhẹ, nhưng thanh tông luyện khí quyết của Tiêu Phong vẫn luôn bao trùm toàn bộ sân động, chỉ cần có một chút biến hóa nhỏ cũng có thể bị hắn dễ dàng phát hiện. Chỉ thấy Tiêu Phong cười lạnh túi đầu nhìn những dây leo xung quanh, xem ra các ngươi thấy ta thời gian dài không động thủ, định chủ động tiến công rồi đó. Đã vậy thì hắn đã phát hiện ra ý đồ nhỏ của dây leo, sao có thể dễ dàng bị bọn chúng bao vây ở bên trong được? Trường kiếm sật rơi vào tay hắn, hung hăng một kiếm chém đôi những dây leo chắn trước mặt, thân thể đáp xuống một khoảng đất trống. Dây leo nhận ra Tiêu Phong đã thoát khỏi vòng vây của mình, không tiếp tục vươn dài về phía trước, mà chọn quay trở lại bên cạnh Sơn Hà kiếm. Bất kể Tiêu Phong ở bên dưới làm bao nhiêu động tác thừa thãi, mục đích của hắn đều ở Sơn Hà kiếm. Chỉ cần dây leo ở lại bên cạnh Sơn Hà kiếm, cuối cùng cũng sẽ có lúc giao chiến. Chỉ thấy Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn Sơn Hà kiếm giữa không trung, hít sâu một hơi, xem ra dây leo muốn ở lại bên cạnh Sơn Hà kiếm rồi đó. Bất kể hắn dùng bao nhiêu tiểu xảo để dụ dây leo đều coi như không nhìn thấy, dừng lại bên cạnh Sơn Hà kiếm bất động. Nếu bây giờ có người đi vào bên trong, tin rằng người đó căn bản sẽ không tin những dây leo phía trên là vật sống. Mặc dù thực lực của Tiêu Phong đã khôi phục tới đỉnh phong, nhưng hắn vừa rồi đã nhận ra thực lực của mình căn bản không có cách nào đối phó với dây leo. Chỉ thấy hắn tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ một hồi, vậy cứ rằng có như thế này không ổn đâu, sớm muộn gì cũng có một bên không chịu được. Ở nơi như thế này, không có nước không có thức ăn, hắn căn bản không thể sống sót được bao lâu. Huống hồ người trong tông môn đều tưởng mình đã chết đuối ở Thanh Tuyền Hà, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, để bọn họ minh bạch mình không xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, khóe mắt Tiêu Phong lướt qua cây khô bên cạnh, trong đầu lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Cây khô, hỏa khắc mục, không biết dây leo có sợ lửa không? Bởi vì trong tay hắn không có gì cả, chỉ có thể men theo con đường vừa tới mà chui vào không gian ban nãy. Ở đây, trên mặt đất có không ít cành cây khô, bên cạnh còn có một vài cành cây thô to có thể dùng để mồi lửa. Tiêu Phong quay đầu nhìn lối đi, cười lạnh, xem ra lần này có thể cho các ngươi một bất ngờ rồi đó. Chỉ thấy hắn chất đống toàn bộ lá cây khô lại, thanh tông luyện khí quyết lần nữa được sử dụng, hung hăng đánh vào đống lá khô. Sau một thời gian ma sát linh lực, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đống lá cây khô. Tiêu Phong đội vàng đi tới bên cạnh ngọn lửa, ném một vài cành cây nhỏ dễ cháy vào trong đó. Chỉ có đảm bảo ngọn lửa không tắt, hắn mới có thể ở nơi như thế này có được một cây đuốc. Bằng không hắn căn bản không có năng lực kiếm được đuốc, tự nhiên không có cách nào dùng đuốc xua tan những dây leo bên cạnh Sơn Hà kiếm. Sau một canh giờ bật lộn, Tiêu Phong từ đống lửa lấy ra một cây đuốc, đứng lên, chạy về phía sơn động có Sơn Hà kiếm. Bởi vì cây đuốc có lửa, dây leo lập tức phát hiện trong tay Tiêu Phong có vật khắc chế chúng. Chỉ thấy những dây leo khuyết tán ra giữa không trung, dương nhanh múa đuốc về phía hắn, không cho hắn tiếp cận Sơn Hà kiếm. Tiêu Phong nhiều lần vung đuốc, lại phát hiện mình chỉ có thể đánh vào những dây leo vào ngoài, căn bản không có năng lực đánh vào những dây leo bao bọc Sơn Hà kiếm. Không có thực lực sung túc làm nền tảng, cho dù hắn có đuốc cũng không thể xua tan được dây leo. Tiêu Phong lo lắng mình sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng trong sân động, lần nữa lùi vào lối đi ngầm. Khi những dây leo thấy Tiêu Phong quay trở lại lối đi ngầm, lặng lẽ thu hồi cành lá của mình, ở lại bên cạnh Sơn Hà kiếm. Chỉ thấy hắn quay trở lại trước đống lửa, tiện tay ném cây đuốc trong tay vào đống lửa, nét mặt mang theo vẻ tức giận, cái này làm sao mà hữu dụng chứ? Hèn chi tông môn lâu như vậy không có ai lấy được Sơn Hà kiếm, phiền phức bên trong lại từng đợt nối tiếp từng đợt. Thế nhưng, hắn đã đi tới đây rồi, nếu bỏ cuộc việc lấy Sơn Hà kiếm, ít nhiều cũng có chút đáng tiếc. Chỉ thấy Tiêu Phong lén lút men theo lối đi ngầm quay lại lối vào sân động, liếc nhìn Sơn Hà kiếm giữa không trung, phát hiện những dây leo tựa như chìm vào giấc ngủ, giữ nguyên bất động. Trong mười tức, Tiêu Phong tựa như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía những dây leo bên cạnh Sơn Hà kiếm. Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ tới, chỉ cần ta không cho dây leo thời gian quyết tán, ta là có thể tới gần nó chứ. Sự khuyết tán của dây leo cần một khoảng thời gian, không phải là có thể khuyết tán ra ngay lập tức. Chỉ thấy Tiêu Phong quay trở lại trước đống lửa, từ bên trong lấy ra một cây đuốc. Để ngăn ánh lửa trên cây đuốc lóe sáng bị dây leo nhìn thấy, lần này hắn cố ý dùng một ít vải để che đi ánh lửa. Rất nhanh, hắn lần nữa tới lối vào sân động, ngẩng đầu nhìn Sơn Hà kiếm một cái, cười lạnh một tiếng, vậy thì đắc tội rồi đó. Lời vừa dứt, Tiêu Phong ngưng tụ toàn thân linh lực vào hai chân, hung hăng một cước đạp lên vách núi, cả người nhảy vọt giữa không trung tới bên cạnh Sơn Hà kiếm. Dây leo nhận ra vị trí của Tiêu Phong, nhưng khoảng cách giữa bọn chúng quá gần, căn bản không có năng lực bảo vệ tốt Sơn Hà kiếm. Chỉ thấy hắn tiện tay vung cây bước lên dây leo, tay còn lại thì nắm lấy chuôi kiếm của Sơn Hà kiếm. Lần này, cho dù dây leo đánh hắn từ trên xuống, hắn cũng có khả năng rút Sơn Hà kiếm ra khỏi giữa dây leo. Do lực lượng của những dây leo xung quanh Sơn Hà kiếm rất lớn, Tiêu Phong đã thử vài lần mà không có phản ứng. Hắn theo bản năng nhìn về phía dây leo, phát hiện ngọn lửa dần dần di chuyển lên trên theo gốc rễ của dây leo. Tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian, những dây leo có khả năng sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Quả nhiên, những dây leo không chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa, vung Sơn Hà kiếm ra. Tiêu Phong nhận ra Sơn Hà kiếm không còn lực cản, dùng sức mạnh bạo rút Sơn Hà kiếm ra, đặt vào tay vung vẩy vài cái. Vốn dĩ hắn tưởng rằng mình rút được lưỡi kiếm ra, Sơn Hà kiếm sẽ trở thành vũ khí của hắn. Không ai ngờ rằng, thân kiếm Sơn Hà kiếm lại bắn ra kiếm khí cực mạnh, hung hăng đánh lui Tiêu Phong vài bước. Sơn Hà kiếm không còn bị kiểm soát tựa như ngựa hoang thoát cương, không ngừng bay lượn trên đỉnh sơn động. Lần này, cho dù dây leo muốn trói buộc hắn, Sơn Hà kiếm cũng có năng lực chém dây leo thành hai đoạn. Tiêu Phong rơi xuống mặt đất, nét mặt mang theo vẻ mờ mịt nhìn Sơn Hà kiếm giữa không trung, cái này, Sơn Hà kiếm bên trong chẳng lẽ đã có kiếm linh, lại có thể tự mình hành động. Trong suy đoán của hắn, chỉ có số ít vài thanh kiếm mới sở hữu năng lực như vậy. Hắn không ngờ rằng, Sơn Hà kiếm lại nằm trong số những thanh kiếm đó, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Chương 13, Sơn Hà kiếm nhận chủ chương 13, Sơn Hà kiếm nhận chủ Sơn Hà kiếm tựa như một đứa hài tử không biết mệt mỏi, không ngừng bay lượn trên đỉnh sơn động, những dây leo xung quanh căn bản không thể trói buộc nó lần nữa. Tiêu Phong nhìn tốc độ của Sơn Hà kiếm, không khỏi tính toán một phen tốc độ của mình, hung hăng một cước đạp lên dây leo, thân thể đáp xuống xung quanh Sơn Hà kiếm. Tranh thủ lúc dây leo kéo giảm tốc độ của Sơn Hà kiếm, hắn dùng sức nắm chặt chuôi kiếm của Sơn Hà kiếm. Vốn dĩ hắn tưởng mình có thể nhẹ nhàng kéo lưỡi kiếm xuống, ai ngờ Sơn Hà kiếm tựa như bị kinh hãi, lại bắt đầu quay tròn tại chỗ. Tiêu Phong theo vị trí của Sơn Hà kiếm không ngừng bay lượn giữa không trung, cắn răng, một cước đạp lên dây leo, một người một kiếm bắt đầu cuộc chiến giằng co. Đột nhiên, Tiêu Phong nhìn thấy trên lòng bàn tay mình có máu thấm ra, minh bạch mình vừa rồi không cẩn thận bị dây leo cắt trúng. May mắn là vết cắt không quá sâu, nếu không hắn có thể vì mất máu quá nhiều mà ngã gục tại đây. Hiện tại, những dây leo cũng đứng về phía Tiêu Phong, liều mạng quấn quanh thân kiếm của Sơn Hà kiếm, muốn trói chặt nó lần nữa. Đáng tiếc phong mang của Sơn Hà kiếm đã lộ ra, dây leo vừa quấn quanh thân kiếm, kiếm khí ba đạo lập tức chấn nát dây leo. Ngay lúc này, máu trên lòng bàn tay Tiêu Phong theo chuôi kiếm dần dần đi vào thân kiếm. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Sơn Hà kiếm không còn động tĩnh. Tiêu Phong chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí khổng lồ xông vào cơ thể mình, khiến hắn có được lực lượng chỉ huy Sơn Hà kiếm. Chỉ thấy hắn nét mặt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Sơn Hà kiếm trong tay, một tay vung lên, Sơn Hà kiếm hung hăng đâm về phía vách núi, đâm thủng vách núi thành một cái lỗ lớn. Chẳng lẽ đây chính là nhận chủ rồi? Vẫn chưa đợi hắn từ trong kinh hỉ hoàn hồn lại, những dây leo xung quanh đã tựa như mất đi sinh mệnh, tất cả đều héo rũ xuống. Tiêu Phong nhìn những dây leo trong sơn động từng sợi rơi từ trên không xuống, không kìm được cảm thán, xem ra, Sơn Hà kiếm rời đi, các ngươi sẽ chết đó. Hèn chi những dây leo vừa rồi liều mạng nguy hiểm bị lửa thiêu đốt cũng muốn giữ lại Sơn Hà kiếm, hóa ra thanh kiếm này lại quan trọng đến vậy. Hiện tại, Sơn Hà kiếm đã có thể bị hắn chỉ huy, tin rằng thanh kiếm này chính là vũ khí của hắn. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào Sơn Hà kiếm trên vách tường, gật gật trước mặt mình. Trong chớp mắt, Sơn Hà kiếm xé rách hư không đáp xuống trước mặt hắn, thân kiếm thậm chí còn có tiếng kiếm minh truyền đến. Tiêu Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, nét mặt mang theo vẻ buồn hỉ, nhiệm vụ tông môn giao phó cho ta cuối cùng cũng làm được rồi đó. Đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì đó, nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong sân động. Không có lối ra, hắn tự nhiên không có cách nào trở về tông môn. Chỉ thấy Tiêu Phong nét mặt mang theo vẻ cạn lời ngồi xuống một tảng đá, nếu không có cách nào đi ra ngoài, chúng ta hai người chỉ có thể ở lại trong sơn động mà sinh lão bệnh tử thôi. Khi câu nói này của hắn vừa thốt ra, Sơn Hà kiếm tựa như có sự cộng hưởng, đáp xuống trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong ngây người nhìn những động tác khó hiểu của Sơn Hà kiếm, theo bản năng nắm tay vào chuôi kiếm. Còn chưa đợi hắn phản ứng, kiếm nhận thẳng tắp vọt lên trời cao, đỉnh sơn động liền tựa như khối đậu phụ, dễ dàng bị cắt thành từng mảnh. Lúc này, quanh suối Thanh Tuyền vẫn còn không ít trưởng lão đang canh giữ. Chỉ thấy một trong số các trưởng lão liếc nhìn Thanh Tuyền Hà, Tiêu Phong biến mất tại Thanh Tuyền Hà chắc cũng đã mấy ngày rồi nhỉ? Lão phu không tin hắn có thể sống sót trở về. Người kia lại thở dài một tiếng, Thanh Tông thật vất vả mới có được một hạt giống tốt, giờ lại vẫn lạc tại Thanh Tuyền Hà. Ai? Ngay khi hai người đang than thở, một vòng xoáy khổng lồ đông xuất hiện giữa không trung tại Thanh Tuyền Hà. Khi vòng xoáy vừa xuất hiện, trưởng lão liền phát hiện dị thường, vội vàng chỉ về phía tông môn, nhanh, nhanh đi tìm tông chủ, nói Thanh Tuyền Hà có dị thường. Các đệ tử Thanh Tông nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của trưởng lão, nhao nhao chạy về phía phòng tông chủ. Nước trong Thanh Tuyền Hà có công hiệu khác nhau, nếu nước sông bên trong đổ ngược vào Thanh Tông, tin rằng Thanh Tông bọn họ sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ trong một nén nhang, tông chủ từ trong tông đội Sao Đạt Nguyệt chạy tới, đứng phía sau trưởng lão, có chuyện gì vậy? Trưởng lão chỉ vào Thanh Tuyền Hà trước mặt, không biết vì sao, trong Thanh Tuyền Hà bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, dường như có thứ gì đó sắp sửa đi ra. Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc bước tới vài bước, định dùng linh lực phong bế hoàn toàn không gian này. Đột nhiên, một tiếng chửi rủa từ giữa vòng xoáy truyền ra, khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngây người. Chỉ thấy Tiêu Phong nắm Sơn Hà kiếm từ giữa vòng xoáy không trung bay ra, ngã xuống trước mặt trưởng lão và tông chủ. Các đệ tử Thanh Tông nhìn Tiêu Phong dùng cách xuất hiện này, nhao nhao nhìn nhau, không hiểu vì sao hắn vẫn còn sống. Tiêu Phong nhìn bọn họ dồn ánh mắt lên người mình, vẻ mặt mang theo ngượng ngùng đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Sơn Hà kiếm trong tay, không làm nhục sứ mệnh. vòn vẹn bốn chữ, Thanh Tông Tông chủ chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều bắt đầu sôi trào. Kể từ khi Thanh Tông thành lập cho đến nay, chưa từng có ai có thể từ phía dưới lấy được Sơn Hà kiếm ra. Giờ đây, Tiêu Phong đã thuận lợi lấy được Sơn Hà kiếm, tông chủ lạnh lùng liếc nhìn trưởng lão bên cạnh, "Chư vị trưởng lão, Sơn Hà kiếm ở đây, các ngươi còn dị nghị gì nữa không?" Các trưởng lão nghe tông chủ nói với giọng mang theo tức giận, nhao nhao nhìn nhau, cười khổ đi sang một bên. Đúng lúc này, Phùng Lạc vẻ mặt mang theo phẫn nộ từ bên cạnh đi ra, "Sơn Hà kiếm chắc chắn là giả, không có ai có thể sống sót mấy ngày trong Thanh Tuyền Hà." Đám chó săn nghe Phùng Lạc nói chuyện, nhao nhao giơ tay lên, "Đúng, Sơn Hà kiếm chắc chắn là giả, không biết hắn lấy từ đâu ra." Tông chủ đối với hắn vốn không có thiện cảm, giờ nhìn thấy hắn lại dẫn đầu gây rối, liền chỉ vào trưởng lão bên cạnh, "Hai người các ngươi đi kiểm tra Sơn Hà kiếm." Mặc dù bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy diện mạo của Sơn Hà kiếm, nhưng bọn họ đã thấy ghi chép về Sơn Hà kiếm trên một số cổ tịch trong tông. Rất nhanh, trưởng lão đi tới trước mặt Tiêu Phong, vẻ mặt mang theo nụ cười ngượng nghịu, "Không biết có thể giao cho hai người chúng ta kiểm tra một phen không?" Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ đặt Sơn Hà kiếm xuống trước mặt hai người, để mặc bọn họ kiểm tra vân kiếm và độ dày của thân kiếm. Vốn dĩ trưởng lão định cầm Sơn Hà kiếm đến trước mặt tông chủ, ai ngờ hai người bọn họ hợp lực cũng không thể xê dịch Sơn Hà kiếm chút nào. Tiêu Phong từ xa nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của trưởng lão, không kìm được cười trộn một tiếng, khẽ búng ngón tay vào Sơn Hà kiếm, khiến Sơn Hà kiếm mất đi khả năng khống chế. Do trưởng lão vừa rồi đã dồn hết linh lực vào Sơn Hà kiếm, giờ Sơn Hà kiếm đột nhiên có thể di chuyển, ngược lại khiến bọn họ trở tay không kịp. Hai trưởng lão cầm Sơn Hà kiếm lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Tông chủ nhận ra Sơn Hà kiếm đã nhận Tiêu Phong làm chủ, liền phá lên cười, "Tiêu Phong sau này chính là hy vọng của Thanh Tông chúng ta, chuẩn bị nghi thức thu đồ đệ." Chương 14 thu đồ đại điện, chương 14 thu đồ đại điện trong tông, giải lụa bay phấp phới, gần như tất cả các trưởng lão trên mặt đều tràn ngập nụ cười. Thanh Tông không chỉ có được Sơn Hà kiếm, mà đồng thời còn có được một đệ tử tiềm lực không nhỏ. Tất cả đệ tử trong tông đều được triệu tập đến khoảng đất trống của tông môn, chờ đợi tông chủ từ bên trong đi ra. Tiêu Phong thì ôm Sơn Hà kiếm đứng trên bậc thang, chờ đợi thu đồ đại điện tiếp theo. Một nén nhang sau, tông chủ thay một bộ trang phục nghiêm trang hơn từ nội đường đi ra, vẻ mặt mang theo ý cười, "Hôm nay chính là thời điểm thu đệ tử đóng cửa." Chư vị trưởng lão nghe tông chủ muốn thu Tiêu Phong làm đệ tử đóng cửa, nhao nhao đi tới trước mặt tông chủ, quỳ xuống đất, cung hỉ tông chủ hỉ hoạch nhân tài. Tiêu Phong nhìn bọn họ không ngừng ám chỉ mình, vội vàng đi tới trước mặt tông chủ, "Tham kiến sư phụ." Tông chủ vẻ mặt yêu mến nhìn Tiêu Phong, hài lòng gật đầu, "Với tư cách là thần truyền đệ tử của bổn tông chủ, sau này ngươi sở hữu tất cả quyền hạn của bổn tông chủ." Các đệ tử trên khoảng đất trống nghe Tiêu Phong sở hữu quyền hạn của tông chủ, vẻ mặt đều tái mét. Lời nói này của tông chủ cơ bản đã xác định hắn chính là tông chủ kế nhiệm, những người khác đều không còn cơ hội. Tiêu Phong liếc nhìn khoảng đất trống phía sau, từ từ đi tới bên cạnh tông chủ, nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, không biết ta có thể có cơ hội tiến vào luyện đan phòng không?" Hắn đã thèm muốn luyện đan phòng không phải ngày một ngày hai, từ sớm đã muốn vào đó xem thử, nhưng tiếc là hắn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Giờ đây khó khăn lắm mới có được địa vị này, hắn nói gì cũng phải vào đó xem thử. Tông chủ biết Tiêu Phong có ý định đến luyện đan phòng, từ trong y phục lấy ra một khối lệnh bài, quăng về phía hắn. "Chỉ cần là địa phận của Thanh Tông, khối lệnh bài này đều có thể cho ngươi đi vào." Tiêu Phong nhìn khối lệnh bài trong tay, vẻ mặt mang theo cuồng hỉ. Chỉ trong 2-3 canh giờ, thu đồ đại điện kết thúc. Tiêu Phong trở về nơi ở, thay y phục trên người ra. Ở dưới đáy Thanh Tuyển Hà mấy ngày, y phục trên người đã bẩn không còn ra hình dáng gì. Nếu không phải Thanh Tông tông chủ không cho phép mình thay y phục, hắn tin mình đã sớm trở về tắm rửa thay y phục. Ngay khi hắn vừa thay xong y phục, bên ngoài cửa có tiếng chúc mừng truyền ra. Tiêu Phong tiện tay mở cửa phòng, liếc nhìn xung quanh cửa, phá lên cười, "Bằng hữu, ta biết ngay ngươi sẽ đến tìm ta mà." Chu Vi vẻ mặt mang theo kinh ngạc đánh giá Tiêu Phong, "Chẳng lẽ ngươi có chuyện tốt gì định đưa ta đi cùng sao?" Tiêu Phong khẽ gật đầu, chỉ vào hướng luyện đan phòng, "Ta đã ngưỡng vọng luyện đan phòng từ lâu, vừa hay ngươi cũng muốn đến đó, vậy thì chúng ta cùng nhau đi." Chu Vi vốn tưởng rằng đời này mình không có cơ hội tiến vào luyện đan phòng, không ai ngờ Tiêu Phong lại cho mình cơ hội như vậy. Trong chốc lát, hắn phá lên cười lớn, "Ha ha, không hổ là bằng hữu của ta." Tiêu Phong vỗ vỗ vai Chu Vi, "Đi theo ta đi phía trước, người của luyện đan phòng chắc hẳn không dám ngăn cản ta." Giờ đây, thân phận của hắn đã trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ, tương đương với tông chủ kế nhiệm trong tông. Ngay cả khi một số đệ tử nhìn hắn không thuận mắt, tin rằng bọn họ cũng không dám nói bừa trước mặt Tiêu Phong. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong mang theo Chu Vi đến trước cổng luyện đan phòng. Các đệ tử canh cổng nhìn thấy hai người đến, vội vàng chặn trước mặt bọn họ, "Luyện đan phòng trọng địa, người nhàn rỗi không được phép vào." Chu Vi nghe hắn lại gọi mình là người nhàn rỗi, không khỏi chỉ vào Tiêu Phong, "Ngươi biết hắn là ai không? Ngươi dám ngăn cản hắn?" Tiêu Phong là người khiêm tốn, bước tới hai bước, khẽ khom lưng, "Tông chủ vừa thu ta làm đệ tử đóng cửa, cho nên ta có quyền tiến vào trong đó." Đệ tử giữ cổng biết người trước mặt chính là đệ tử đóng cửa mà tông chủ gần đây mới thu nhận, vẻ mặt mang theo nghi ngờ, "Tông chủ thu ngươi làm đệ tử đóng cửa, chắc hẳn phải có tín vật chứ?" Khi Tiêu Phong nghe đệ tử giữ cổng nhắc đến tín vật, liên tục gật đầu, "Đúng, sư phụ đã cho ta một khối lệnh bài." Đệ tử giữ cổng đưa tay ra, đặt trước mặt hai người bọn họ, "Mang lệnh bài của các ngươi cho ta xem." Không có tín vật của tông chủ, nói gì cũng không thể cho hai người bọn họ bước vào luyện đan phòng. Chỉ thấy Tiêu Phong vẻ mặt tươi cười đặt tay vào trong y phục, sắc mặt lập tức thay đổi. Chu Vi nhìn vẻ mặt của Tiêu Phong, trong lòng thót một cái, "Ngươi sẽ không mang theo chứ?" Tiêu Phong túi đầu nhìn y phục của mình, "Ta còn chưa kịp đặt đồ vào trong y phục, ngươi đã đến rồi, lệnh bài chắc hẳn ở trong bộ y phục kia." Đệ tử giữ cổng vẻ mặt hờ hững nhìn hai người bọn họ diễn kịch trước mặt mình, tùy ý vẫy tay, "Không có đồ của tông chủ cho các ngươi đừng diễn kịch nữa, đi đi." Hắn không tin Tiêu Phong chính là thân truyền đệ tử của tông chủ giả mạo, căn bản không dám đưa hắn vào luyện đan phòng. Luyện đan phòng hẳn là nơi quan trọng nhất toàn tông môn, gánh nặng trên vai đệ tử giữ cổng có thể nói là nặng nhất. Tiêu Phong vẻ mặt mang theo bất lực lắc đầu, đệ tử trong tông đều biết ta vừa mới trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ, các ngươi ở đây chẳng lẽ không nhận được chút tin tức nào sao? Đệ tử giữ cổng nhìn Tiêu Phong định dùng lời nói thuyết phục mình, đặt tay trước mặt bọn họ, ta chỉ xem trên người các ngươi có tín vật tông chủ cho các ngươi hay không. Nếu không lấy lệnh bài ra, hắn tin mình không có cách nào đi vào bên trong. Đột nhiên, Chu Vi chỉ vào người bên trong luyện đan phòng, ngươi vào trong gọi vài đệ tử ra, ta tin bọn họ chắc chắn nhận ra Tiêu Phong, thả chúng ta vào đi. Đệ tử giữ cổng vẻ mặt lạnh lùng, vẫn luôn ngăn cản trước mặt hai người, nói gì cũng không cho phép hai người bọn họ bước vào luyện đan phòng. Đúng lúc này, trong luyện đan phòng có một giọng nữ nhàn nhạt truyền ra, đây là luyện đan phòng, không phải chợ rau, các ngươi đang cãi vã gì ở cửa vậy? Đệ tử giữ cổng nghe tiếng truyền ra từ bên trong, đi sang một bên, bọn họ tự xưng là đệ tử đóng cửa của tông chủ, định xông vào luyện đan phòng. Lục Tuyết Nhi biết người trước mặt là thân truyền đệ tử của tông chủ, khẽ cau mày, hai người các ngươi là thân truyền đệ tử của tông chủ, sao ta lại không biết? Tiêu Phong vừa định mở miệng, Chu Vi bên cạnh liền lén lút nói, Lục Tuyết Nhi là thân truyền đệ tử của đại trưởng lão, tu sĩ tâm giai, ta nghĩ nàng ở trong đó chắc đã bế quan một thời gian rồi. Chuyện Tiêu Phong đến Thanh Tuyển Hà lúc trước đã gây ồn ào khắp tông môn, mà Lục Tuyết Nhi lại hoàn toàn không hay biết, rõ ràng đã ở trong luyện đan phòng một thời gian. Đệ tử giữ cổng nhìn Lục Tuyết Nhi đi tới trước mặt bọn họ, vội vàng đi tới trước mặt Lục Tuyết Nhi, sư tỷ, luyện đan phòng chúng ta là nơi quan trọng nhất trong tông, người nhất định phải ngăn cản bọn họ a. Lục Tuyết Nhi nghe lời nói của đệ tử giữ cổng, khẽ gật đầu không để lại dấu vết, có ta ở đây, không có ai có thể thuận lợi đi vào luyện đan phòng, trừ khi bọn họ bước qua thi thể của ta. Chương 15 không địch Lục Tuyết Nhi, chương 15 không địch Lục Tuyết Nhi cùng với việc Lục Tuyết Nhi đứng trước cửa luyện đan phòng, không khí giữa Tiêu Phong và nàng có vẻ hơi cứng nhắc. Chu Vi nhìn Tiêu Phong chần chừ chưa ra tay, từ từ nhích tới vài bước, ngươi không phải có thể đánh bại Phùng Lạc sao? Hay là dứt khoát xử lý luôn nàng ấy đi. Thực lực của Phùng Lạc đã đạt tới tu sĩ tam giai, hắn tin Lục Tuyết Nhi trước mặt hắn cũng không chênh lệch là bao. Chỉ cần Tiêu Phong có thể đánh bại Phùng Lạc, tin rằng hắn cũng có khả năng đánh bại Lục Tuyết Nhi. Mặc dù giọng của Chu Vi khá nhỏ, nhưng Lục Tuyết Nhi vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cười lạnh, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn đối phó ta, tìm chết sao? Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi tùy tay nâng lên, một đạo linh lực phi luyện bắn thẳng về phía đầu Tiêu Phong. Đệ tử canh cổng nhìn thấy Lục Tuyết Nhi ra tay với Tiêu Phong, vẻ mặt mang theo nụ cười dữ tợn, tiểu tử, đây chính là cái giá ngươi phải trả khi xông vào nơi này của chúng ta. Lúc này, hắn dường như có thể thấy được bộ dạng Tiêu Phong và Chu Vi quỳ xuống cầu xin tha thứ, nội tâm vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên, Tiêu Phong vẻ mặt mang theo lạnh lùng, cũng tùy tay một kích đánh linh lực của Lục Tuyết Nhi hóa thành hư vô. Khi Lục Tuyết Nhi nhìn thấy Tiêu Phong lại sở hữu tu vi như vậy, trong lòng liền thầm thì, cảm thấy thực lực của Tiêu Phong hẳn không chênh lệch nhiều so với mình. Chỉ thấy nàng túi đầu lẩm bẩm hai tiếng, trong tông từ lúc nào lại xuất hiện đệ tử có thực lực như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là thân truyền đệ tử của tông chủ đại nhân? Tiêu Phong nhìn bộ dạng Lục Tuyết Nhi túi đầu, không khỏi mở miệng với nàng, ta chỉ là quên mang lệnh bài theo người, tin rằng trong tông hẳn không có ai dám giả mạo thân truyền đệ tử đi. Một khi bị người trong tông phát hiện có kẻ giả mạo thân truyền đệ tử của tông chủ, tin rằng kẻ đó chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Lục Tuyết Nhi nghe lời nói của Tiêu Phong, hừ lạnh một tiếng, vừa nãy ta đâu có dùng hết toàn bộ linh lực của ta, nếu không thì dựa vào ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta chứ? Tiêu Phong vừa định mở miệng, hắn đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể có một trận biến hóa. Chỉ trong 10 hơi thở, hắn lập tức phản ứng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, 24 giờ đã đến rồi sao? Lại đúng lúc này là mới thực lực của ta. Chu Vi đứng bên cạnh nhìn thấy Tiêu Phong không có động tĩnh, liền ghé sát lại trước mặt hắn, có chuyện gì vậy? Đánh bại nàng ta đi, cho nàng ta biết thế nào là thân truyền đệ tử của tông chủ. Tiêu Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Vi, không nói ra chuyện thực lực của mình. Vừa hay Phùng Lạc lại nắm chặt chuyện mình uống thuốc không ông, nếu để bọn họ biết thực lực của mình đã trở lại tu sĩ nhị giai, tin rằng bọn họ sẽ điều tra tới cùng. Đệ tử giữ cổng nhìn Tiêu Phong mãi không nói gì, hừ lạnh một tiếng, sợ rồi sao? Không dám nữa à? Chưa đợi Tiêu Phong nói gì, đệ tử giữ cổng tiếp lời, nếu ngươi biết mình đã sai, giờ mau quỳ trước mặt chúng ta dập hai cái đầu, chúng ta coi như không thấy. Lúc này, hắn đã tin rằng Tiêu Phong chính là thân truyền đệ tử của tông chủ giả mạo, nếu không hắn không thể không tự tìm lại thể diện cho mình. Lục Tuyết Nhi vẫy tay với đệ tử giữ cổng, bảo hắn không cần dùng giọng điệu khắc nghiệt như vậy, dù sao bọn họ cũng là sư xuất đồng môn. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi chỉ về hướng cổng lớn, các ngươi đi đi, nơi này không phải nơi các ngươi có thể đến. Chu Vi không rõ biến hóa trong cơ thể Tiêu Phong, vẻ mặt mang theo hỏa khí đi tới bên cạnh Tiêu Phong, ngươi đang đợi gì vậy? Đánh bại bọn họ đi, ngươi chính là người duy nhất vượt qua Thanh Tuyền Hà đó. Tông môn thành lập bao nhiêu năm như vậy, chưa có một vị thiên chi tiêu tử nào có thể lấy được Sơn Hà kiếm ra. Chỉ duy nhất Tiêu Phong đã làm được điều này, Chu Vi cảm thấy bọn họ có đủ khí phách để tiêu ngạo. Lục Tuyết Nhi vốn muốn hai người nhanh chóng rời đi, để tránh ở lại đây gây sự. Ai ngờ hai người căn bản không có ý định rời đi, vẻ mặt mang theo giận dữ đi tới trước mặt Tiêu Phong, nếu các ngươi không rời đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Do động tĩnh của Lục Tuyết Nhi và Tiêu Phong khá lớn, không ít đệ tử Thanh Tông đã đến trước cửa luyện đan phòng, ánh mắt dồn vào hai người bọn họ. Tiêu Phong vốn muốn hòa giải mọi chuyện, không muốn nói nhiều với người cùng tông môn. Ai ngờ Lục Tuyết Nhi lại hung hăng đi về phía Tiêu Phong, linh lực trong cơ thể thì đè nén hắn chặt chẽ. Trong mắt nàng, thực lực của mình tuy không phải mạnh nhất trong số các đệ tử, nhưng mạnh hơn Tiêu Phong trước mặt không ít. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi từng bước ép tới, bất lực thở dài một tiếng, xem ra ta chỉ có thể dùng chiêu đó rồi. Chỉ thấy hắn dồn ánh mắt về hướng phòng mình, linh lực vọt thẳng lên trời. Trong chớp mắt, Sơn Hà kiếm trong phòng như nhận được triệu hồi, phá cửa sổ bay ra, rơi xuống trước mặt Tiêu Phong. Chư vị đệ tử nhìn thấy Tiêu Phong lại có chiêu này, vẻ mặt mang theo ngưỡng mộ, đây là chiêu gì vậy? Lại có thể cách không triệu hồi vũ khí tới. Tiêu Phong nhìn bọn họ dồn ánh mắt lên người mình, vươn tay nắm chặt chuôi Sơn Hà kiếm. Kể từ khi hắn có được Sơn Hà kiếm, hắn vẫn chưa thực sự dùng nó để đối phó kẻ địch, giờ coi như thử một phen. Lục Tuyết Nhi vốn cho rằng Tiêu Phong sở hữu linh lực mạnh, ai ngờ linh lực nàng thăm dò được chỉ ở mức tu sĩ nhị giai. Trong chốc lát, nàng hung hăng xông thẳng về phía cơ thể Tiêu Phong, lòng bàn tay mang theo linh lực màu xanh đậm. Hai người tu luyện luyện khí quyết đều giống nhau, cho nên căn cơ của hai người đều giống nhau. Chu Vi lo lắng mình bị dư chấn của hai người làm bị thương, vội vàng lùi lại mấy bước, trở lại đám đông đệ tử. Chỉ thấy hắn cười lạnh với đệ tử bên cạnh, các ngươi cứ chuẩn bị xem kịch hay đi, lần này nàng ta xem như đã phải tấm sắt rồi. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi càng lúc càng gần, đặt ngang Sơn Hà kiếm trước mặt, định dùng Sơn Hà kiếm chặn lại một kích này. Tuy nhiên, thực lực bản thân hắn quá yếu, một kích này của Lục Tuyết Nhi không chỉ đánh vào thân kiếm Sơn Hà kiếm, mà đồng thời còn đánh lui hắn mấy bước. Khi Lục Tuyết Nhi nhận thấy Tiêu Phong thậm chí không đỡ nổi dư chấn của mình, liền cười lạnh, xem ra thực lực của ngươi không mạnh như ta nghĩ à. Đệ tử giữ cổng nhìn thấy Lục Tuyết Nhi một kích trúng địch, phá lên cười, hạ gục hắn, để tông chủ xử trí. Trong mắt hai người bọn họ, tông chủ không có lý do gì lại cần một tu sĩ chỉ có thực lực nhị giai, trong đó tất nhiên có hiểu lầm. Tiêu Phong lợi dụng lực phản đẩy lùi lại một đoạn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn linh lực còn sót lại trên thân kiếm, cắn răng. Cứ đúng lúc này là mới thực lực của ta, lần này để ta dùng cái gì đối phó nàng ta đây? Hiện giờ, Lục Tuyết Nhi từng bước ép tới, căn bản không cho Tiêu Phong cơ hội rời đi. Không còn cách nào khác, Tiêu Phong đành giơ vũ khí lên, hung hăng vùng về phía Lục Tuyết Nhi. Bản thân Sơn Hà kiếm có lực lượng vô cùng to lớn, gần như mỗi một kiếm đều có thể xé rách hư không. Lục Tuyết Nhi nhận thấy Tiêu Phong sở hữu vũ khí quỷ dị như vậy, lại bị Tiêu Phong áp chế bức bảng, khiến nàng có ý định phải lui. Đúng lúc này, đệ tử canh cổng nhận ra Lục Tuyết Nhi không phải đối thủ của Tiêu Phong, liền hô lớn một tiếng, các ngươi còn đứng nhìn gì vậy? Mau đến giúp đỡ đi, có người ức hiếp sư tỷ của chúng ta. Chương 16 nội tầng công pháp, chương 16 nội tầng công pháp, từng đệ tử xem kịch một lượt lao đến bên cạnh Tiêu Phong, khiến Tiêu Phong cần phải phân tâm đối phó bọn họ. Lục Tuyết Nhi nhìn các đệ tử nhao nhao giúp đỡ, khẽ cau mày, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Ngay cả khi bây giờ nàng giành chiến thắng, nàng cũng sẽ cảm thấy chiến thắng là do chư vị đệ tử mang lại, chứ không phải nàng chính thức đánh bại Tiêu Phong. Chu Vi từ xa nhìn thấy các đệ tử vây công Tiêu Phong, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Phong, ta giúp ngươi, bằng hữu. Đừng nhìn Chu Vi có tiền trong túi, hắn là một người thực sự trọng tình trọng nghĩa. Tuy nhiên, Tiêu Phong lắc đầu với Chu Vi, thực lực của ngươi không đủ, ngươi đừng ở bên cạnh ta nữa. Hắn có thể dựa vào Sơn Hà kiếm để đảm bảo mình không bị thương, nhưng Chu Vi không có vũ khí như vậy. Chẳng mấy chốc, các đệ tử nhao nhao ra chiêu, linh lực từng tầng đánh về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong dùng sức giơ Sơn Hà kiếm trong tay lên, chém linh lực của bọn họ thành hai đoạn. Ngay khi bọn họ định nhao nhao xông lên, Tiêu Phong giơ tay hắn lên, đợi chút, các ngươi nhân số đông đảo, ta không muốn làm thương tổn các ngươi. Lời vừa dứt, hắn đặt Sơn Hà kiếm sau lưng. Cho dù có đệ tử động thủ, Tiêu Phong cũng không có ý hoàn kích. Lục Tuyết Nhi nhìn các đệ tử vẫn quyết định bắt giữ Tiêu Phong, nhịn không được nhắc nhở bọn họ một tiếng, các ngươi đều lui xuống, đây là chuyện của ta và hắn. Các đệ tử nhao nhao nhìn nhau một cái, đầy mặt khó hiểu nhìn Lục Tuyết Nhi một lượt, không hiểu nàng vì sao lại muốn làm như vậy. Chỉ thấy nàng đi đến trước mặt Tiêu Phong, các đệ tử nhao nhao xông lên, không phải ý nguyện của ta, chúng ta chưa phân cao thấp, ngày khác tìm một nơi vắng vẻ tiếp tục so tài. Tiêu Phong vốn cho rằng Lục Tuyết Nhi sẽ được đằng chân lân đằng đầu, ai ngờ nàng lại chủ động đề xuất một chọi một. Còn chưa đợi Tiêu Phong đáp lời, từ xa có hai đệ tử chạy tới, đứng trước mặt hắn, tông chủ bảo huynh đệ chúng ta đến gọi ngươi, ngươi mau chóng đi qua đi. Đã không còn cách nào trà trộn vào luyện đan phòng, hắn đành tạm thời đi theo bọn họ đến nơi tông chủ ở. Khi hắn vừa mới rời đi, đệ tử trong cửa ngây người, lẩm bẩm tự nói, tiểu tử kia sẽ không thật sự là đệ tử thân truyền của tông chủ chứ? Có thể khiến tông chủ tự mình sắp xếp người đến gọi, thân phận chắc chắn phi phàm. Tiêu Phong đi theo hai người kia đến phòng tông chủ, sư phụ. Tông chủ nhìn Tiêu Phong đến, khẽ gật đầu, theo các đệ tử khác báo lại, ngươi đã gây ra động tĩnh không nhỏ ở luyện đan phòng đấy. Vốn dĩ hắn cho rằng tông chủ không biết chuyện của mình, ai ngờ có người tốt bụng đến thuật lại toàn bộ chuyện ở luyện đan phòng. Để tránh phát sinh hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích, ta quên mang theo lệnh bài của sư phụ, người ở luyện đan phòng không cho ta vào. Mặc dù danh tiếng của hắn đã sớm truyền khắp tông môn, nhưng vẫn có không ít đệ tử bế quan quanh năm không biết đến sự tồn tại của Tiêu Phong. Khi tông chủ biết được hai bên chỉ vì hiểu lầm mà phát sinh xung đột, nhịn không được cười rộ lên, sau này nhất định phải nhớ mang theo lệnh bài, đó chính là thông hành lệnh đấy. Các đệ tử trong tông có thể không nhận ra Tiêu Phong, nhưng bọn họ 100% có thể phân biệt được lệnh bài của tông chủ. Tiêu Phong khẽ gật đầu, sau này đệ tử sẽ luôn đeo trên người, không biết sư phụ bảo ta trở về có an bài gì. Tông chủ nghe Tiêu Phong hỏi, đột nhiên tỉnh ngộ như vô vô đầu, suýt chút nữa thì quên mất chính sự, cái này là đặc biệt cho ngươi. Chỉ thấy tông chủ ném một quận trục sách trước mặt Tiêu Phong, nội dung bên trong này là nội tầng công pháp của Thanh Tông luyện khí quyết, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện. Ngoại môn đệ tử và các đệ tử trong tông đều không có quyền lợi này để học được công pháp bên trong, chỉ riêng Tiêu Phong một mình có được đặc quyền như vậy. Quả nhiên, Tiêu Phong biết được sự quý giá của nội tầng công pháp, vội vàng khom lưng với tông chủ, vậy thì đa tạ tông chủ. Khi hắn cầm quận trục muốn rời đi, tông chủ vô vô vị trí bên cạnh mình, ngươi cứ học ở đây, có chỗ nào không hiểu, bổn tông có thể dạy ngươi. Tiêu Phong lập tức đồng ý, khoanh chân ngồi xuống đất. Để tránh bỏ sót nội dung bên trong, Tiêu Phong coi như là đọc một câu luyện một câu, linh lực trong cơ thể không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch. Tông chủ đứng bên cạnh Tiêu Phong, đầy mặt tươi cười, vẫn là ánh mắt của bổn tông độc đáo, có thể liếc mắt một cái nhìn ra người có tiềm lực nhất. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có nội tầng công pháp của Thanh Tông luyện khí quyết, hai tay không ngừng thay đổi vị trí, vận chuyển hoàn chỉnh tầng công pháp này một lần. Khi tông chủ thấy Tiêu Phong mở mắt, không khỏi nhắc nhở một tiếng, tiếp tục tu luyện, chưa tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, không thể rời khỏi đây. Với tư cách là đệ tử thân truyền của tông chủ, tương lai cực kỳ có thể sẽ là tông chủ của Thanh Tông. Đã như vậy, tông chủ không dám để Tiêu Phong lười biếng, luôn luôn chú ý đến mọi thứ của hắn, sợ linh lực đi vào kinh mạch sai lầm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đột nhiên, tông chủ dường như phát hiện ra điều gì đó, từ từ đi đến bên cạnh Tiêu Phong, vì sao khí thế trong cơ thể lại suy yếu nhiều như vậy? Chẳng lẽ bị Thanh Tuyển Hà làm bị thương? Chỉ thấy nàng đặt tay lên cổ tay Tiêu Phong, một luồng linh lực đi vào cơ thể Tiêu Phong, đang thăm dò linh lực trong cơ thể Tiêu Phong. Không mất bao lâu thời gian, tông chủ rụt tay về, đôi mắt lộ ra sự khó tin nồng đậm. Thực lực không có lý do để lúc cao lúc thấp, trừ phi người kia đã dùng đan dược. Hiện giờ, thực lực của Tiêu Phong đã giảm đi trọn vẹn 2 tầng, tông chủ cảm thấy mình có cần phải hỏi rõ ràng. Bởi vì hắn đang vận chuyển nội tầng công pháp, tông chủ không quấy rầy Tiêu Phong, chờ hắn vận chuyển xong công pháp lần này. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Tiêu Phong mở mắt ra, linh lực trong cơ thể đã có tiến triển vượt bậc. Tông chủ nhìn ánh mắt Tiêu Phong tràn đầy tinh thần, hài lòng gật đầu, xem ra ngươi đã học được cách sử dụng nội tầng công pháp. Còn chưa đợi hắn nói gì, tông chủ đẩy mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Tiêu Phong, ngươi giải thích cho bổn tông biết, vì sao thực lực trong cơ thể ngươi lại giảm xuống? Vốn dĩ hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình, sợ có người phát hiện thực lực của mình trở về nhị giai. Tuy nhiên, tông chủ đã tự mình dò xét ra thực lực của hắn, hắn đã không còn cần thiết phải giả vờ. Tiêu Phong không nói ra chuyện hệ thống làm mới thực lực, mà đầy mặt ngượng ngùng nhìn tông chủ, căn cơ của ta rất kém, thực lực lúc cao lúc thấp. Khi tông chủ biết Tiêu Phong chỉ vì căn cơ không vững, dẫn đến thực lực bất định, nàng liền yên lòng. Tuy nhiên nàng vẫn làm theo trình tự, lạnh giọng nói, ngươi không hề dùng bất kỳ đan dược tăng cường thực lực nào chứ? Hiện giờ, cách thời điểm khảo hạch kết thúc mới chỉ vài ngày. Nếu Tiêu Phong thừa nhận mình đã dùng đan dược, tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ truy ngược đến thời điểm khảo hạch. Cứ như vậy, không chỉ thân phận đệ tử thân truyền của hắn bị tước đoạt, e rằng Thanh Tông còn có khả năng gây áp lực cho hắn, bắt hắn rời khỏi Thanh Tông. Hiện giờ, Tiêu Phong đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, nàng tự nhiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phong. Chương 17, sự sủng ái của tông chủ. Chương 17, sự sủng ái của tông chủ. Đêm khuya, Tiêu Phong trở về căn phòng của mình, trong mắt tràn ngập Sơn Hà kiếm. Không ít người trong tông đều từng động lòng với Sơn Hà kiếm, nhưng tiếc là bọn họ không có cách nào lấy được Sơn Hà kiếm về. Hiện giờ, Tiêu Phong đã có được Sơn Hà kiếm, không ít người đều đang đấu kỵ Tiêu Phong sở hữu thực lực như vậy. Chỉ thấy hắn liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đứng dậy, trở lại bên giường. Vừa mới từ chỗ tông chủ nhận được bí tịch, hắn muốn nhanh chóng tu luyện nội tầng công pháp đến đại thành, như vậy thực lực mới có thể tiến triển vượt bậc. Khi hắn vừa mới quanh chân ngồi xuống đất, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Tiêu Phong không biết giờ này có ai tìm mình, vội vàng đi đến cửa. Cửa phòng vừa mới mở ra, Tiêu Phong đã sững sờ tại chỗ. Tông chủ. Tông chủ dùng cằm chỉ vào bên trong, không biết có tiện để bổn tông vào trong nói chuyện không. Bên ngoài nhiều bất tiện quá. Tiêu Phong vội vàng nhường ra một chỗ, toàn bộ Thanh Tông đều là của tông chủ, hắn có lý do gì để ngăn cản tông chủ đến phòng của mình? Chỉ thấy tông chủ lấy ra một tiểu ngọc bình từ trong y phục, đặt lên bàn, cái này là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, đan dược có thể giúp ngươi củng cố căn cơ. Tiêu Phong chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, hắn không ngờ tông chủ lại thật sự để trong lòng. Còn chưa đợi hắn nói gì, tông chủ lại lấy ra một ngọc bình khác từ trong y phục, đặt lên bàn, đan dược bên trong này là dùng để tăng cường thực lực. Hai loại đan dược phối hợp cùng nhau, người ngu độn đến mấy cũng có thể tăng lên một mạng lớn thực lực. Hơn nữa đan dược là do tông chủ tự mình phối chế ra, gần như không có tác dụng phụ, không cần lo lắng nuốt đan dược sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện tương lai. Mặc dù tông chủ lấy đan dược rất kín đáo, nhưng trong luyện đan phòng vẫn có người biết chuyện này. Lục Tuyết Nhi tình cờ đến luyện đan phòng, nghe thấy lời nói của đệ tử trong cửa, đi đến trước mặt hắn, ngươi vừa nói gì? Đệ tử trong cửa đầy mặt kinh ngạc nhìn Lục Tuyết Nhi, tông chủ đích thân đến lấy đan dược cho đệ tử thân truyền trị liệu, những người khác trong tông môn chúng ta đều không có năng lực này. Ngay cả những người không thường gặp mặt bọn họ cũng có thể nhìn ra, tông chủ rất coi trọng đệ tử thân truyền kia, thậm chí có khả năng nảy sinh ý nghĩ truyền ngôi. Trong mấy mắt, tính tình của Lục Tuyết Nhi lập tức bốc hỏa, một bạt thai hung hăng đập vào bàn. Chúng ta đã luyện chế nhiều đan dược như vậy trong luyện đan phòng, bọn họ lại muốn dùng là cứ thế lấy đi sao? Đệ tử trong cửa nhìn Lục Tuyết Nhi bị mình chọc giận, vội vàng rời khỏi luyện đan phòng, định ra ngoài tránh mặt. Ai ngờ hắn vừa mới ra ngoài, liền đúng lúc gặp Phùng Lạc đang dắt theo chó săn của hắn đi dạo. Phùng Lạc nhìn bộ dạng vội vã của đệ tử trong cửa, chỉ vào hắn, ngươi lại đây, vì sao lại vội vã rời khỏi luyện đan phòng như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã lấy đi thứ gì? Bất kể thế nào, hắn với tư cách là đại sư huynh của tông môn, có một số chuyện vẫn cần phải ra mặt quản lý. Đệ tử trong cửa đầy mặt bất đắc dĩ, kể lại chuyện tông chủ đã lấy đi một lượng lớn đan dược. Chó săn bên cạnh biết được tông chủ đã lấy đi nhiều đan dược như vậy để giúp Tiêu Phong, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chỉ thấy Phùng Lạc nhìn chó săn bên cạnh, có phải là vì thời hiệu của đan dược của Tiêu Phong đã hết, bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu không? Từ ngày đó biệt ly, bọn họ đã một thời gian không gặp mặt, căn bản không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Hiện giờ, thân phận của Tiêu Phong không còn như trước, bọn họ đến gây chuyện chỉ có thể mang lại lửa giận cho tông chủ. Tuy rằng hắn đã quen với cuộc sống hiện tại, nhưng mỗi khi nghĩ đến Tiêu Phong đã lấy được Sơn Hà kiếm, trong lòng hắn liền cảm thấy rất không thoải mái. Đệ tử trong cửa thấy không còn chuyện gì của mình, vội vàng rời khỏi đây, hắn không dám tùy tiện ở lại đây. Lúc này, đệ tử của Tam trưởng lão Tử Minh đỉnh đầy mặt không phục ngồi trước bàn trà, hắn dựa vào cái gì mà trở thành đệ tử thân truyền? Hắn rốt cuộc đã làm gì cho tông môn chứ? Không ít người trong tông đều có chút tác dụng đối với tông môn, hắn không cho rằng Tiêu Phong đã làm gì cho tông môn, vô cùng không phục việc hắn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Vì trong phòng không có ai, suy nghĩ của Tử Minh Đỉnh rất dễ đi vào ngõ cụt. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Tử Minh Đỉnh hung hăng vỗ một bạt tai xuống bàn, "Ta ra ngoài xem sao." Chỉ thấy hắn như bị ma xui quỷ ám mà đi đến cửa viện nơi Tiêu Phong ở, hai mắt chết dí nhìn chằm chằm Tiêu Phong bên trong. "Sơn Hà kiếm vốn dĩ phải là của ta, ngay cả tiểu tử kia cũng có thể dễ dàng lấy được, ta tin ta cũng có thể thuận lợi có được." Ngay lúc hắn đang lẩm bẩm tự nói, Tiêu Phong vừa vặn từ trong phòng đi ra, vừa nhìn đã thấy Tử Minh Đỉnh đứng ở cửa. Trong tông môn, mấy người đều là đệ tử ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Tiêu Phong đi đến trước mặt Tử Minh Đỉnh, "Ngươi ở cửa phòng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi tìm ta có việc sao?" Tử Minh Đỉnh đánh giá Tiêu Phong một lượt, cười lạnh, "Nếu ta không nghe nhầm, ngươi đã nhận được rất nhiều đan dược từ tông chủ, đúng không?" Tông chủ vốn cho rằng việc mình xin đan dược sẽ không có mấy người biết, ai cũng không ngờ chuyện này đã truyền khắp tông môn. Không ai muốn thấy Tiêu Phong trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, không ít người đều cho rằng thực lực của Tiêu Phong rất có thể là dựa vào đan dược mà chất đống lên. Hiện giờ, trong tay hắn có sự giúp đỡ của Sơn Hà kiếm, thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Mà không có sự giúp đỡ của hai thứ này, bọn họ cho rằng Tiêu Phong chỉ là một đệ tử rất bình thường trong tông môn. Tiêu Phong nhìn Tử Minh Đỉnh công khai lẫn ngấm ngầm ám chỉ mình gặp may chó ngáp phải rồi, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Chỉ là hắn không phải loại người theo đuổi danh lợi, đối với Tử Minh Đỉnh chỉ coi như nhắm mắt làm ngơ, dù sao hắn cũng sẽ không công khai đối phó mình. Do Tiêu Phong chậm chạp không mở miệng, Tử Minh Đỉnh lẽ sắt đến trước mặt Tiêu Phong, "Ngươi có thể đánh bại những người đó, có phải là vì Sơn Hà kiếm trong tay ngươi không?" Còn chưa đợi Tiêu Phong đáp lời, hắn tiếp tục nói, "Khảo hạch năm đó, ngươi chính là dựa vào đan dược mà chống đỡ vượt qua, thu hút sự chú ý của tông chủ, đúng không?" Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng này, nhìn Tiêu Phong một cái, "Tâm cơ của ngươi rất nặng đấy, vì thân phận đệ tử thân truyền của Thanh Tông chúng ta, lại không từ thủ đoạn." Tiêu Phong nhìn Tử Minh Đỉnh đầy mặt khinh phục, làm sao có thể không biết hắn vẫn luôn thèm muốn Sơn Hà kiếm của mình. Tuy nhiên, Tiêu Phong căn bản không có ý định để ý đến hắn. Thân phận của hắn coi như là do tông chủ đích thân nói ra, người khác nói bao nhiêu cũng không có tác dụng. Hơn nữa Tiêu Phong cần nhanh chóng tu luyện tốt nội tầng công pháp, không thể lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Chỉ cần hắn đồng ý Tử Minh Đỉnh đơn đấu, tin rằng hai người ít nhất cần lãng phí vài ngày thời gian. Mà hắn dùng mấy ngày nay để tu luyện nội tầng công pháp, tin rằng thực lực của hắn có thể tiến một bước lớn về phía trước. Cái nào nhẹ cái nào nặng, trong lòng hắn có một cán cân, hiểu rõ mình nên làm gì. Do Tiêu Phong chậm chạp không mở miệng, Tử Minh Đỉnh hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi đang sợ ta?" Chương 18, thử thách từ Tử Minh Đỉnh chương 18. Thử thách từ Tử Minh Đỉnh. Tiêu Phong vốn không định đáp lại Tử Minh Đỉnh, cảm thấy hắn đến đây chỉ là gây sự vô cớ. Ai ngờ hắn lại được đằng chân lân đằng đầu, lại còn đem chủ ý đánh lên Sơn Hà kiếm. Chỉ thấy Tử Minh Đỉnh đầy mặt lạnh lẽo đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Nếu ngươi sợ thua, ngươi có thể giao Sơn Hà kiếm của ngươi cho ta, vậy ta sẽ không tìm ngươi gây sự nữa." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó khiêu khích, "Sơn Hà kiếm chỉ xứng với cường giả sở hữu, mà ngươi không phải cường giả đó." Lúc này, không ít đệ tử Thanh Tông đi ngang qua, nghe thấy lời nói của Tử Minh Đỉnh, nhao nhao nhìn nhau một cái. Hắn lại dám khiêu khích đệ tử thân truyền của tông chủ sao? Xem ra, hôm nay chúng ta có trò hay để xem rồi. Hầu như tất cả các đệ tử đi ngang qua đều dừng bước lại, dường như muốn xem Tiêu Phong và Tử Minh Đỉnh có hay không sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa. Sơn Hà kiếm coi như là hắn liều mạng mới lấy về được, bất cứ ai cũng không thể có ý nghĩ gì về Sơn Hà kiếm của hắn. Chỉ thấy Tiêu Phong đầy mặt hàn quang nhìn Tử Minh Đỉnh một cái, "Ngươi chỉ nói ngươi thắng thì sẽ lấy đi cái gì từ tay ta, nhưng ngươi không nói ngươi thua thì sao?" Khi Tử Minh Đỉnh nghe Tiêu Phong cho rằng mình sẽ thua, nhịn không được cười lớn, "Dựa vào thực lực của ta, làm sao có thể thua cho ngươi chứ?" Ha ha. Tiêu Phong nhìn Tử Minh Đỉnh căn bản không hề nghĩ mình sẽ thua, hai tay đặt trước ngực, "Ta hẳn là đệ tử duy nhất của Thanh Tông lấy được Sơn Hà kiếm đúng không?" Chỉ một câu nói, hắn như bị giẫm phải đuôi, đầy mặt giận dữ, "Nếu không phải ngươi dùng những phương pháp tà môn ngoại đạo kia để vượt qua Thanh Tuyền Hà, làm sao có thể..." Tiêu Phong đang định phản bác, Chu Viễn vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, liền đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Ngươi ngàn vạn lần đừng chấp nhận thử thách của hắn đấy." Các đệ tử khác nghe thấy Chu Viễn ngăn cản Tiêu Phong chấp nhận thử thách, nhao nhao chỉ vào Chu Viễn, "Thử thách của người ta liên quan gì đến ngươi?" "Đúng vậy, ta thấy đệ tử thân truyền của tông chủ chắc không có bản lĩnh thật, nếu không dựa vào cái gì mà không chấp nhận thử thách?" Mặc dù giọng nói của các đệ tử khá nhỏ, nhưng Tiêu Phong vẫn có thể nghe rõ ràng lời nói của bọn họ, hắn hừ lạnh một tiếng, "Ta chỉ thấy đơn đấu rất lãng phí thời gian thôi." Đáng tiếc là các đệ tử đều không hiểu hắn, thậm chí còn cho rằng hắn là vì chỗ dạng nên mới không muốn chấp nhận thử thách. Đã như vậy, Tiêu Phong từ từ đi đến trước mặt Tử Minh Đỉnh, khẽ cười, "Ta bằng lòng chấp nhận thử thách của ngươi." Còn chưa đợi Tử Minh Đỉnh nói ra điều gì, hắn tiếp lời, "Nhưng ta có một điều kiện, đó là nếu ta thắng, ngươi hãy đưa Tử Kim phòng ngự lệnh bài cho ta." Các đệ tử nghe thấy thứ Tiêu Phong cần, nhao nhao nhìn nhau một cái, "Tử Kim phòng ngự lệnh bài?" Đó chính là lệnh bài phòng thân Tam trưởng lão đã cho hắn đấy. Vốn dĩ có mấy người nói tiền cược của Tiêu Phong quá đáng, nhưng trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến việc Tử Minh Đỉnh muốn lấy đi Sơn Hà kiếm. So sánh hai bên, Tử Minh Đỉnh hóa ra mới là người quá đáng nhất. Lúc trước Tiêu Phong vượt Thanh Tuyền Hà là tất cả các đệ tử đều tận mắt chứng kiến, nỗi đau khổ bên trong đó không phải người bình thường có thể chịu được. Hiện giờ, Tử Minh Đỉnh lại muốn tay không bắt giặc, cướp đi Sơn Hà kiếm mà người ta đã vất vả lắm mới lấy về được. Khi Tử Minh Đỉnh nghe Tiêu Phong lại xem trọng Tử Kim phòng ngự lệnh bài của mình, lông mày hơi nhíu lại, nửa ngày không nói lời nào. Chu Viễn tìm được cơ hội, thay Tiêu Phong đi đến trước mặt Tử Minh Đỉnh, "Sao? Lần này là ngươi sợ thua rồi à?" Hắn biết Tiêu Phong với tư cách là đệ tử thân truyền của tông chủ, không thể làm những chuyện tổn hại danh tiếng tông môn trong tông. Mà hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử, hắn tin rằng sẽ không có ai để ý đến mình. Khi Tử Minh đỉnh nhìn Chu Viễn không ngừng vây quanh chế giễu mình, đầy mặt giận dữ, đấu thì đấu, nhưng phương pháp tỉ thí phải nghe theo ta, các ngươi có thể đồng ý không? Tiêu Phong cảm thấy tỉ thí chỉ có bấy nhiêu loại, đầy mặt thờ ơ nhún vai, đương nhiên có thể. Các đệ tử vốn cho rằng hai người sẽ không đánh nhau, ai ngờ mùi thuốc súng giữa hai người bọn họ lại càng lúc càng nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, hai người đã đồng ý giao đấu, đầy mặt cuồng hỉ, lần này có trò hay để xem rồi, đệ tử thân truyền của tông chủ đối đầu với đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão. Sư phụ của hai người đều là những người có quyền lên tiếng trong tông môn, tương đương với việc hai người bọn họ mỗi người đại diện cho sư phụ của đối phương. Trận chiến này không chỉ liên quan đến thể diện của bọn họ, mà đồng thời còn liên quan đến thể diện của Tam trưởng lão và tông chủ. Lúc này, Chu Viễn trở lại bên cạnh Tiêu Phong, khẽ nhíu mày, ngươi vì sao lại đồng ý hắn, để hắn lựa chọn phương pháp tỉ thí? Không biết vì sao, Chu Viễn luôn cảm thấy Tử Minh đỉnh có âm mưu, nhưng hắn không nói ra phương pháp tỉ thí, cho nên Chu Viễn trong tay không có chút chứng cứ nào, không thể nào nói xấu Tử Minh đỉnh một cách vô cớ. Tiêu Phong nhìn bộ dạng đầy mặt ưu lo của Chu Viễn, cười lớn, ta chưa bao giờ đặt hắn trong lòng, bất kể hắn dùng phương pháp tỉ thí nào cũng đều như nhau. Sau khi Tiêu Phong nhắc nhở, Chu Viễn mới nghĩ đến người trước mặt từng chiến thắng Phùng Lạc, trong tông môn chắc không có mấy người có thể đánh bại Phùng Lạc. Cùng với việc đệ tử ngày càng đông, tông chủ và các trưởng lão cũng đã phát hiện ra tình hình bên phía bọn họ. Chương 19, thua nhân phẩm chương 19, thua nhân phẩm chỉ thấy tông chủ lén lút dùng linh lực dò xét hai người, biết được bọn họ muốn trong tông môn tiến hành một cuộc tỉ thí, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như Tiêu Phong gặp phải chuyện gì cũng lùi bước, thì hắn căn bản không có tư cách trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ. Vòn vẹn một nén hương thời gian, Tiêu Phong nhìn Tử Minh đỉnh nửa ngày cũng không nói ra được điều gì, không khỏi nhìn hắn một cái, sao? Ngươi nghĩ không ra phương pháp tất thắng sao? Các đệ tử nhịn không được bật cười, bọn họ quả thật không nghĩ tới Tử Minh đỉnh nửa ngày cũng không nặn ra được một câu. Khi Tử Minh đỉnh nghe các đệ tử bên cạnh ẩn ý có ý châm chọc mình, không khỏi nhìn bọn họ một cái, các ngươi câm miệng, ta tự có phương pháp tỉ thí của ta. Vòn vẹn 10 hơi thở thời gian, Tử Minh đỉnh vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Tiêu Phong và Chu Vi, trong tông tốt nhất đừng xuất hiện cảnh sư huynh đệ tương tàn thảm khốc, đổi phương pháp tỉ thí. Tiêu Phong nhìn Chu Vi muốn phản bác Tử Minh đỉnh, một tay kéo Chu Vi lại, dùng cằm chỉ hắn, nói xem, phương pháp tỉ thí của chúng ta là gì? Ta chờ tin tức của ngươi. Khi hắn nghe Tiêu Phong không phản bác phương pháp tỉ thí của mình, cười lạnh, lần này chúng ta chơi cái gì đó mới mẻ một chút, chúng ta không chơi võ đấu, chơi văn đấu. Chúng đệ tử nhao nhao nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, văn đấu? Trong tông môn lại còn có phương pháp tỉ thí như vậy sao? Chu Vi nhìn Tử Minh đỉnh không dám dùng vũ lực đối kháng Tiêu Phong, không khỏi trầm trọng, ngươi lo lắng mình không phải đối thủ của Tiêu Phong, cho nên đổi sang phương pháp này để tìm đường khác sao? Các đệ tử khác thì nhìn nhau, không một ai nghĩ tới Tử Minh đỉnh lại dùng phương pháp này để quyết đấu. Vòn vẹn một nén hương thời gian, hai người đi tới dưới một gốc cây cổ thụ ngồi xuống. Đệ tử đặt một bàn cờ trước mặt hai người, mặt đỏ bừng. Hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới Tử Minh đỉnh lại dùng phương pháp này để đối kháng Tiêu Phong, ngay cả bọn họ cũng thấy mất mặt. Nếu không phải vì Tiêu Phong tài cao gan lớn, tin rằng hắn từ chối Tử Minh đỉnh cũng sẽ không có ai châm chọc Tiêu Phong. Tử Minh đỉnh nhìn các đệ tử bên cạnh vẻ mặt mang theo nụ cười trêu tức, gắng gượng giữ thể diện mà giải thích, kỳ trường cùng chiến trường giống nhau, thua một bước liền thua. Chỉ thấy hắn không nói lời nào đặt quân cờ của mình xuống bàn cờ, thậm chí ngay cả hỏi Tiêu Phong một câu cũng không có. Chu Vi vẻ mặt tức giận đi đến bên cạnh Tử Minh đỉnh, ngươi trực tiếp đặt quân cờ, không hỏi ai đi trước sao? Các đệ tử khác nhau nhau gật đầu, đúng vậy, lại còn không thèm thương lượng, quả thật làm mất thể diện của Tam trưởng lão. Chính là, ta thấy hắn chính là lo lắng mình thua cờ mất mặt. Tử Minh đỉnh nghe tiếng bàn luận của các đệ tử, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xem cờ không nói, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ quy tắc. Tiêu Phong nhìn Chu Vi muốn đứng ra bên một mình, không khỏi lắc đầu với Chu Vi, ra hiệu hắn trở lại bên cạnh mình. Mặc dù nói Tử Minh đỉnh đã làm không ít chuyện mất mặt, nếu như bọn họ cứ bám giết không buông, cuộc tỉ thí của hai người căn bản không cách nào tiến hành được. Chỉ thấy Tiêu Phong đặt quân cờ của hắn xuống, ván cờ xem như đã hoàn toàn mở ra. Chu Vi nhìn Tiêu Phong đã đặt quân cờ, trở lại bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thế cờ trên bàn cờ. Không thể không nói, Tử Minh đỉnh có thể thiết lập trận đấu thành văn đấu, hắn quả thật có vài phần bản lĩnh. Từ khi bắt đầu văn đấu, quân cờ hắn đặt xuống hầu như mỗi quân đều mang theo sát khí nồng đậm, khiến quân cờ của Tiêu Phong đặt xuống bị đẩy lùi từng bước. Chu Vi lo lắng Tiêu Phong bại trận làm mất sơn hà kiếm, theo bản năng nhìn Tiêu Phong một cái, tựa như muốn khuyên bảo Tiêu Phong. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Phong, mới phát hiện hắn một chút cũng không lo lắng mình thua cuộc tỉ thí, khiến hắn nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, trong lòng thầm thì, chẳng lẽ trong bàn cờ có kỳ chiêu mà ta không hiểu sao? Vòn vẹn một nén hương thời gian, Tử Minh đỉnh đặt một quân cờ xuống, nhịn không được cười lớn, quân cờ của ta đã dồn quân cờ của ngươi vào góc rồi, ngươi không được rồi. Các đệ tử bên cạnh nghiêng đầu nhìn quân cờ trên bàn cờ, có chút tiếc nuối lắc đầu, xem ra về kỳ lực, Tử Minh đỉnh hơn một bậc. Chu Vi nghe tiếng bàn luận của bọn họ, không khỏi trầm trọng, ở đâu có người tỉ thí lại dùng cờ vây? Hắn chính là dùng sở trường của mình công sở đoạn của người khác. Lần này, Tử Minh đỉnh không định nhường nhịn, nhìn Chu Vi một cái, các ngươi tốt nhất đừng nói bậy, vị trí đặt quân cờ cũng rất cầu kỳ, điều này giống như đang quyết chiến vậy. Mặc dù nói bọn họ đều biết Tử Minh đỉnh đang cãi cùn, nhưng tiếc là Tiêu Phong đã đồng ý tỉ thí kỳ chiêu, bọn họ không có cách nào với Tử Minh đỉnh. Ngay khi mọi người lộ ra vẻ tiếc nuối, Tiêu Phong cầm một quân cờ đặt vào trong tay, cười khẽ, từng bước ép sát, nhưng tiếc là kỳ nghệ của ngươi kém một chiêu rồi. Cùng với việc hắn đặt quân cờ xuống bàn cờ, quân cờ của Tử Minh đỉnh đã biến thành tử cục. Khi Tử Minh đỉnh nhìn quân cờ trên bàn cờ đã biến thành tử cờ, đột nhiên từ vị trí của hắn đứng dậy, tại sao lại như vậy? Người gian lận. Các đệ tử bên cạnh giống như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Tử Minh đỉnh, bọn họ nhiều người như vậy vây quanh bàn cờ, Tiêu Phong dựa vào đâu mà có thể gian lận? Tử Minh đỉnh nhận thấy các đệ tử xung quanh đều không muốn tin tưởng mình, chỉ vào quân cờ trong tay Tiêu Phong, quân cờ đã xuống có lực, hiển nhiên có người chỉ đạo hắn. Chu Vi nhìn Tử Minh đỉnh giống như một kẻ cờ bạc đã thua tất cả, trầm trọng, chúng ta nhiều người như vậy đều có thể vì Tiêu Phong làm chứng, không ai thấy hắn gian lận. Lần này, các đệ tử quan chiến nhau nhau gật đầu, đúng, chúng ta tận mắt nhìn các ngươi chơi cờ, chúng ta không thấy Tiêu Phong gian lận, ngươi đừng có phun máu chó. Ha ha, ta thấy ngươi chính là không chơi nổi. Từng câu từng chữ châm chọc lọt vào tai Tử Minh đỉnh, khiến hắn không thể chấp nhận được kết cục như vậy. Đột nhiên, Tử Minh đỉnh vẻ mặt đầy giận dữ liếc nhìn các đệ tử xem cờ, khiến bọn họ nhao nhao ngậm miệng lại. Mặc dù nói bọn họ có gan châm chọc Tử Minh đỉnh, nhưng bọn họ lại không có khả năng chống lại Tử Minh đỉnh. Nếu như mình trở thành người bị chút giận, e rằng kết cục của mình sẽ rất thảm thiết. Chỉ thấy Tử Minh đỉnh hung hăng lật đổ bàn cờ, chỉ về phía Tiêu Phong, rõ ràng gian lận lại không ai chỉ ra, các ngươi đều là một lũ. Chu Vi nhìn các đệ tử không còn lời nào, dứt khoát đứng dậy, chúng ta nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến, ngươi đừng có thua tỉ thí lại thua cả nhân phẩm. Bọn họ đều là đệ tử của Thanh Tông, sau này rất có thể đều là những người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Nếu như không lấy ra những thứ trong bậc cược, tin rằng Tử Minh đỉnh sau này ngay cả đi đường cũng không cách nào ngẩng đầu nhìn đường. Tiêu Phong nhìn quân cờ trên bàn cờ rơi vãi khắp đất, vẻ mặt thờ ơ đứng dậy, phương pháp khiêu chiến là ngươi chọn, ta không thể chuẩn bị trước được. Nếu như phương pháp khiêu chiến là do Tiêu Phong đưa ra, hắn ngược lại có khả năng cấu kết với đệ tử có kỳ lực cao hơn ở bên cạnh quan sát. Xét về tình và lý, Tử Minh đỉnh đều không có khả năng giải thích. Chu Vi nhận thấy Tử Minh đỉnh đứng nguyên tại chỗ không động, không tự chủ đi đến trước mặt hắn, cười lạnh, ngươi hẳn sẽ không chơi nổi chứ? Chúng ta đều đang nhìn. Các đệ tử nghe tiếng của Chu Vi, nhao nhao gật đầu, đúng, chúng ta đều đang nhìn các ngươi, ngươi ở đây nhưng là đại diện cho Tam trưởng lão đó. Nếu để các đệ tử khác biết được thân truyền đệ tử của Tam trưởng lão công khai vi phạm giao ước đánh cược, tin rằng ngay cả thể diện của Tam trưởng lão cũng không còn. Tiêu Phong nhìn Tử Minh đỉnh đứng nguyên tại chỗ không phản ứng, lại một lần nữa ngồi xuống trước bàn cờ, tỷ thí của chúng ta đã kết thúc, tiếp theo xem lựa chọn của ngươi. Nếu như hắn có thể thuận lợi lấy ra Tử Kim phòng ngự lệnh bài, lần tỷ thí này chỉ là để hắn nhớ đợi một chút. Ngược lại, nếu như hắn quyết định bị nợ, tin rằng các đệ tử Thanh Tông có mặt tại đây sẽ mang đến cho hắn phiền phức lớn hơn. Chỉ thấy Tử Minh đỉnh đứng nguyên tại chỗ, đầu cúi thấp, sắc mặt âm tình bất định. Vỏn vẹn 10 hơi thở thời gian, Tử Minh đỉnh từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy giận dữ. Chu Vi nhìn biểu cảm của Tử Minh đỉnh, vội vàng hô lớn, "Không ổn, hắn muốn động thủ với ngươi." Cùng với tiếng nói của hắn vừa dứt, Tử Minh đỉnh đã lao về phía Tiêu Phong, tựa như muốn giết Tiêu Phong. Hiện tại, Tiêu Phong vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như không nhìn thấy gì, hừ lạnh một tiếng, "Dựa vào thực lực của ngươi cũng muốn làm ta bị thương." Ngây thơ. Khi Tử Minh đỉnh vừa mới đến bên cạnh Tiêu Phong, Sơn Hà kiếm lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Phong, thay thế hắn đỡ lấy một đòn tất thắng của Tử Minh đỉnh. Khoảnh khắc đó, tiếng kinh ngạc của Tử Minh đỉnh truyền ra, tự động hộ chủ. Chương 20, Tình huynh đệ chương 20, Tình huynh đệ trong đại sảnh trống trải, tông chủ và các trưởng lão đang bàn bạc đại sự của Thanh Tông bên trong. Bên ngoài cửa có một đệ tử vẻ mặt lo lắng chạy vào bên trong, quỳ trên mặt đất, nhìn các trưởng lão và tông chủ bên trong. Đại trưởng lão nhìn đệ tử Thanh Tông hấp tấp chạy tới đại sảnh, vẻ mặt đầy giận dữ đi đến trước mặt hắn, "Có chuyện gì?" "Hốt hoảng vậy?" Đệ tử Thanh Tông nghe đại trưởng lão hỏi mình, vẻ mặt căng thẳng, "Các ngươi mau đi xem, Tiêu Phong và Tử Minh đỉnh đánh nhau rồi." Lời này vừa nói ra, Tam trưởng lão và tông chủ nhìn nhau một cái, hai người đều không biết Tiêu Phong và Tử Minh đỉnh vì sao lại đánh nhau. Do hai người đều là thân truyền đệ tử, bọn họ không dám trì hoãn, đi theo đệ tử đến bên cạnh gốc cây lớn đó. Lúc này, xung quanh gốc cây lớn đều là các đệ tử vây xem. Đột nhiên, các đệ tử phía sau thấy tông chủ và các trưởng lão đến đây, vội vàng nhường ra một chỗ, "Tông chủ tới rồi." Vốn dĩ bọn họ cho rằng mình đã nhắc nhở một tiếng, Tử Minh đỉnh hẳn sẽ từ bỏ tấn công Tiêu Phong. Tuy nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp thù hận của Tử Minh đỉnh đối với Tiêu Phong. Khi tông chủ dẫn các trưởng lão đến bên cạnh gốc cây lớn, Tử Minh đỉnh vẫn vây quanh Tiêu Phong, tựa như đang tìm cơ hội đánh trúng Tiêu Phong. Tuy nhiên, Sơn Hà kiếm giống như địa bám xương, bám chặt lấy xung quanh Tử Minh đỉnh, khiến mỗi đòn tấn công của hắn đều đánh trúng thân kiếm của Sơn Hà kiếm. Tam trưởng lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái mét. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân truyền đệ tử của mình lại bị người khác dùng phương pháp này để sỉ nhục, trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ thấy tông chủ lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão, Tử Minh đỉnh là đệ tử của ngươi, ngươi mau chóng tách bọn họ ra đi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phong ngay cả vị trí của mình cũng không nhúc nhích, không có lý do gì để đặt trách nhiệm lên người hắn. Khi Tam trưởng lão nghe tông chủ bảo mình ngăn cản bọn họ, linh lực tụ lại ở hai chân, hạ xuống giữa Tử Minh đỉnh và Tiêu Phong. Tử Minh đỉnh nhìn Tam trưởng lão xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt đầy không cam lòng, "Sư phụ, hắn gian lận." Tam trưởng lão liếc nhìn các đệ tử xung quanh, phát hiện trên mặt mỗi người đều mang vẻ khinh thường. Mặc dù nói không ai nói rõ chuyện gì, nhưng hắn đã hiểu rõ chuyện này chắc chắn là lỗi của Tử Minh đỉnh. Chỉ thấy Tam trưởng lão chỉ vào bên cạnh mình, "Người đứng bên cạnh bổn trưởng lão, chuyện này do bổn trưởng lão hỏi cho rõ." Mặc dù Tiêu Phong là thân truyền đệ tử của tông chủ, nhưng địa vị của hắn trong tông vẫn không cao bằng các trưởng lão. Khi hắn thấy Tam trưởng lão đứng trước mặt mình, vội vàng đứng dậy, cúi người với Tam trưởng lão, coi như đã chào. Tam trưởng lão tùy ý phất tay với Tiêu Phong, "Các ngươi có thể nói cho bổn trưởng lão biết, bọn họ vì sao lại đánh nhau không?" Các đệ tử nhao nhao nhìn nhau, lùi lại mấy bước, không một ai dám tiến lên. Chu Vi thì xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đi đến trước mặt Tam trưởng lão, nói ra tất cả vật cực của hai người vừa rồi. Vốn dĩ cho rằng vật cực của hai người nhiều nhất cũng chỉ là một vài công pháp, ai ngờ lại không một ai nghĩ tới vật cực của hai người lại tăng lên đến Sơn Hà kiếm và Tử Kim phòng ngự lệnh bài. Hiện tại, Tử Minh đỉnh đã thua cuộc tỷ thí, lẽ ra bọn họ phải lấy ra những thứ trong vật cực. Chỉ thấy Tam trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Tử Minh đỉnh, vươn tay ra, đưa Tử Kim phòng ngự lệnh bài của ngươi ra. Tử Minh đỉnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy của Tam trưởng lão, làm sao có thể không biết mình không có cơ hội mà cả. Rất nhanh, hắn từ trong y phục lấy ra một khối Tử Kim sắc lệnh bài, nhét vào trong tay Tam trưởng lão, vẻ mặt đầy không phục. Tam trưởng lão cố ý giơ Tử Kim phòng ngự lệnh bài lên, bộ trưởng lão trước mặt mọi người, đưa khối lệnh bài này cho Tiêu Phong, chúng ta không thất hẹn. Các đệ tử nhao nhao gật đầu, tận mắt thấy Tam trưởng lão đưa Tử Kim phòng ngự lệnh bài cho Tiêu Phong. Tiêu Phong cầm Tử Kim phòng ngự lệnh bài trong tay buồng lịch một lúc, nhìn Chu Vi một cái, "Bạn hữu, lại đây." Chu Vi không hiểu Tiêu Phong tìm mình có việc gì, vẻ mặt mơ hồ đi đến trước mặt hắn, "Sao vậy?" Tiêu Phong đặt Tử Kim phòng ngự lệnh bài vào trong tay hắn, "Khối lệnh bài này cho ngươi, giữ bên người dùng để phòng thân." Chu Vi nghe hắn muốn để lệnh bài lại cho mình, đầu lắc như trống bỏi, liên tục lùi lại, căn bản không dám nhận khối lệnh bài này. Rõ ràng là thứ Tiêu Phong giành được, làm sao có thể xuất hiện trên người hắn? Khi Tiêu Phong nhìn hắn nói gì cũng không muốn lệnh bài của mình, cười lớn, "Bên cạnh ta có Sơn Hà kiếm hộ thể, loại vật này đối với ta vô dụng. Nếu có người có thể xuyên qua Sơn Hà kiếm đến trước mặt hắn, tin rằng Tử Kim phòng ngự lệnh bài cũng không làm được gì." Sau một hồi giải thích của hắn, Chu Vi mới run rẩy hai tay nhận lấy lệnh bài, vẻ mặt đầy cảm động. Đột nhiên, Chu Vi tựa như nghĩ tới điều gì, đánh giá Tiêu Phong một cái, "Theo các đệ tử khác nói, thực lực của ngươi hình như lúc mạnh lúc yếu, chẳng lẽ là căn cơ không vững sao?" Tiêu Phong trước mặt tông chủ đã dùng cái cớ này, trước mặt người khác cũng cần dùng cái cớ như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng, căn cơ của ta không ổn định, thực lực dao động quá lớn." Chu Vi nghe Tiêu Phong nói vậy, ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Ngay lúc này, Tam trưởng lão mở miệng nói với Tiêu Phong, "Kể từ khi giao ước của các ngươi đã hoàn thành, bộ trưởng lão sẽ không quấy rầy các ngươi nữa." Tử Minh đỉnh vốn dĩ định nói gì đó, ai ngờ Tam trưởng lão căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, kéo hắn rời khỏi đây. Tông chủ nhìn Tiêu Phong làm hắn nở mày nở mặt, cười lớn đi đến trước mặt hắn, "Hảo hảo luyện tập nội tầng công pháp, sư phụ tin tưởng ngươi sau này có thể đứng trên đỉnh cao của Thanh Tông." Tiêu Phong hiểu sự yêu thương của tông chủ đối với mình, cúi người, "Ta nhất định hảo hảo tu luyện." Bởi vì sự việc của Thanh Tông còn chưa thương nghị xong, tông chủ chào hỏi các trưởng lão phía sau, "Chuyện ở đây đã kết thúc, đều tản đi thôi." Kể từ khi tông chủ đã hạ lệnh, các đệ tử tại hiện trường không còn lý do gì để ở lại đây, nhao nhao rời khỏi đây. Tiêu Phong thấy không có ai chú ý đến mình, trở về phòng. Mặc dù một trận tỉ thí xong không có gì đến tay hắn, nhưng hắn cảm thấy Chu Vi đã làm không ít việc vì mình, lẽ ra nên nhận được Tử Kim phòng ngự lệnh bài. Vốn dĩ hắn định tiếp tục tu luyện nội tầng công pháp, ai ngờ bên ngoài cửa truyền ra tiếng bước chân. Tiêu Phong nhìn cửa một cái, phát hiện Chu Vi cầm không ít đồ chạy vào từ cửa, vẻ mặt tươi cười. Chỉ thấy Chu Vi xông vào phòng, ném tất cả dược liệu trong tay lên bàn, "Ta không biết những dược liệu này đối với ngươi có hữu dụng không, nhưng giá cả rất đắt." Chu Vi đối với luyện đan không biết gì, hắn chỉ biết thứ đắt tiền chắc chắn là thứ tốt, dứt khoát mua hết về. Tiêu Phong nhìn dược liệu trên bàn, không khỏi đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn, "Hai chúng ta vốn dĩ là hảo huynh đệ, sau này đừng có lãng phí tiền nữa." Chương 21, Thất giai tu sĩ chương 21, Thất giai tu sĩ theo từng cây dược liệu quý hiếm được đặt lên bàn, Tiêu Phong với vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, "Những dược liệu này quá quý giá, ngươi cầm đi." Những đệ tử xung quanh vốn tưởng Tiêu Phong sẽ khen ngợi hắn vì mang đến những dược liệu mới nhất, ai ngờ Tiêu Phong lại không dám nhận những dược liệu này. Chỉ thấy đám đệ tử xung quanh liên tục xua tay, "Ta trên người không có bệnh tật, ngươi bảo ta cầm đi những dược liệu này, chẳng phải là muốn ta hủy hoại chúng sao?" Không nói hai lời, hắn đặt tất cả dược liệu trước mặt Tiêu Phong, mặc kệ hắn có muốn hay không những dược liệu quý giá này. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt tươi cười của bọn họ, thực sự không tiện từ chối hảo ý của hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thu hết những dược liệu này. Đúng lúc này, không ít đệ tử đi ngang qua cửa phòng Tiêu Phong, tình cờ thấy hắn mang đến một lượng lớn dược liệu, mặt đầy vẻ thèm muốn, "Các ngươi mau nhìn vào trong kia." Các đệ tử khác không rõ sự tình nhao nhao quay đầu lại, đặt ánh mắt lên bàn. Khi bọn họ nhìn thấy những dược liệu quý giá trên bàn, nhao nhao nhìn nhau rồi đi vào trong phòng, "Nhiều dược liệu quý giá như vậy, chúng ta vào trong xem đi." Trong mắt những đệ tử này, nếu có một cây dược liệu được đặt trong tay bọn họ cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Mà Tiêu Phong lại sở hữu cả một bàn đầy ắp, khiến bọn họ vô cùng ghen tị. Rất nhanh, bọn họ đi đến trước mặt hắn, mặt đầy nụ cười, "Sư Minh, ngươi đã kiếm được nhiều tiền từ tay chúng ta như vậy, có phải nên chia cho chúng ta một chút không?" "Đúng vậy, hôm diễn ra khảo hạch đã lấy đi của chúng ta nhiều tiền như vậy, không thể nào tự mình giữ lại tiêu xài hết được chứ." Hắn nghe những lời nâng niu của bọn họ, căn bản không để bọn họ vào trong lòng, thậm chí còn không muốn đáp lại. Vì Tiêu Phong cần khôi phục thực lực, hắn không muốn những người này ở lại làm phiền Tiêu Phong. Chỉ thấy hắn đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Bạn bè, vậy ta sẽ không ở lại đây làm phiền ngươi khôi phục thực lực, ta đi trước đây." Tiêu Phong đảo mắt nhìn những đệ tử đang có mặt, khẽ cười gật đầu, tiễn bọn họ rời khỏi sân viện của mình. Là một đệ tử thân truyền đang nổi đình nổi đám của Thanh Tông, những đệ tử có mặt không một ai dám gây rắc rối cho Tiêu Phong. Ngược lại, hắn thì hoàn toàn khác, hắn là một đệ tử ngoại môn, những đệ tử này có thể không ngừng theo đuổi hắn. Chỉ một nén hương thời gian, trong phòng đã trở lại yên tĩnh. Tiêu Phong đi đến bên bàn, cẩn thận nhìn những dược liệu trên bàn, hài lòng gật đầu, "Cứ nhất định muốn ta nhận nhiều dược liệu quý giá như vậy, ta cũng không dùng được." Trong mắt người ngoài, hắn được coi là căn cơ bất ổn, mà chỉ có một mình hắn biết, thực lực là hiệu quả được hệ thống ngẫu nhiên làm mới, không hề liên quan gì đến căn cơ của bản thân. Để không làm những dược liệu này mất tác dụng, Tiêu Phong đã chọn một số dược liệu tương đối quý giá từ bên trong, đặt vào trong hộp. Không lâu sau, Tiêu Phong đi đến trước cửa sân viện nơi tông chủ ở, không ít đệ tử nhìn thấy Tiêu Phong đến đây, mặt đầy nụ cười chào hỏi hắn. Hiện tại, đệ tử Thanh Tông đều hiểu rằng thành tựu tương lai của hắn là không thể lường trước, không một ai dám bất kính với hắn. Rất nhanh, giọng nói của tông chủ truyền ra từ trong phòng, "Vào đi." Tiêu Phong được sự cho phép của tông chủ, từ từ đi vào phòng của tông chủ. Vốn tưởng hắn đến đây chỉ đơn thuần là để hỏi về công pháp nội môn, ai ngờ nàng lại mang đến nhiều dược liệu như vậy. Chỉ thấy tông chủ mặt đầy kinh ngạc nhìn những dược liệu trong tay hắn, "Không biết ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi định tặng cho bổn tông chủ?" Mặc dù nàng là tông chủ của Thanh Tông, nhưng nàng muốn dùng dược liệu của phòng luyện đan, cũng cần phải trả một cái giá nhất định để mua về. Hiện tại, những dược liệu Tiêu Phong mang đến được coi là loại đắt nhất trong đó, khiến nàng có chút động lòng. Chỉ là tông chủ dù sao cũng là sư phụ của Tiêu Phong, không thể đặt tất cả sự chú ý của mình vào dược liệu. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tông chủ, đặt dược liệu lên bàn, khẽ cười, "Đây là người khác tặng cho ta, ta dùng không hết nhiều như vậy." Chưa đợi nàng đáp lời, giọng nói của hắn lại truyền ra, "Những dược liệu này đặt trong tay ta đúng là lãng phí, chi bằng sư phụ dùng đi." Khi tông chủ nghe những lý do không thể từ chối của hắn, khẽ cười, "Ngươi chỉ cần có tấm lòng này, ta đã rất mãn nguyện rồi." Chỉ thấy nàng đặt dược liệu sang một bên, chỉ vào Tiêu Phong, "Ngươi dùng Thành Tông luyện khí quyết cho bổn tông xem, bổn tông có thể chỉ điểm cho ngươi một phen." Là đệ tử thân truyền của tông chủ, Tiêu Phong chắc chắn có đặc quyền như vậy. Khi hắn nhìn tông chủ muốn kiểm tra cường độ công pháp cho mình, mặt đầy nụ cười đồng ý, chưa đợi hắn thi triển công pháp, Tiêu Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, kinh mạch trong cơ thể dường như được mở rộng, khiến hắn có một cảm giác không nói ra không thoải mái. Trong chốc lát, hắn lại phát hiện thực lực của mình đã đạt đến thất giai tu sĩ. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn hai tay mình, có nhầm không vậy? Đừng đùa ta chứ? Đạt đến thất giai tu sĩ vào lúc này ư? Lúc này, tông chủ vẫn cho rằng thực lực của hắn chỉ có nhị giai, định tìm điểm đột phá trong công pháp. Đúng lúc này, giọng nói thúc giục của tông chủ truyền ra, "Đừng ngại, ngươi cứ việc thi triển Thành Tông luyện khí quyết của ngươi, bổ tông có thể tìm ra tất cả điểm yếu cho ngươi." Tiêu Phong vốn định tìm cớ trì hoãn một chút, ai ngờ tông chủ căn bản không nghe hắn, bảo hắn thi triển công pháp. Bất đắc dĩ, hắn đành khoanh chân ngồi trước mặt nàng, Thành Tông luyện khí quyết lưu chuyển khắp kinh mạch quanh thân. Vì thực lực hiện tại của hắn đã đạt đến thất giai tu sĩ, tiến triển của Thành Tông luyện khí quyết có thể nói là thần tốc. Trong số rất nhiều đệ tử Thanh Tông, chỉ có một mình Tiêu Phong tu luyện Thanh Tông luyện khí quyết đến mức nhập thể. Chỉ thấy tông chủ mặt đầy kinh ngạc đánh giá Tiêu Phong, cổ khí tức này có chút không đúng à, nhị giai tu sĩ có thể đánh ra linh lực cường hãn như vậy sao? Ban đầu nàng tưởng Tiêu Phong chỉ vì sợ hãi nên không chịu thi triển Thanh Tông luyện khí quyết, lần này nàng mơ hồ cảm thấy Tiêu Phong đang che giấu điều gì đó. Rất nhanh, giọng nói có chút lạnh lùng của tông chủ truyền ra, "Bổn tông chủ đã nhìn thấy rồi, ngươi bây giờ có thể thu Thanh Tông luyện khí quyết lại." Tiêu Phong tuy đang thi triển Thanh Tông luyện khí quyết, nhưng hắn vẫn lén lút quan sát biểu cảm của tông chủ. Lúc này, Tiêu Phong đã nhận ra tông chủ cảm thấy không đúng, trong đầu đang vận chuyển nhanh chóng, dường như muốn tìm cho mình một lời giải thích hợp lý. Quả nhiên, tông chủ mặt đầy tức giận đi đến trước mặt Tiêu Phong, "Ngươi vừa thi triển Thanh Tông luyện khí quyết không phải vì nền tảng không vững chắc, thực lực của ngươi rốt cuộc là sao?" Người khác có thể không nhìn ra thực lực của Tiêu Phong, tông chủ thì liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Chương 22, thể chất đặc biệt chương 22, thể chất đặc biệt. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tông chủ, hiểu rằng nếu mình không đưa ra lời giải thích, có lẽ ngay cả cánh cửa tông chủ cũng không thể bước ra. Lúc này, việc Phùng Lạc tuyên bố Tiêu Phong đã nuốt đan dược vẫn luẩn quẩn trong đầu tông chủ. Nếu Tiêu Phong thực sự vì thực lực mà nuốt đan dược, tin rằng tông chủ có nói gì cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Chỉ mười hơi thở thời gian, hắn dường như đã nghĩ ra cách giải quyết, đi đến trước mặt tông chủ, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. "Sư phụ, ta vốn không muốn nói cho các ngươi chuyện này, bởi vì thể chất của ta thực sự quá đặc biệt." Khi tông chủ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phong, bán tín bán nghi đánh giá hắn một lượt, "Ồ, nói xem, bổn tông chủ tự có quyết định. Có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ ở Thanh Tông, bản thân nàng chắc chắn có chút bản lĩnh." Chỉ thấy Tiêu Phong hơi không lưng, "Sư phụ, ta thừa nhận thực lực của ta lúc cao lúc thấp, nhưng đây không phải vì ta đã dùng đan dược." Khi tông chủ biết Tiêu Phong không nuốt bất kỳ đan dược nào, về cơ bản đã yên tâm. Là tông chủ của Thanh Tông, nàng đương nhiên biết có những người ăn đan dược như kẹo, thực lực tự nhiên tăng bọn. Nhưng thực lực tăng trưởng nhờ đan dược gần như không có tác dụng gì, linh lực trong cơ thể là hư phụ. Một khi tham gia thực chiến, thất giai tu sĩ rất có thể không đánh lại ngũ giai tu sĩ. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tông chủ, hiểu rằng nàng đã tin mình đối phần, hít một hơi thật sâu, thể chất của ta đã hạn chế thực lực của ta. Chỉ trong một nén hương thời gian ngắn ngủi, hắn đã đổ hết mọi rắc rối cho thể chất của mình. Tông chủ nghe nói thể chất của Tiêu Phong lúc mạnh lúc yếu, khẽ nhíu mày, "Theo lời ngươi nói, thể chất của ngươi quả thực đặc biệt, tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài." Mặc dù nàng không hiểu tại sao Tiêu Phong có thể đạt đến thất giai tu sĩ trong thời gian ngắn như vậy, nhưng nàng hiểu rằng Tiêu Phong chắc chắn sẽ không lừa dối mình. Vì hai người đã nói rõ ràng, tông chủ tự nhiên không còn ý tứ gì khác, chỉ vào Tiêu Phong, "Ngươi hãy dùng Thành Tông luyện khí quyết cho bổn tông xem lại." Vừa rồi nàng phát hiện dao động linh lực không đúng, sau đó trong đầu liền nghi ngờ hắn đã nuốt một lượng lớn đan dược, không xem xét tình hình thi triển Thanh Tông luyện khí quyết của Tiêu Phong. Khi Tiêu Phong nhìn thấy tông chủ đồng ý hỗ trợ mình tu luyện Thanh Tông luyện khí quyết, vội vàng khoanh chân ngồi trước mặt nàng, lần nữa thi triển Thanh Tông luyện khí quyết. Tông chủ ngồi trước mặt hắn, cẩn thận quan sát đường đi của linh lực trong kinh mạch. Rất nhanh, nàng đã phát hiện ra nguyên nhân bên trong. Chỉ thấy tông chủ đi đến sau lưng Tiêu Phong, một chưởng đánh vào lưng hắn, theo linh lực của sư phụ, lưu chuyển trong kinh mạch. Kinh mạch là kênh vận hành Thanh Tông luyện khí quyết, chỉ khi đi theo con đường gần nhất mới có thể học được pháp môn của Thanh Tông luyện khí quyết. Tiêu Phong nhắm chặt hai mắt, hắn có thể cảm nhận được một luồng linh lực xa lạ đi vào cơ thể mình. linh lực mạnh mẽ của thất giai tu sĩ bao vây lấy luồng linh lực kia, định đi theo sau luồng linh lực đó, tìm kiếm pháp môn thi triển thành tông luyện khí quyết. Chỉ trong một nén hương thời gian ngắn ngủi, linh lực của tông chủ đã hỗ trợ Tiêu Phong vận chuyển một vòng trong cơ thể, nàng thở phào nhẹ nhõm, có cảm thấy kinh mạch của mình được mở rộng không ít không. Tiêu Phong từ từ mở mắt, mặt đầy kinh ngạc khẽ gật đầu, kể từ khi linh lực thuận theo kinh mạch đặc định lưu chuyển, đệ tử phát hiện tốc độ vận chuyển linh lực nhanh hơn. Tông chủ vốn tưởng hắn cần một thời gian để lĩnh ngộ, ai ngờ Tiêu Phong đã nhìn ra nguyên nhân bên trong, cười lớn, cứ thế mà luyện, vận chuyển thêm vài lần nữa đi. Trong lúc hắn tu luyện thanh tông luyện khí quyết, tông chủ trở lại bàn, nhìn những dược liệu bày la liệt trên bàn, mặt đầy đủ cười. Không ngờ, mấy cây dược liệu hiếm gặp này cũng bị hắn kiếm được, thật không biết nhân duyên của hắn trong tông môn tốt đến mức nào. Để ngăn chặn các trưởng lão khác nhìn thấy dược liệu trong phòng, nàng dứt khoát giấu tất cả dược liệu đi, phòng khi cần dùng đến. Khi nàng vừa đặt dược liệu xong, đột nhiên phát hiện linh lực trong phòng xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Ngay lập tức, tông chủ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt Tiêu Phong, tẩu hỏa nhập ma. Trong mắt nàng, có thể gây ra cộng hưởng linh lực không gian, chỉ có thể là tu luyện đi vào đường rẽ. Chỉ thấy tông chủ nâng một tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Chỉ cần hắn có một chút dị thường, tông chủ có thể ra tay ngay lập tức, đưa Tiêu Phong trở lại đúng quỹ đạo. Đúng lúc này, Tiêu Phong hai tay giơ ngang, mặt đầy vẻ bình thản, linh lực lưu chuyển khắp mọi kinh mạch trong cơ thể. Khi tông chủ nhìn thấy Tiêu Phong làm động tác như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ, nếu ta không nhìn lầm đây hẳn là điểm báo thăng cấp. Chỉ trong một nén hương thời gian ngắn ngủi, Tiêu Phong từ từ mở mắt, nhận thấy thanh tông luyện khí quyết của mình lại đạt đến nhị giai. Đồng thời, giọng nói của tông chủ truyền ra bên cạnh, "Ha ha, chúc mừng ngươi à, thanh tông luyện khí quyết trong cơ thể ngươi đã đạt đến nhị giai rồi." Tiêu Phong chưa từng nghĩ mình đến chỗ tông chủ đưa dược liệu lại có thể đột phá, cười lớn, "Đây đều là công lao của sư phụ." Đột nhiên, trong đầu hắn có tiếng nói truyền ra. "Hệ thống ban thưởng, Thiên Phú luyện đan Tiêu Phong vốn rốt đặc cán mai về luyện đan, thậm chí nhìn thấy các đệ tử trong phòng luyện đan còn thấy sợ. Hiện tại, hắn lại có được thiên phú như vậy trong hệ thống." Tông chủ nhìn vẻ mặt mừng như điên của Tiêu Phong, vậy vây tay, "Nếu thực lực của ngươi đã có tiến triển, vậy thì sớm bay về nghỉ ngơi đi." Tiêu Phong đội vàng đứng dậy, cúi người với tông chủ, "Đa tạ sư phụ." Lời nói vừa dứt, hắn muốn nhanh chóng thử kỹ năng mới của mình. Tuy nhiên, hắn vừa mới đi đến sân viện, giọng nói của tông chủ đã truyền ra từ phía sau, "Chờ chút." Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không hiểu tại sao tông chủ lại tìm mình lúc này. Để thể hiện sự tôn trọng của mình, hắn đành lần nữa quay lại trước mặt tông chủ, "Sư phụ, có chuyện gì cần đồ nhi giúp không?" Tông chủ liên tục xua tay, mặt đầy vẻ nghiêm trọng, "Về chuyện thể chất đặc biệt của ngươi, tuyệt đối đừng nhắc đến với bất kỳ ai, hiểu không?" Mặc dù các đệ tử trong Thanh Tông có thể sẽ không quá bận tâm đến Tiêu Phong, nhưng bọn họ có thể tiết lộ tin tức cho người ngoài. Vạn nhất có người có hứng thú với thể chất của Tiêu Phong, e rằng Tiêu Phong sẽ gặp rắc rối. Khi hắn nhìn tông chủ đang lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng gật đầu, "Đồ nhi hiểu, đồ nhi sẽ không nhắc đến thể chất của mình với bất kỳ ai." Tông chủ nghe Tiêu Phong đồng ý yêu cầu của mình, vẫy vây tay, "Được rồi, nhanh chóng về nghỉ ngơi đi." Tiêu Phong từ biệt tông chủ, vội vàng trở về phòng của mình, tìm những dược liệu mà hắn đã tặng cho mình. Ban đầu hắn tưởng những dược liệu này sẽ bị lãng phí, ai ngờ hệ thống lại mang đến cho mình thiên phú như vậy, những dược liệu trước mắt đều có thể biến thành đan dược. Xem ra, ta cần phải đi phòng luyện đan xem sao rồi. Chương 23, thích làm thầy chương 23, thích làm thầy những dược liệu mà hắn tặng đều là loại cao cấp nhất, ngay cả các đệ tử trong phòng luyện đan cũng thèm muốn những dược liệu này từ lâu. Tiêu Phong không thể công khai cầm dược liệu xuất hiện trước mặt bọn họ, đành phải giấu vào trong y phục của mình. Lần này, hắn cầm lấy lệnh bài trong ngăn kéo, khẽ hừ một tiếng, "Lần này, ta xem ai có gan cả ta." Sau lần gặp rắc rối trước, Tiêu Phong kiên quyết không để sự việc xấu hổ lần trước tái diễn. Chỉ trong một nén hương thời gian, Tiêu Phong đã đến cửa phòng luyện đan. Khi đệ tử gác cổng nhìn thấy hắn xuất hiện ở phòng luyện đan, mặt đầy vẻ nghiêm túc đi đến trước mặt Tiêu Phong, lệnh bài. Quả nhiên, cũng như lần trước, hắn cần nhìn thấy Tiêu Phong có lệnh bài trong tay, nếu không nói gì cũng không cho phép hắn vào trong. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đệ tử gác cổng, từ trong y phục lấy ra lệnh bài, đặt trước mặt hắn, đệ tử thân truyền của tông chủ, nhìn kỹ vào. Lúc này, đệ tử gác cổng đã biết Tiêu Phong là đệ tử thân truyền của tông chủ. Chỉ là hắn cần đi theo một quy trình, không thể để Tiêu Phong thuận lợi đi vào phòng luyện đan. Chỉ hai hơi thở thời gian, đệ tử gác cổng đặt lệnh bài vào tay Tiêu Phong, "Vào đi." Địa vị hai người chênh lệch quá lớn, Tiêu Phong không có hứng thú truy cứu trách nhiệm của hắn. Tiêu Phong tự hỏi mình chưa bao giờ vào phòng luyện đan, môi trường bên trong lại là nơi tốt nhất trong tông môn. Ở giữa phòng luyện đan có một đỉnh lò toàn thân màu đen, xung quanh là các phòng luyện đan lớn nhỏ. Không ít đệ tử đã chọn được phòng luyện đan ưng ý của mình, đang ở trong đó luyện chế đan dược cần thiết. Trong lúc Tiêu Phong đang nhìn quanh, một bóng dáng quen thuộc mở cửa đi ra từ phòng luyện đan, đúng lúc gặp hắn đang đứng ở cửa. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi mặt đầy kinh ngạc đánh giá Tiêu Phong, cho rằng lần này hắn cố ý đến gây rắc rối cho mình. Ngay lập tức, lửa giận hoàn toàn chiếm lấy đầu óc nàng, đang chuẩn bị đối kháng với Tiêu Phong, ai ngờ hắn lại đi vào một trong số các phòng luyện đan. Khi Lục Tuyết Nhi nhìn thấy Tiêu Phong đi vào phòng luyện đan, mặt đầy vẻ khó hiểu, cái này chẳng lẽ hắn cũng là một luyện đan sư? Không thể nào. Nàng ở lại phòng luyện đan quen năm, các luyện đan sư ở đây đều từng gặp nàng, căn bản không có nhân vật nào tên là Tiêu Phong. Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định đi theo sau Tiêu Phong. Lúc này, Tiêu Phong chọn một phòng luyện đan hẻo lánh nhất, đi vào một gian phòng riêng, nhìn quanh, môi trường trong phòng luyện đan khá đơn sơ a. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phòng luyện đan vốn là nơi để luyện chế đan dược, tin rằng không có đệ tử nào có thể nghỉ ngơi ở nơi như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong lấy tất cả dược liệu mà hắn đã tặng ra, sắp xếp trên bàn. Khi Lục Tuyết Nhi đứng ở cửa nhìn thấy dược liệu mà Tiêu Phong lấy ra, ngay cả mắt cũng đỏ hoe, nghiến răng nói, nhiều dược liệu cao cấp như vậy, lãng phí rồi. Vì nàng chưa bao giờ thấy Tiêu Phong luyện chế đan dược, nên nàng tin rằng Tiêu Phong căn bản không có khả năng luyện chế đan dược. Mà những dược liệu này một khi đi vào ngọn lửa, dược hiệu sẽ bị ngọn lửa khóa lại. Một khi đan dược không thành hình, dược hiệu của dược liệu sẽ mất tác dụng. Lúc này, Tiêu Phong không hề nhận thấy có người đang nhìn mình ở cửa, chậm rãi đi đến trước đỉnh lò. Thanh tông luyện khí quyết bùng phát từ cơ thể, hung hăng xông vào đỉnh lò. Hắn vừa nhìn thấy các đệ tử khác dùng cách này để kích hoạt hỏa chủng, nên hắn cũng dùng phương pháp tương tự. Chỉ là đỉnh lò trước mặt không có tác dụng gì cả, thậm chí đỉnh lò suýt chút nữa nổ tung vì sự xung kích của Tiêu Phong. Lục Tuyết Nhi đứng ở cửa nhìn thấy phương pháp kích hoạt hỏa chủng của Tiêu Phong, cố gắng bịt chặt miệng, sợ mình cười thành tiếng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một người không biết luyện đan lại đến phòng luyện đan. Điều đáng giận nhất là những dược liệu mà hắn sở hữu là những nguyên liệu mà bao nhiêu luyện đan sư mơ ước. Để không để Tiêu Phong lãng phí dược liệu, Lục Tuyết Nhi chậm rãi từ cửa đi vào, dựa vào tường, kích hoạt hỏa chủng không phải làm như vậy. Tiêu Phong vốn tưởng mỗi phòng luyện đan đều được phong kín riêng biệt, ai ngờ Lục Tuyết Nhi lại đẩy cửa đi vào bên trong. Chỉ thấy hắn mặt mày xanh lét nhìn Lục Tuyết Nhi, trong phòng luyện đan có quy tắc như sắt, khi người khác luyện chế đan dược, không được mở cửa. Lục Tuyết Nhi là khách quen trong phòng luyện đan, sao nàng có thể không biết quy tắc này? Chỉ là nàng cảm thấy Tiêu Phong có vẻ như đang lãng phí dược liệu, buộc nàng phải mở cửa phòng đi đến đây. Người ngay cả phương pháp luyện đan cơ bản nhất cũng không biết, người như thế sẽ không đi vào ma đạo đâu. Chỉ thấy nàng dùng cằm chỉ vào bức tường bên cạnh, trên đó có quy trình luyện đan cơ bản, người có thể làm theo các bước trên, nhưng những dược liệu kia Tiêu Phong theo ánh mắt của nàng nhìn những dược liệu bên cạnh mình, căn bản không để nàng vào trong lòng. Lần trước, hắn đã chịu thiệt một chút dưới tay Lục Tuyết Nhi, mà lần này, thực lực của hắn đã đạt đến tu sĩ thật giai. Chỉ cần Lục Tuyết Nhi dám khiêu khích, hắn có thể hung hăng giẫm Lục Tuyết Nhi dưới chân, khiến nàng vạn kiếp bất phục. Khi Lục Tuyết Nhi thấy Tiêu Phong căn bản không để ý đến mình, nàng hiểu rằng mình đã quá lộ liêu khi nhìn chằm chằm vào dữ liệu. Chỉ thấy nàng khẽ ho khan hai tiếng, "Ta có thể tự mình dạy ngươi cách sử dụng lò luyện đan, như vậy ngươi có thể nhanh chóng nhập môn, luyện chế một số đan dược cơ bản." Đương nhiên, trong quá trình đó không thiếu những lời trầm trọng, cảm thấy Tiêu Phong ở phương diện luyện đan hẳn sẽ không có thành tựu lớn. Vốn dĩ Lục Tuyết Nhi cảm thấy điều kiện của mình không ai có thể từ chối, ai ngờ Tiêu Phong vẫn không hề để ý đến nàng. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước bức tường, lấy bí tịch trên đó xuống, ngồi xuống trước đống dữ liệu. Chỉ cần Lục Tuyết Nhi có ý đồ cấp dữ liệu, hắn đều có thể phản ứng lại ngay lập tức. Khi nàng nhìn Tiêu Phong dứt khoát từ chối yêu cầu của mình, nàng đứng tại chỗ với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu trong tông môn thật sự có người từ chối yêu cầu của nàng. Trong phòng luyện đan, có không ít đệ tử tranh giành để trở thành đệ tử của Lục Tuyết Nhi. Ai ngờ nàng căn bản không có người nào ưng ý, mà nàng vừa chủ động để Tiêu Phong đi theo mình, vậy mà lại bị Tiêu Phong từ chối. Trong chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy mặt mũi mình có chút không giữ được, nàng đi đến bên cạnh với vẻ mặt lạnh lẽo. "Ta thật sự muốn xem, ngươi tự học rốt cuộc có thể học được đến cảnh giới nào, đợi ngươi lãng phí tất cả dữ liệu, ngươi hãy đến cầu xin ta đi." Lần này, Lục Tuyết Nhi không nói thêm lời nào khác, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tiêu Phong dùng khỏe mắt nhìn nàng một cái, nhận thấy nàng ngoan ngoãn đứng sang một bên, hắn thở phào nhẹ nhõm, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh. Lúc này, trong lòng hắn không có chút tự tin nào, dù sao hắn chưa từng luyện đan dược bao giờ. Hơn nữa lần này những dược liệu được đưa đến đều được coi là dược liệu đỉnh cấp, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể lãng phí những dược liệu đỉnh cấp này. Chương 24, luyện chế trợ linh đan chương 24, luyện chế trợ linh đan chọn một canh giờ, Tiêu Phong vẫn ngồi trước dược liệu xem các thủ pháp trong bí tịch. Lục Tuyết Nhi thì nhàm chán đứng ở cửa. Chưa từng có ai trong phòng luyện đan dám từ chối lời mời của nàng, Tiêu Phong là người đầu tiên. Chỉ thấy nàng thò đầu ra nhìn Tiêu Phong trong phòng luyện đan, tàu nhỏ, sao vẫn chưa bắt đầu luyện đan? Chẳng lẽ hắn đang đùa giỡn ta? Nhưng nàng không biết, tất cả sự chú ý của Tiêu Phong đều đặt vào bí tịch, căn bản đã quên mất chuyện Lục Tuyết Nhi đang ở cửa. Trong chớp mắt, một nén hương thời gian đã trôi qua. Lục Tuyết Nhi đứng ở cửa thật sự khó xử, định vào phòng luyện đan châm chọc Tiêu Phong một phen. Tuy nhiên, nàng vừa mới bước một bước về phía trước, lập tức thấy Tiêu Phong đứng dậy. Bắt đầu luyện đan rồi sao? Tiêu Phong nghe thấy tiếng động ở cửa, lạnh lùng liếc nàng một cái, tự mình đi đến trước đỉnh lô. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng mình chưa từng luyện chế đan dược, nội dung trong bí tịch hẳn là thiên thư. Ai ngờ, hắn chỉ xem một lần, nội dung trong bí tịch đã khắc sâu vào đầu hắn, thậm chí cả ý nghĩa ẩn chứa bên trong cũng đã hiểu rõ. Do lần này là lần đầu tiên hắn luyện đan, hắn không thể luyện chế những đan dược đặc biệt mạnh mẽ, chỉ có thể chọn một viên trợ linh đan phụ trợ tu luyện. Trợ linh đan được coi là đan dược nhập môn của luyện đan sư, Tiêu Phong định thử một lần xem có thể luyện chế ra hay không. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong đặt dược liệu và bí tịch lên bàn, cười lạnh một tiếng. Ta thật sự muốn xem, ngươi có thể luyện chế ra đan dược thành phẩm hay không. Tiêu Phong vừa định ra tay, khóe mắt lại lướt qua gương mặt Lục Tuyết Nhi, linh lực từ tay hắn tuôn ra, mạnh mẽ đập vào cánh cửa lớn. Trong khoảnh khắc, cánh cửa phòng luyện đan bị đóng sầm lại. Theo quy tắc trong phòng luyện đan, chỉ cần người bên trong bắt đầu luyện chế đan dược, người bên ngoài sẽ không có quyền đi vào phòng luyện đan. Nếu không, người đi vào sau mà dẫn đến luyện đan sư trong phòng luyện đan tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm. Dù thân phận của Lục Tuyết Nhi trong Thanh Tông không yếu, nàng cũng không dám tùy tiện xông vào phòng luyện đan, ngoan ngoãn đứng lại ở cửa. Lúc này, Tiêu Phong lại quay về trước đỉnh lô, linh lực hai tay lại quán vào đỉnh lô. Lần này, hắn dùng pháp môn trong bí tịch, khiến nhiệt độ trong đỉnh lô từ từ tăng lên. Trong vòng 10 tức, một ngọn lửa từ từ bốc lên trong đỉnh lô. Tiêu Phong nhìn ngọn lửa bên trong, mặt đầy nụ cười, không ngờ nhà, nhóm lửa hóa ra lại đơn giản như vậy. Sở dĩ hắn vừa rồi dùng sức mạnh không thể nhóm lửa, chỉ là vì phương pháp hắn dùng không đúng. Hiện tại, ngọn lửa trong đỉnh lô đã gần như ổn định, Tiêu Phong theo ghi chép trong bí tịch, từng cây dược liệu một theo thứ tự ném vào trong. Mặc dù luyện đan đã xảy ra không ít lần sai sót, nhưng trong tay hắn có đủ dược liệu, không cần lo lắng luyện đan thất bại. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong nhìn viên đan dược sáng lấp lánh trong đỉnh lô, vung một chưởng mạnh vào nắp đỉnh lô. Trong khoảnh khắc, viên đan dược bay ra từ bên trong, rơi xuống trước mặt hắn. Tiêu Phong dùng linh lực bao bọc đôi tay mình, đón lấy viên đan dược, đặt vào trong hộp, mặt đầy nụ cười, ha ha, thành công rồi. Lần này là lần đầu tiên hắn luyện đan, hắn không biết viên đan dược trong tay mình rốt cuộc có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không dám dễ dàng thử viên đan dược mình luyện chế, sợ cơ thể mình có phản ứng. Vì đan dược đã luyện thành, hắn không còn hứng thú ở lại phòng luyện đan, định bay về sân tìm tông chủ giúp mình xem xét. Là tông chủ của Thanh Tông, bảo nàng phân biệt một số đan dược cấp cao có thể nàng không phân biệt được, nhưng loại đan dược cấp thấp này, tin rằng nàng hẳn là có thể nhìn ra. Chỉ thấy Tiêu Phong bỏ những dược liệu còn lại trong phòng luyện đan vào áo, bí tịch thì đặt lại vào vị trí cũ. Trong phòng luyện đan, tất cả các phòng luyện đan đều được dùng chung, hắn chỉ cần rời khỏi đây, phía sau lập tức sẽ có người thay thế vị trí của hắn. Không ai muốn mình đến phòng luyện đan giúp người khác dọn dẹp dược liệu phế thải, dù sao người có thể đến đây đều có ngạo khí riêng của mình. Ngay khi hắn vừa mở cánh cửa phòng luyện đan, Lục Tuyết Nhi lập tức đi tới, liếc nhìn mặt bàn trong phòng luyện đan. Đúng như nàng dự đoán, trên mặt bàn đã không còn dược liệu như vừa rồi, nàng nhìn Tiêu Phong với vẻ mặt tức giận, ngươi lại lãng phí tất cả những dược liệu đó sao? Tiêu Phong căn bản không thèm để ý đến nàng, vòng qua nàng, rời khỏi phòng luyện đan. Lục Tuyết Nhi nhìn bóng lưng Tiêu Phong, nghiến răng, gia hỏa này lại còn ngang nhiên lãng phí nhiều dược liệu quý hiếm như vậy, đáng chết. Để kiểm tra xem bên trong có dược liệu nào sót lại không, nàng lập tức đi vào phòng luyện đan. Lúc này, Tiêu Phong đã đi ra từ bên trong, duỗi người một cái, xem ra luyện đan cũng là một chuyện rất mệt mỏi a. Đột nhiên, phía sau hắn có một giọng nói quen thuộc vang lên, "Huynh đệ, ta biết ngay ngươi ở đây mà." Tiêu Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn, phát hiện Chu Vi đã đến trước mặt mình. Chỉ thấy Chu Vi chỉ vào lọ thuốc trong tay Tiêu Phong, "Thứ trong tay ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi đã lén lút lấy thứ gì tốt trong phòng luyện đan sao?" Dựa vào mối quan hệ của hai người, Chu Vi nghĩ rằng mình lấy đồ từ tay Tiêu Phong, hắn hẳn là sẽ không tức giận. Tiêu Phong thấy Chu Vi đổ viên trợ linh đan mình luyện chế ra, mặt đầy lo lắng nhìn hắn một cái, "Viên đan dược này không thể ăn đâu." Chu Vi như không nghe thấy, một hơi nuốt viên đan dược xuống, mặt đầy mơ hồ nhìn Tiêu Phong, "Ngươi vừa nói gì cơ?" Hiện tại, đan dược đã bị hắn nuốt vào bụng, muốn hối hận cũng không còn cơ hội. Vốn dĩ Tiêu Phong định cầm viên đan dược đi hỏi tông chủ, bây giờ hắn không cần làm điều đó nữa, mặt đầy lo lắng nhìn hắn. Tuy nhiên, Chu Vi không có chút phản ứng nào, mặt đầy không hiểu, "Ngươi mang thứ gì ra vậy? Sao ta ăn vào không có chút phản ứng nào?" Trong lòng các đệ tử Thanh Tông, đan dược luyện chế từ phòng luyện đan hẳn đều là tinh phẩm nhất. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Vi, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Ta cũng không biết thứ đó là gì, chắc là không nguy hiểm đâu nhỉ?" Bốn dĩ Chu Vi tưởng rằng đan dược trong tay Tiêu Phong hẳn là thứ gì đó tăng cường thực lực, ai ngờ ngay cả hắn cũng không biết đó là gì. Lúc này, hắn cảm thấy viên trợ linh đan mình luyện chế ra có thể là phế phẩm, tất cả dược liệu dược tính hẳn đều đã mất đi trong ngọn lửa dữ dội. Mà viên đan dược này thì là bạ thải do dược liệu ngưng kết mà thành, sẽ không có tác hại gì cho cơ thể. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong bất lực nhún vai, "Ta có việc cần tìm tông chủ, không ở đây cùng ngươi nữa, lần sau ta sẽ dẫn ngươi đến phòng luyện đan xem." Chu Vi nghe Tiêu Phong sau này nguyện ý dẫn mình đến phòng luyện đan, lập tức lộ ra nụ cười, "Ta đợi ngươi đến tìm ta." Chương 25, sức bùng nổ kinh người. Chương 25, sức bùng nổ kinh người. Cùng với việc Tiêu Phong rời đi, Chu Vi nhìn phòng luyện đan với vẻ mặt chán nản, phát hiện ánh mắt của đệ tử gác cổng không rời khỏi mình. Không có thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ, chỉ cần hắn có dũng khí đi vào phạm vi phòng luyện đan, tin rằng đệ tử gác cổng nhất định sẽ ra gây sự với hắn. Chỉ thấy Chu Vi bất lực thở dài một tiếng, "Ai, xem ra chỉ có thể đợi hắn quay lại thôi." Ngay lúc này, không ít đệ tử tông môn từ các hướng khác đi tới, bao vây Chu Vi. Chu Vi nhìn những đệ tử xung quanh đều là những đệ tử Thanh Tông mà mình đã từ chối, mặt đầy nghiêm túc, "Các ngươi có ý gì? Định gây sự với ta sao?" Một người trong số đó nghe thấy giọng điệu của Chu Vi, hừ lạnh một tiếng, "Vừa nãy Tiêu Phong ở đây, chúng ta không tiện ra tay, bây giờ hắn đã rời đi, ngươi không phải đối thủ đâu." Là đệ tử thân truyền của tông chủ, bọn họ cảm thấy Tiêu Phong chắc chắn đã được tông chủ truyền thụ một số bí tịch không ai biết. Ngược lại Chu Vi thì không có phúc lợi như vậy, dù sao hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn. Chẳng mấy chốc, Thanh Tông luyện khí quyết trong cơ thể bọn họ dần được thi triển, tạo thành một lớp phòng ngự màu xanh lam trước cơ thể bọn họ. Chu Vi nhìn động tác của bọn họ, hít một hơi khí lạnh, xem ra các ngươi đã theo dõi ta một thời gian rồi, nếu không sao có thể đợi đến khi Tiêu Phong rời đi. Các đệ tử Bất Khả Chí Phủ hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận. Rõ ràng Chu Vi có nhiều tiền như vậy, nhưng lại không chịu chia cho bọn họ một phần dược liệu nào, trong lòng mỗi người đều có một tầng oán khí. Khó khăn lắm mới chặn được hắn ở cửa phòng luyện đan, làm sao có thể để hắn dễ dàng rời đi. Chỉ thấy Chu Vi quay đầu nhìn đệ tử gác cổng phòng luyện đan, bọn họ muốn đối phó với ta ở đây, chẳng lẽ ngươi không còn sao? Trong mắt hắn, phòng luyện đan được coi là nơi nghiêm ngặt nhất của Thanh Tông, chắc chắn không thể tự tàn sát lẫn nhau ở đây. Tuy nhiên, đệ tử gác cổng lại quay đầu nhìn sang hướng khác, "Ta chỉ quản người đi vào phòng luyện đan, ngươi không nằm trong hàng ngũ đó." Các đệ tử nghe thấy đệ tử gác cổng trả lời như vậy, lập tức đoán ra hai người bọn họ cũng có mâu thuẫn, cười lớn từ từ tiến lại gần. Hiện tại, Chu Vi đã không còn không gian hoạt động. Nếu hắn không làm gì, những đệ tử này rất có thể sẽ chiếm đoạt vị trí cuối cùng của hắn. Chỉ thấy Chu Vi mặt đầy bất lực thở dài một tiếng, "Nếu các ngươi muốn gây sự với ta, vậy ta chỉ có thể liều chết một trận thôi." Chẳng mấy chốc, Thanh Tông luyện khí quyết bùng nổ trong cơ thể hắn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thi triển công pháp để giảm thiểu thương tích, ai ngờ hắn vừa mới thi triển công pháp ra, ngay cả bản thân hắn cũng giật mình. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình, "Thực lực của ta đã biến thành nhị giai từ khi nào vậy?" những đệ tử Thanh Tông gây rối trước mắt đều là tu sĩ nhất giai, được coi là những đệ tử bình thường nhất trong Thanh Tông. Hiện tại, thực lực của hắn đã đạt đến nhị giai, đối phó với những người này hẳn là không có vấn đề gì cả. Dù Chu Vi không hiểu thực lực của mình rốt cuộc đã được nâng cao bằng cách nào, nhưng hắn hiểu rằng nguy hiểm của mình hẳn là có thể hóa giải. Trước mặt tất cả các đệ tử, Chu Vi đi đến trước mặt bọn họ, "Các ngươi cứ việc đến đây, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng ta, các ngươi muốn gì thì cứ lấy đi." Những đệ tử Thanh Tông gây rối nghe thấy lời nói của Chu Vi, không kìm được nhìn nhau. Hắn sẽ không bị trận thế của chúng ta làm cho ngây người chứ? Lại muốn chúng ta cùng lên sao? Có khi nào hắn nghĩ rằng chúng ta chắc chắn sẽ đánh thắng hắn, nên định để chúng ta giữ lại chút sức không? Đệ tử Thanh Tông dẫn đầu suy nghĩ kỹ một hồi, bất kể hắn có ý định túi đầu hay không, chúng ta không thể để lật thuyền trong mương, giết chết hắn. Các đệ tử nhìn nhau, gần như cùng một lúc phát động tấn công Chu Vi. Đệ tử gác cổng thấy Chu Vi bị bao vây, mặt đầy lạnh lẽo, "Ngươi rất lợi hại, nhưng bằng hữu của ngươi thì không được đâu." Hắn có thể ở lại gác cổng phòng luyện đan, đủ để chứng minh thực lực của hắn trong Thanh Tông hẳn là cấp trung thượng. Chỉ cần hắn nguyện ý bảo vệ Chu Vi, tin rằng hiện trường không một ai có thể ra tay. Đáng tiếc Tiêu Phong và đệ tử gác cổng có ân oán rất sâu, dẫn đến đệ tử gác cổng cũng ghi hận bằng hữu của Tiêu Phong, căn bản không nguyện ý ra tay. Mười tức thời gian, các đệ tử đã đến trước mặt Chu Vi, mạnh mẽ vỗ một trường vào tấm chắn xung quanh hắn. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng một trường này của mình có thể đánh nát tấm chắn thành cho bụi, ai ngờ tay bọn họ đánh vào đó lại không có chút phản ứng nào. Chỉ thấy đệ tử dẫn đầu mặt đầy chấn động nhìn tấm chắn trước mặt, đây thực lực của hắn sao lại tăng nhanh đến vậy? Chu Vi nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của bọn họ, hừ lạnh một tiếng, Thanh Tông luyện khí quyết bùng nổ hoàn toàn, chấn lui bọn họ mấy bước. Dù đẳng cấp của bọn họ chỉ cách một bước chân, nhưng đối với những người không có thiên phú mà nói, trên lệch một cấp đã trở thành một khoảng cách lớn như trời với vực. Đệ tử dẫn đầu nhận thấy Chu Vi không phản công mình, liền đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không đúng, thực lực của hắn vừa rồi hẳn là ở nhất giai, không có lý do gì lại biến thành thế này. Đột nhiên, trong số đó có một đệ tử dường như nghĩ ra điều gì đó, bước ra, Tiêu Phong vừa đưa một viên đan dược cho hắn. Hắn sẽ không uống đan dược đó rồi chứ? Đệ tử dẫn đầu nghe thấy lời nhắc nhở của hắn, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Phong và Chu Vi. Tiêu Phong là từ phòng luyện đan ra, có lẽ hắn có thể đã ăn viên đan dược Tiêu Phong đưa cho hắn đó. Chu Vi thấy bọn họ đồng thanh nói mình đã uống đan dược, hừ lạnh một tiếng, thực lực không bằng người, liền bắt đầu phun máu, chỉ có các ngươi mới làm được như vậy thôi đúng không? Những người có mặt nhao nhao nhìn nhau, hiểu rằng bọn họ hẳn là không đoán sai. Đệ tử dẫn đầu liếc nhìn những người bên cạnh, phát hiện không ít ánh mắt đều đặt trên người bọn họ. Chỉ cần bọn họ rời khỏi đây, tin rằng sau này bọn họ ở Thanh Tông sẽ không có cách nào ngẩng đầu lên được. Nếu tìm ra nguyên nhân của trận chiến này, tin rằng tông chủ và trưởng lão cũng có thể nhúng tay vào, điều này đối với bọn họ là chí mạng. Đệ tử dẫn đầu suy nghĩ rất nhiều, liếc nhìn những đệ tử bên cạnh, chúng ta nhiều người như vậy mà nếu không đánh thắng được một mình hắn, e rằng chúng ta sẽ không còn mặt mũi quay về nữa. Các đệ tử nhìn nhau, mặt đầy tức giận, đúng, nếu chúng ta nhiều người như vậy mà còn không đánh thắng được hắn, chúng ta chính là làm mất mặt Thanh Tông. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người lại vây Chu Vi vào trong, khiến hắn không còn cách nào rời đi. Chu Vi vốn dĩ tưởng rằng bọn họ thấy mình có thực lực như vậy, hẳn sẽ để mình an toàn rời khỏi đây. Ai ngờ, bọn họ lại thù hận thực lực của mình. Lúc này, Tiêu Phong căn bản không biết ở cửa phòng luyện đan xảy ra chuyện nhỏ này, trong đầu hắn đang không ngừng suy nghĩ về quá trình luyện đan vừa rồi. Trợ linh đan chỉ là một loại đan dược đơn giản nhất, hắn đang suy nghĩ xem mình luyện chế đan dược đã sai sót ở bước nào và dùng phương pháp nào để sửa đổi. Chương 26, 10 viên trợ linh đan chương 26, 10 viên trợ linh đan không biết từ lúc nào, hắn đã đến trước cửa sân của mình. Chưa kịp về đến sân, phía sau đã có tiếng vọng lại. Tiêu Phong ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ vào mình, "Ngươi đang gọi ta sao?" Hắn tự hỏi trong Thanh Tông chỉ có Chu Vi là một người huynh đệ tốt, những đệ tử khác đối với hắn chỉ có lợi dụng, căn bản không thể gọi là huynh đệ. Khi đệ tử thấy Tiêu Phong chỉ vào mặt hắn, liên tục gật đầu, "Sư huynh, ngươi mau đến phòng luyện đan xem đi, bên đó xảy ra chuyện lớn hơn rồi." Hắn vừa nghe thấy lời của đệ tử, lập tức nghĩ đến Lục Tuyết Nhi trong phòng luyện đan. Chưa kịp hỏi, đệ tử tiếp tục nói, "Bằng hữu của ngươi là Chu Vi đang bị bao vây, xem chừng sắp không chống đỡ được nữa rồi." Tiêu Phong biết Chu Vi đang bị đánh ở cửa phòng luyện đan, lửa giận lập tức bùng lên trong lòng, dám có người đối phó Chu Vi sao? "Ta đi xem." Hắn hiểu rằng Chu Vi trước đây ở Thanh Tông chỉ là một người nhỏ bé, hầu như không mấy ai biết đến hắn. Kể từ khi hắn ủng hộ mình vào ngày khảo hạch, hắn mới có chút thể diện trong Thanh Tông. Hiện tại, Chu Vi gặp phải nguy hiểm như vậy, hắn nhất định phải đến xem. Trong vòng một nén hương, Tiêu Phong đã trở lại cửa phòng luyện đan, lập tức nhìn thấy cảnh Chu Vi một mình chống lại nhiều người. Mặc dù Chu Vi có sức mạnh của đan dược gia trì, nhưng số lượng đệ tử đối phó với hắn quá đông, Chu Vi đã bắt đầu yếu thế. Nếu hắn không quay lại, tin rằng không lâu sau sẽ nhận được tin Chu Vi bị đánh. Ngay lúc này, một trong số các đệ tử Thanh Tông lén lút đến phía sau Chu Vi, linh lực ngưng tụ vào một lòng bàn tay, chuẩn bị đánh lén Chu Vi. Vì những người khác đều ở phía trước thu hút sự chú ý của Chu Vi, hắn căn bản không ngờ phía sau mình cũng có một người. Tiêu Phong thấy cảnh này, đầy mặt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lo đầu không lo đuôi, kinh nghiệm thực chiến vẫn còn kém xa. Khi âm thanh của hắn vừa dứt, Thanh Tông luyện khí quyết tử trong cơ thể hắn bùng nổ, thân hình đã rơi xuống phía sau Chu Vi. Đệ tử Thanh Tông không ngờ có người ra tay giúp đỡ, giáng một quyền thật mạnh xuống. Đột nhiên, một luồng linh lực càng bùng nổ hơn nổ tung trước mặt hắn, đánh hắn bay ra ngoài, rơi mạnh xuống trước mặt đệ tử gác cổng. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn đệ tử gác cổng đang đứng ở cửa luyện đan phòng, hắn hiểu đệ tử gác cổng đang công báo tư thủ. Chu Vi cảm nhận được có linh lực chấn động phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy đệ tử tập kích bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến bên cạnh Chu Vi, kéo hắn ra phía sau mình, liếc nhìn các đệ tử phía dưới, các ngươi nếu muốn giết hắn, vậy thì hãy đối phó với ta trước đi. Đệ tử cầm đầu đánh giá Tiêu Phong một lượt, nhận ra mình lại không thể cảm ứng được thực lực của hắn. Trong chớp mắt, hắn đã hiểu ra, thực lực của Tiêu Phong hẳn đã vượt xa bọn họ. Rất nhanh, các đệ tử nhìn nhau, từ từ lùi lại vài bước, rời khỏi cửa luyện đan phòng. Khi bọn họ vừa rời đi, Tiêu Phong đi đến trước mặt Chu Vi, đầy mặt mừng rỡ, thực lực của ngươi lại có tiến bộ lớn đến vậy, đan dược của ta đã thành công rồi. Chu Vi vừa rồi đã nghĩ đến việc đan dược Tiêu Phong cho mình đã có hiệu quả, giờ nghe hắn chủ động thừa nhận chuyện đan dược, đầy mặt hưng phấn. Nếu đan dược này có ích cho ngươi, ta bây giờ sẽ đi giúp ngươi tìm dược liệu. Chưa đợi Tiêu Phong đáp lời, Chu Vi đã rời khỏi đây. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như muốn tìm được dược liệu tương tự cho Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Chu Vi đối với mình cố gắng như vậy, hít sâu một hơi, xem ra ta phải nhanh chóng tu luyện thành tông luyện khí quyết đến tầng thứ 3 rồi. Hắn nhớ rõ lần trước luyện chế đan dược có chút cảm giác mệt mỏi, đây rõ ràng là dấu hiệu linh lực không đủ. Nếu thanh tông luyện khí quyết của hắn có thể đạt đến tầng 3, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu nhìn luyện đan phòng, đi vào một phòng nghỉ bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Theo cách tông chủ truyền thụ cho hắn, thanh tông luyện khí quyết bắt đầu vận chuyển. Đệ tử gác cổng vốn nghĩ Chu Vi lần này chắc chắn sẽ bị sửa chữa một trận, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại trở về. Hy vọng hắn sẽ không nói với tông chủ những gì ta đã làm ở đây, nếu không ta sẽ tiêu đời mất. Lúc này, Tiêu Phong căn bản không có thời gian để ghi hận người khác, trong đầu vẫn luôn ghi nhớ nội tầng công pháp mà tông chủ từng truyền thụ cho hắn. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, linh lực trong cơ thể Tiêu Phong giống như đại giang đại hà, nhanh chóng chạy trong kinh mạch. Tiêu Phong cảm nhận được linh lực trong cơ thể hoàn toàn khác biệt, từ từ mở mắt ra, đầy mặt mừng rỡ, "Ta, thanh tông luyện khí quyết của ta lại đến tầng 3 rồi." Chỉ thấy hắn từ trong phòng nghỉ đi ra, nhìn cánh cửa, phát hiện Chu Vi đang đứng ngay ngắn ở đó. Không có người khác dẫn đường, hắn không có tư cách đi vào luyện đan phòng. Tiêu Phong hiểu nỗi khó xử của đệ tử các cổng, không hề ép buộc hắn cho Chu Vi vào. Khi Chu Vi thấy Tiêu Phong đến trước mặt mình, vội vàng đặt số dược liệu đã chuẩn bị sẵn lên trước mặt hắn, "Ngươi xem, mỗi loại dược liệu đều có 20 phần." "20 phần?" Tiêu Phong đầy mặt kinh ngạc, không ngờ Chu Vi lại dùng một lần ra tay hào phóng như vậy, lại tìm được cho mình nhiều tài liệu quý giá đến thế. Chu Vi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Phong, hiểu rằng hắn có thể sẽ không nhận dược liệu của mình, vội vàng mở miệng nói, "Nếu ngươi có thể luyện chế được đan dược vừa rồi, liệu có thể?" Tiêu Phong hiểu lòng tốt của hắn, cười lớn, "Ta chỉ cần luyện chế ra đan dược, ta đảm bảo sẽ đưa cho ngươi." Trợ linh đan vốn là đan dược cấp nhập môn, hắn cảm thấy mình chắc chắn có thể luyện chế ra một hai viên thành phẩm. Chu Vi liếc nhìn luyện đan phòng, hít sâu một hơi, "Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi ở đây, ngươi hãy nhanh chóng luyện chế đan dược đi." Tiêu Phong tiễn Chu Vi rời đi, hiểu hắn không muốn quấy rầy mình ở cửa, trở lại luyện đan phòng quen thuộc. Có kinh nghiệm lần trước, Tiêu Phong lần này thành thạo ném từng phần dược liệu hoàn chỉnh vào trong luyện hỏa. Chỉ trong một hai canh giờ ngắn ngủi, 10 viên trợ linh đan đã nằm yên tĩnh trong hộp. Tiêu Phong vốn nghĩ mình nhiều nhất chỉ luyện chế thành công một hai viên đan dược thành phẩm, ai cũng không ngờ mình lại có được năng lực như vậy. Ngay lúc này, cửa luyện đan phòng bị người ta đẩy từ bên ngoài vào. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn cánh cửa, hắn hiểu rất rõ mình sẽ phải chịu hậu quả gì nếu đang luyện đan. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi phất lờ vẻ mặt của Tiêu Phong, đi đến trước những viên đan dược đó, cảm thấy những viên đan dược này rất có khả năng đều là phế phẩm. Trong chớp mắt, nàng không nhịn được mà châm chọc một tiếng, vò nát tất cả dược liệu rồi đặt cùng nhau, liền nghĩ mình đã luyện chế ra đan dược sao? Ngươi thật được cười quá đi. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi ngay cả đan dược thật cũng không phân biệt được, căn bản không có ý định để ý đến nàng, tiện tay cầm lấy đan dược, rời khỏi luyện đan phòng. Chương 27, hấp thụ trợ linh đan. Chương 27, hấp thụ trợ linh đan. Lục Tuyết Nhi tiễn Tiêu Phong cầm đi đan dược trên bàn, đầy mặt tức giận dậm chân, "Ngươi cứ ăn đi, ta không tin những viên đan dược đó không có tác dụng phụ." Tiêu Phong chỉ để lại cho nàng một bóng lưng, cầm đan dược trở về sân viện của mình. Để ngăn tông chủ và các đệ tử khác đến tìm mình, hắn đã đặc biệt sắp xếp Chu Vi canh gác ở cửa giúp mình. Bế quan tối kỵ bị người quấy rầy, nếu không nhẹ thì tổn thương căn cơ tu luyện, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phong mở hé cửa phòng, thấy Chu Vi đứng thẳng tắp ở cửa, hiểu rằng trong thời gian ngắn chắc sẽ không có ai đến tìm mình. Đã vậy, hắn không cần phải lãng phí thời gian, tiện tay khóa cửa phòng lại. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn khoanh chân ngồi trên giường, nuốt hết 10 viên trợ linh đan đã chuẩn bị sẵn vào bụng. Đây là lần đầu tiên hắn nuốt đan dược, trong lòng vô cùng căng thẳng, sợ rằng trợ linh đan do mình luyện chế sẽ không có tác dụng. Chỉ trong hai tức thời gian, trợ linh đan đã phát huy công hiệu đáng có, từng chút linh lực từ bụng truyền vào tứ chi bách hải, khiến hắn có một cảm giác không nói không được. Tiêu Phong cảm nhận được linh lực của mình từng tầng dâng lên, trong lòng dâng lên một tia cuồng hỉ. Hắn không ngờ trợ linh đan lại có hiệu quả như vậy, khiến hắn dễ dàng có được tốc độ tăng cường sức mạnh như thế. Khoảng một nén hương thời gian, trong phòng truyền đến tiếng da thịt xé rách. Tiêu Phong cảm nhận được một cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến, khiến hắn không kìm được mà nhìn vào cánh tay mình, phát hiện trên đó đã nứt ra một vết lớn. Trong chốc lát, hắn đã hiểu ra, linh lực trong cơ thể mình đã bão hòa. Nếu tiếp tục hấp thụ linh khí trong trợ linh đan, cơ thể hắn rất có thể sẽ giống như quả bóng bay bị bơm đầy hơi, nổ tung ra. Tiêu Phong nhận ra điều này, toàn thân linh lực co rút lại, ghì chặt vào bụng, muốn chấn áp luồng linh lực của trợ linh đan. Tuy nhiên, linh lực của trợ linh đan không phải là thứ mà tu sĩ như hắn có thể chấn áp được. Rất nhanh, lại có một tiếng xé rách vang lên, khiến hắn không tự chủ được mà nhìn vào bắp chân mình, trên đó cũng xuất hiện một vết thương đáng sợ. Tiêu Phong trợn tròn mắt, gầm lên trong lòng, "Mau dừng lại đi, ta không cần nhiều linh lực như vậy. Dù thế nào đi nữa, trợ linh đan cũng không thể quản nhiều đến vậy." Từng luồng linh lực cực kỳ tinh thuần xuất hiện, tràn ngập cơ thể vốn đã bão hòa của hắn. Trong chốc lát, Tiêu Phong cả người suy sụp, hắn biết mình rất có khả năng sẽ chết ở đây. Và hắn có lẽ sẽ trở thành đệ tử thân truyền đầu tiên của Thanh Tông bị đan dược làm cho chết no, nói ra cũng có chút mất mặt. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Phong đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể ngày càng thông suốt, cảm giác căng tức vừa rồi dần dần tan biến, khiến hắn khó hiểu. Đột nhiên, hắn cảm ứng một chút thực lực của mình, phát hiện thực lực của mình lại giảm xuống thành tu sĩ cấp 1. Trong chớp mắt, hắn đã hiểu ra, hệ thống đã cân bằng linh lực trong cơ thể hắn, cho phép hắn có đủ không gian để hấp thụ tất cả linh lực của trợ linh đan. Tiêu Phong thấy cảnh này, không nhịn được cười lớn, nhặt được một mạng rồi, ha ha. Vì trong cơ thể có đủ không gian, Tiêu Phong đương nhiên yên tâm hấp thụ linh lực mà trợ linh đan mang lại. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Tiêu Phong lại mở mắt ra, phát hiện Thanh Tông luyện khí quyết của mình đã đột phá đến hậu kỳ cấp 3. Nếu để tông chủ biết được tiến triển của hắn trong Thanh Tông luyện khí quyết nhanh chóng như vậy, tin rằng tông chủ chắc chắn sẽ kinh ngạc. Vì Chu Vi vẫn còn đang gác cửa cho hắn, Tiêu Phong không nghỉ ngơi trong phòng, vội vàng đi ra cửa. Chu Vi thấy Tiêu Phong tinh thần phấn chấn đi ra từ bên trong, không nhịn được đánh giá hắn một lượt, lông mày khẽ nhíu lại, tu sĩ cấp 1. Trong mắt các đệ tử bình thường, dù đan dược không thể tăng cường thực lực, cũng không đến mức làm thực lực tụt lùi đến mức độ như vậy. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Vi, vội vàng giải thích, ta vừa hấp thụ đan dược, linh lực trong cơ thể chưa đầy, ngươi chỉ có thể cảm ứng được thực lực cấp 1. Chu Vi nghe được lời giải thích của hắn, đương nhiên yên tâm. Vì hắn biết Tiêu Phong cần nghỉ ngơi thật tốt, liền chỉ vào trong phòng, "Vậy ngươi về nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa." Vừa hay Tiêu Phong không có cách nào biện minh cho thực lực của mình, liền đồng ý một tiếng, trở về phòng. Lúc này, tông chủ và các vị trưởng lão đang họp trong nghị sự đường. Tông chủ liếc nhìn các trưởng lão có mặt, thời gian đệ tử Hạ Sơn lịch luyện 10 năm một lần sắp đến rồi, các đệ tử thân truyền của các ngươi có năng lực về mặt này không? Các trưởng lão nhao nhao nhìn nhau, đầy mặt tự tin, đương nhiên, các đệ tử của chúng ta đều là những người được tinh tuyển, đều có năng lực độc lập giải quyết vấn đề. Tông chủ xác nhận tất cả đệ tử trưởng lão đều có thể dẫn đội Hạ Sơn hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao phó, lập tức bắt đầu bàn bạc nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Vì một số đệ tử thân truyền của các trưởng lão không giữ mồm giữ miệng, thông tin đã bắt đầu lan truyền trong Thanh Tông. Chỉ thấy mấy đệ tử đứng ở cửa sân viện của Tiêu Phong, chỉ vào Tiêu Phong ở bên trong, "Các ngươi nói xem, Tiêu Phong có nên tham gia chuyến lịch luyện Hạ Sơn lần này không?" Tiêu Phong là đệ tử thân truyền của tông chủ chúng ta, nếu hắn không tham gia chuyến lịch luyện Hạ Sơn lần này, thì không chỉ là làm mất mặt hắn đâu. Tiêu Phong ngồi trong sân nghe thấy tiếng bàn tán của bọn họ, lẩm bẩm, "Hạ Sơn lịch luyện." Hắn chưa từng nghe nói đến hoạt động này trong tông môn, căn bản không hiểu tông chủ có sắp xếp mình đi không. Ngay lúc này, Chu Vi đầy mặt tươi cười từ cửa đi vào, đứng trước mặt Tiêu Phong, "Này huynh đệ, tin rằng ngươi đã nghe thấy cuộc thảo luận của bọn họ rồi chứ?" Tiêu Phong không để lộ dấu vết gật đầu, "Ta vừa nghe từ miệng bọn họ nói, hình như ta là người dẫn đội." Chu Vi nhìn Tiêu Phong thông tin không nhạy bén, hiểu rằng người trong tông môn đều không muốn kết giao với Tiêu Phong. Trước đây hắn chỉ là một đệ tử không mấy nổi bật của Thanh Tông, nay đột nhiên trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, khó tránh khỏi có người ghen tị. Trong môi trường ghen tị như vậy, làm sao có thể có người nói thật chuyện Hạ Sơn lịch luyện. Sở dĩ Chu Vi chọn đến sân viện của Tiêu Phong lúc này, là muốn nói trước chuyện Hạ Sơn lịch luyện, tránh để hắn trở tay không kịp. Chỉ thấy Chu Vi đầy mặt tươi cười đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Huynh đệ tốt, không thể để ta bị những người đó chọn đi, như vậy ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Ở Thanh Tông, hầu như ai cũng biết Chu Vi là người đi theo sau Tiêu Phong. Nếu để người khác chọn hắn đi, tin rằng Chu Vi sẽ là người thế mạng. Tiêu Phong nhìn Chu Vi đầy mặt lo lắng, cười lớn, "Chỉ cần ta có cơ hội chọn người, ta chắc chắn sẽ chọn ngươi, còn về các đệ tử khác có chút rắc rối đấy." Hắn ở Thanh Tông hầu như không có mối quan hệ nào, tin rằng không có đệ tử nào muốn đi theo bên cạnh hắn. Chương 28, tự chủ chọn đội chương 28, tự chủ chọn đội vào đêm, Tiêu Phong đang ngồi trên giường điều hòa linh lực hỗn loạn, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Chỉ thấy hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy mặt không kiên nhẫn, đến giờ này rồi, ai lại đến tìm ta chứ? Để ngăn có người xông vào sân viện của hắn, hắn đành tự mình mở cửa sân. Khi cửa sân vừa mở ra, Tiêu Phong lập tức thấy tông chủ đứng ở cửa. Tiêu Phong đầy mặt ngạc nhiên nhìn tông chủ, vội vàng nhường ra một chỗ, để nàng có thể vào trong nói chuyện. Tông chủ đánh giá cơ thể Tiêu Phong, nhíu mày, "Thực lực của ngươi, hay là vì thể chất đó?" Vì lần trước đã dùng thể chất làm cái cớ, Tiêu Phong lần này cũng chỉ có thể dùng cái cớ này, cười khổ một tiếng, "Đúng vậy." Tông chủ bất đắc dĩ thở dài, "Ngày mai là thời gian đại hội, tin rằng mấy ngày nay ngươi hẳn đã nghe được một số thông tin từ miệng các đệ tử khác rồi chứ?" Hạ Sơn lịch luyện ở Thanh Tông đã không còn là bí mật, không ít đệ tử đều hiểu rằng mình cần theo người khác Hạ Sơn lịch luyện. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của tông chủ, gật đầu, "Đúng vậy, Hạ Sơn lịch luyện là đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn lẽ ra phải là người tiên phong. Tuy nhiên, hắn hiện tại chỉ có thực lực tu sĩ cấp 1, thậm chí còn không bằng một số đệ tử bình thường trong tông." Sau một hồi suy nghĩ của tông chủ, nàng không khỏi mở miệng nói, "Ngươi mới bái sư chưa được bao lâu, lần này bản tông chủ có thể phá lệ cho ngươi, để ngươi ở lại Thanh Tông." Tiêu Phong vốn nghĩ tông chủ tìm mình là để nói cho mình một số chuyện nội bộ, ai cũng không ngờ tông chủ tìm mình lại là để ưu tiên riêng cho mình. Nếu để người trong tông biết chuyện này, tin rằng mình sau này ở Thanh Tông ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ thấy Tiêu Phong đội vàng đi đến trước mặt tông chủ, xua tay, "Sư phụ, ta là đệ tử thân truyền của người, nếu không tham gia Hạ Sơn lịch luyện, e rằng sẽ làm mất mặt người đó." Tông chủ thấy tính cứng đầu của Tiêu Phong trỗi dậy, hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi Hạ Sơn lịch luyện, đó không phải là mất mặt, mà là mất mặt rồi." Vốn nghĩ dùng giọng điệu cứng rắn như vậy, Tiêu Phong ít nhiều cũng sẽ sợ hãi, ai cũng không ngờ hắn vẫn tranh cãi đến cùng, đầy mặt kiên định, "Tông chủ, ta nhất định tham gia." Xét cả tình cả lý, hắn đều không thể vắng mặt hoạt động lần này, nếu không thì đệ tử thân truyền này của hắn sẽ không còn uy hiếp được nữa. Đợi những người đó từ bên ngoài trở về, Tiêu Phong sẽ không còn chỗ đứng nữa. Tông chủ vốn định tiếp tục thuyết phục Tiêu Phong, ai ngờ Tiêu Phong đã quyết tâm rời đi, mọi lời nói đều không còn tác dụng. Bất đắc dĩ, tông chủ chỉ còn cách thở dài một tiếng, vậy thì nghe ngươi vậy. Tiêu Phong tiễn tông chủ rời khỏi sân viện, hít sâu một hơi, hy vọng lần sau thực lực được làm mới sẽ khiến ta sáng mắt, tuyệt đối đừng là thực lực cấp 1. Thực lực cấp 1 ngay cả những đệ tử bình thường cũng không bằng, làm sao có thể có khả năng dẫn đội. Vốn dĩ hắn định ổn định thực lực của mình trong phòng, giờ hắn đã không còn ý định đó nữa, liền nằm lên giường. Chẳng biết từ lúc nào, trời dần dần sáng. Trong thanh tông truyền đến tiếng ồn ào của không ít đệ tử, mau đến đại sảnh khảo hạch, Hạ Sơn Lịch Luyện đang chọn người rồi. Khi Tiêu Phong biết Hạ Sơn Lịch Luyện đã bắt đầu tuyển chọn, vội vàng từ sân viện của mình đi ra. Lúc này, Lục Tuyết Nhi và Phong Lạc mỗi người tìm một cái bàn ngồi phía sau, phía trước là một hàng dài. Không cần hỏi, hàng dài hẳn là những đệ tử muốn đăng ký. Ngay lúc này, tiếng của Chu Vi từ bên cạnh truyền đến, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, mau theo ta. Tiêu Phong nhìn Chu Vi đi trước dẫn đường, vội vàng đi theo sau hắn, phát hiện tông chủ đã chuẩn bị cho hắn một vị trí. Chu Vi đầy mặt tự hào ấn Tiêu Phong vào ghế bên trong, đây là vị trí của đội trưởng, chúng ta đứng ở đây đăng ký. Tiêu Phong nhìn vị trí của Chu Vi, khẽ gật đầu, theo bản năng nhìn sang vị trí của các đệ tử thân truyền trưởng lão khác, phát hiện bên đó có không ít người đang xếp hàng. Lúc này, Tam trưởng lão đi đến trước mặt tông chủ, đầy mặt tươi cười, tông chủ, xem ra đệ tử thân truyền của người không được lòng người như dự đoán. Sở dĩ tông chủ có thể ngồi ở vị trí này, đương nhiên rất hiểu về lẽ đối nhân xử thế, lạnh lùng cười một tiếng, Tiêu Phong mới trở thành đệ tử thân truyền của bản tông chưa được bao lâu, thực lực đương nhiên không bằng các đệ tử mà các ngươi đã chọn. Huống hồ bọn họ trong tông rất cao ngạo, hầu như không ai không biết thực lực của bọn họ cao đến mức nào. Ngược lại, Tiêu Phong hoàn toàn khác, đệ tử trong tông chỉ biết trong tay hắn có một thanh Sơn Hà kiếm, còn lại thì hoàn toàn không biết gì. Hạ Sơn Lịch Luyện tồn tại một số nguy hiểm nhất định, chỉ ở bên cạnh đội trưởng thực sự mạnh mẽ mới có khả năng an toàn. Tiêu Phong nhìn đội của mình chỉ có một mình Chu Vi, đầy mặt bất đắc dĩ nhún vai, xem ra đội của chúng ta chỉ có hai người chúng ta thôi. Chu Vi nghe thấy lời nói bất đắc dĩ của Tiêu Phong, hừ lạnh một tiếng, lần này tông môn đã cho bọn họ cơ hội tự chủ lựa chọn, những kẻ định hót này lại tụ tập cùng nhau. Bình thường trong tông đã có không ít phe nhóm nhỏ, dựa để những người trong các phe nhóm nhỏ này tụ tập lại. Đột nhiên, Chu Vi dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn Tiêu Phong, ta có cách rồi, ngươi đợi một chút. Tiêu Phong biết Chu Vi có khá nhiều ý tưởng quái dị, muốn xem Chu Vi rốt cuộc có ý tưởng gì. Chỉ thấy hắn đi đến sau các đội khác, lớn tiếng hô lên, các ngươi nhìn ta đây, đợi một lát chọn đội của các ngươi cũng chưa mượn, dù sao thì các ngươi cũng phải xếp hàng. Các đệ tử Thanh Tông đang xếp hàng phía sau nhau nhau đặt ánh mắt lên người Chu Vi, muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trưởng lão và tông chủ cũng tò mò nhìn Chu Vi, bọn họ đều biết Chu Vi là bạn thân thiết của Tiêu Phong, không có lý do gì lại ra tay giúp đỡ làm hỏng việc. Chỉ thấy Chu Vi từ trong áo lấy ra không ít tiền, đặt trước mặt bọn họ lay động, đây đều là tiền ta thắng được từ chỗ các ngươi. Kèm theo câu nói đó của hắn, không ít đệ tử có mặt trừng mắt nhìn Chu Vi, không hiểu tại sao hắn lại nói chuyện này lúc này. Chu Vi hiểu rằng mình nói điều này sẽ gây ra sự phản cảm của không ít người, cười lớn, chỉ cần các ngươi gia nhập đội của Tiêu Phong, ta sẽ cho mỗi người 100 lượng, nói được làm được. Ở Thanh Tông, tài lực của Chu Viễn có thể nói là hiển nhiên, hầu như tất cả mọi người đều biết Chu Viễn là người nói 102. Chỉ thấy không ít đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, nuốt nước bọt, hai mắt nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay Chu Viễn. Bọn họ đã thua hết tiền cho Chu Viễn vào ngày khảo hạch, lần này vừa hay có thể gỡ gạt lại. Lục Tuyết Nhi vốn tưởng mình có thể mỉa mai Tiêu Phong một trận ra trò, nào ngờ lại xảy ra chuyện nhỏ này, khiến nàng ta mặt mày xanh mét ngồi xuống. Tiêu Phong thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Chu Viễn, không ngờ hắn lại dùng cách này để giúp đỡ. Chương 29, đệ tử có tiềm năng. Chương 29, đệ tử có tiềm năng. Cùng với một đệ tử đến trước đội ngũ của Tiêu Phong, các đệ tử khác nhau nhau đi tới. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong dùng cách này để đảo người của mình đi, mặt mày xanh mét nhìn về phía Tiêu Phong, thật ti tiện, lại dùng cách này. Phùng Lạc cũng cắn răng, không đấu lại được về thực lực, lại dùng loại thủ đoạn này, thật đáng hổ thẹn. Tông chủ và trưởng lão trên đài cao nhìn nhau, bọn họ cũng không ngờ việc tự chủ lựa chọn lại xảy ra chuyện nhỏ này. Chỉ trong một nén nhang, hàng dài trước mặt Tiêu Phong nhiều hơn hẳn hàng dài trước mặt những người khác. Đội ngũ xuống núi lịch luyện có giới hạn về số lượng người, hắn không thể vô cớ mang theo nhiều người như vậy xuống núi. Chỉ thấy Tiêu Phong đứng dậy khỏi vị trí của hắn, đi đến trước mặt bọn họ, các người đứng nghiêm, ta cần chọn một số người từ trong số các ngươi ra. Chu Viễn nhìn Tiêu Phong lại có quyền lựa chọn, mặt mày mang theo nụ cười gật đầu, quay trở lại đội ngũ. Các đệ tử thấy Chu Viễn trở về, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi không thể vì hắn không chọn chúng ta mà. Chu Viễn liên tục xua tay, ta là loại người đó sao? Các ngươi từng thấy ta keo kiệt về tiền bạc bao giờ chưa? Các đệ tử nghe Chu Viễn cho bọn họ câu trả lời khẳng định, lập tức yên tâm. Bất kể Tiêu Phong có chọn bọn họ hay không, ít nhất trong túi bọn họ cũng có 100 lượng. Tiêu Phong đi một vòng quanh đội ngũ của bọn họ, phát hiện bên trong không có một người nào nổi bật, bèn loại bỏ tất cả bọn họ. Và lúc này, vẫn có vô số người không ngừng đến, như muốn gia nhập đội ngũ của hắn. Trong mắt những người này, chỉ cần đến xếp hàng là có thể nhận được nhiều tiền như vậy, tin rằng sau này bọn họ có thể nhận được nhiều tiền hơn nữa. Tuy nhiên, những người này còn chưa đến phía sau đội ngũ, Tiêu Phong đã chỉ vào hướng vài người trong số bọn họ, vẫy tay, mấy người đó, các ngươi đi đi. Dựa vào thân phận tu sĩ nhất giai của bọn họ, căn bản không có khả năng gia nhập đội ngũ của hắn. Hơn nữa Tiêu Phong nhớ rõ ràng bọn họ trước đây luôn là những kẻ bám đuôi bên cạnh Phùng Lạc, không ai biết bọn họ có thực lòng gia nhập hay không. Chu Viễn nhìn Tiêu Phong mời những kẻ bám đuôi đó ra khỏi đội ngũ, cười lạnh một tiếng, những kẻ đã đứng sẵn đội ngũ thì đừng đến chỗ chúng ta nữa, ta sẽ không cho tiền đâu. Lời này vừa ra, sắc mặt của những kẻ bám đuôi đó lập tức trở nên khó coi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Viễn lại có địch ý cao với bọn họ như vậy, thậm chí ngay cả tiền cũng không muốn cho bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt của Tiêu Phong lướt qua một nữ đệ tử. Tuy rằng nàng không đến đội ngũ của hắn, nhưng nữ đệ tử này một mình ở lại bên ngoài, có vẻ đặc biệt. Tiêu Phong nhớ rõ ràng dáng vẻ nàng lúc mới vào sân, tốc độ tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người có mặt. Người như vậy trong đội ngũ mới thực sự có thể giúp ích, những người khác chỉ có thể coi là cho đủ số. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt nàng, khẽ cười, nhìn vị trí của ngươi, hình như đội ngũ ở đây đều không hợp ý ngươi nhỉ. Nữ đệ tử đánh giá Tiêu Phong, căn bản không có ý định để ý đến hắn. Bất kể Tiêu Phong dùng cách nào để giao tiếp, nàng đều coi như không nghe thấy gì, đầu nhìn về phía khác. Thẩm Khuynh Trần ở tông môn có thể coi là nhân vật nổi tiếng, tính cách rất cô độc, hầu như không có ai là bạn của nàng. Hơn nữa thực lực của nàng chỉ có hậu kỳ nhất giai, ở Thanh Tông chỉ có thể coi là tồn tại đội số. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong đi đến trước mặt Thẩm Khuynh Trần, hừ lạnh một tiếng, lại đi tìm Thẩm Khuynh Trần, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Phùng Lạc nghe thấy tiếng Lục Tuyết Nhi, cười lạnh, người ngay cả khảo hạch cũng gian lận, có thể có phẩm hạnh gì chứ, ta muốn xem Thẩm Khuynh Trần có thể đồng ý hay không. Hai người vẻ mặt mang theo vẻ xem kịch vui, căn bản không muốn Tiêu Phong có thể chiêu mộ được Thẩm Khuynh Trần. Lúc này, Chu Viễn đang thanh toán tiền cho những đệ tử đang xếp hàng, ánh mắt lướt qua Tiêu Phong một cách vô tình. Ban đầu hắn tưởng Tiêu Phong nên chọn nhân tài trong đội ngũ, ai ngờ hắn lại đột nhiên đi đến trước mặt Thẩm Khuynh Trần. Thẩm Khuynh Trần chưa bao giờ xem xét việc gia nhập bất kỳ đội ngũ nào, tin rằng không có đội ngũ nào muốn một người như vậy. Không những không muốn giao tiếp với bọn họ, đồng thời cũng không có thực lực mạnh mẽ, quả thật là đến cho đủ số. Tiêu Phong thì không nghĩ vậy, vẻ mặt mang theo nụ cười tiến đến trước mặt Thẩm Khuynh Trần, ta nghĩ đội ngũ của chúng ta cần người như ngươi, cân nhắc một chút đi. Thẩm Khuynh Trần nghe Tiêu Phong không ngừng ném cành ô liu về phía mình, lông mày hơi nhíu lại, như thể có chút ghét hắn cứ quanh quẩn bên cạnh mình. Đúng lúc này, Chu Viện đến bên cạnh Tiêu Phong, kéo hắn sang một bên, ngươi sao lại tìm nàng ta? Nàng ta chỉ có hậu kỳ nhất giai thôi mà, trong tông môn ai cũng biết. Một số đệ tử trung lập nhau nhau gật đầu, đúng vậy, thực lực của nàng ta ai cũng biết, tu luyện lâu như vậy rồi mà vẫn chỉ là hậu kỳ nhất giai. Những đệ tử cùng thời kỳ vào tông môn đã sớm đột phá đại quan nhất giai, chỉ có mỗi Thẩm Khuynh Trần vẫn còn ở nhất giai. Tiêu Phong nhìn bọn họ có đầy đủ sự thù hận đối với Thẩm Khuynh Trần, không nhịn được liếc mắt nhìn bọn họ, các ngươi hiểu cái gì? Chọn đồng đội không thể chỉ chọn người mạnh mẽ. Tư duy của hắn hoàn toàn khác với những người khác cho rằng đệ tử trong đội ngũ có thực lực mạnh mẽ thì tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ càng nhanh. Nhưng một đội ngũ không chỉ cần người có thể đánh, mà đồng thời cũng cần một số nhân tài đa năng. Thẩm Khuynh Trần trước mắt về tốc độ tuyệt đối có thể xếp vào top 3 tông môn, có nàng trong đội ngũ của hắn, lợi ích lớn hơn khuyết điểm. Đúng lúc Tiêu Phong định khuyên nhủ lần nữa, người bên cạnh đến trước mặt Tiêu Phong, kéo tay hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc nàng ta. Các đệ tử khác nhau nhau gật đầu, đúng, chúng ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc nàng ta, nếu không đội ngũ của chúng ta sẽ lãng phí một suất. Nếu Thẩm Khuynh Trần có thể giao lưu tốt với các đệ tử, tin rằng nhân duyên của nàng sẽ không đến mức kém như vậy. Chu Viễn nhìn Tiêu Phong vẫn không có ý định từ bỏ, hít một hơi thật sâu, ghé vào tai hắn, ngươi xem thực lực của nàng ta vẫn không có tiến triển, ta nghĩ con nàng ta trong đội ngũ của chúng ta chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Hiện tại, những người có thể đến đây xếp hàng đều hy vọng đội ngũ của mình có thể mạnh mẽ lên, không ai muốn trong đội ngũ có một kẻ gây bướng bận. Phùng Lạc và Lục Tuyết Nhi thì vẻ mặt xem kịch vui, như muốn xem Tiêu Phong có thể đưa Thẩm Khuynh Trần vào đội ngũ hay không. Trong kinh nghiệm của bọn họ, chỉ có Thẩm Khuynh Trần là luôn độc lập, các đệ tử khác đều có ghi chép xuống núi lịch luyện. Tiêu Phong không màng ánh mắt của người ngoài, kiên trì với suy nghĩ của mình, đi đến trước mặt Thẩm Khuynh Trần, cân nhắc một chút, gia nhập đội ngũ của ta. Chương 30, thành lập đội ngũ chương 30, thành lập đội ngũ. Thẩm Khuynh Trần vẻ mặt lãnh đạm nhìn Tiêu Phong, đi sang một bên, như thể không muốn giao lưu với hắn. Chu Viễn nhìn Tiêu Phong bị Thẩm Khuynh Trần cho ăn một bố, không nhịn được che miệng cười. Hầu như các đệ tử Thanh Tông đều biết tính cách của Thẩm Khuynh Trần, căn bản không có một ai muốn lôi kéo nàng. Chỉ có mình Tiêu Phong có ý muốn kéo nàng vào đội ngũ xuống núi lịch luyện, nếu không Thẩm Khuynh Trần rất có thể sẽ ở lại tông môn. Dù sao thực lực của nàng chỉ có nhất giai, trong tông môn cảm thấy nàng không muốn xuống núi lịch luyện cũng không có gì to tát. Tiêu Phong nghe thấy các đệ tử Thanh Tông phía sau lờ mờ có ý chế giễu mình, xoa xoa mũi, đi theo sau Thẩm Khuynh Trần. Chỉ thấy hắn đi theo Thẩm Khuynh Trần đến bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta, ta tin lần này chúng ta nhất định có thể giành được vị trí đứng đầu. Thẩm Khuynh Trần vốn nghĩ mình đi sang một bên thì có thể cắt đuôi Tiêu Phong, nào ngờ hắn lại như một cục kẹo cao su bám theo sau. Chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng là có thể thấy, nàng tràn đầy sự chán ghét đối với hắn. Tiêu Phong vẫn không có ý nản lòng, từ trong quần áo lấy ra bình ngọc, đổ một viên đan dược đặt trước mặt nàng. Viên đan dược này tên là Trợ Linh Đan, dựa vào thực lực tu sĩ nhất giai hiện tại của ngươi mà uống vào, tin rằng việc đột phá tu sĩ nhị giai chỉ còn là vấn đề thời gian. Thẩm Khuynh Trần vẻ mặt kinh ngạc nhìn đan dược trong tay Tiêu Phong, nửa ngày không phản ứng lại, run rẩy ngón tay chỉ vào mình, cái này cho ta. Tiêu Phong nhìn Thẩm Khuynh Trần vẻ mặt khó tin, một tay kéo tay nàng lại, vỗ vào tay nàng. Viên đan dược này là do ta luyện chế, ta đã ăn vài viên rồi, hiệu quả cứ tốt. Thẩm Khuynh Trần sống ở Thanh Tông, tự nhiên biết đan dược ở Thanh Tông có giá cả như thế nào. Chỉ thấy Thẩm Khuynh Trần một tay nắm lấy lòng bàn tay Tiêu Phong, ta không thể lấy đan dược của ngươi, thứ này giá cả quá đắt, ngươi cầm về đi. Tiêu Phong đội vàng rụt tay về, cười lớn, đối với các đệ tử Thanh Tông khác mà nói, đan dược quả thật đắt đỏ, nhưng ta không nghĩ vậy. Chu Viễn từ xa nghe thấy lời nói của Tiêu Phong, vẻ mặt đầy vô ngữ, nếu không phải ta đưa dược liệu đến trước mặt ngươi, sao ngươi có thể luyện chế đan dược mà không tốn kém gì? Chỉ thấy hắn chỉ vào đan dược trong tay Thẩm Khuynh Trần, bọn họ đều không phát hiện ra điểm hơn người của ngươi, nhưng ta đã phát hiện rồi, bây giờ ta cần câu trả lời của ngươi. Lục Tuyết Nhi và Phùng Lạc nghe Tiêu Phong nói Thẩm Khuynh Trần có điểm khác biệt, vẻ mặt khó hiểu đánh giá nàng một cái, lông mày hơi nhíu lại. Không phải chỉ là tu sĩ nhất giai thôi sao? Thanh tông chúng ta thiếu gì tu sĩ nhất giai chứ? Tiêu Phong không hề tiếc lời khen ngợi mình, không ngừng thuyết phục Thẩm Khuynh Trần, khiến nàng hơi động lòng. Chỉ trong 10 hơi thở, Thẩm Khuynh Trần nhìn Tiêu Phong, nếu các ngươi không chê, ta nguyện ý đi theo sau các ngươi. Khi hắn biết Thẩm Khuynh Trần nguyện ý gia nhập đội ngũ của mình, liền cười lớn, ha ha, có ngươi gia nhập, chúng ta như hổ thêm cánh rồi. Chu Viễn và các đệ tử Thanh Tông trong đội ngũ nhao nhao nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, như hổ thêm cánh. Tu sĩ nhất giai thì có ích lợi gì chứ? Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa nhìn ra Thẩm Khuynh Trần rốt cuộc có tác dụng gì. Chính vì có sự gia nhập của Thẩm Khuynh Trần, không ít đệ tử Thanh Tông đều cảm thấy mình có khả năng gia nhập đội ngũ của Tiêu Phong. Trong mắt bọn họ, chỉ cần đến xếp hàng là có thể nhận được 100 lượng. Nếu không cẩn thận lọt vào đội ngũ của Tiêu Phong, nói không chừng Chu Viễn có thể cho bọn họ nhiều tiền hơn, như vậy bọn họ sẽ phát tài. Tuy nhiên, bọn họ nghĩ rằng mình rất dễ dàng vào được đội ngũ, nhưng không ngờ Tiêu Phong lại đặt ra giới hạn rất cao cho bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong đi một vòng quanh đội ngũ, vẻ mặt thất vọng, xem ra chỉ có thể chọn vài người miễn cưỡng đạt yêu cầu trong đó. Khi các đệ tử Thanh Tông nghe Tiêu Phong nói bọn họ đều không đạt yêu cầu, vẻ mặt ngạc nhiên, chúng ta lại không đạt yêu cầu. Chúng ta còn không bằng cả Thẩm Khuynh Trần sao? Trong lòng bọn họ, Thẩm Khuynh Trần quả thật là một cái đinh của Thanh Tông. Nếu không phải vì Chu Viễn sẵn lòng cho tiền bọn họ, tin rằng có không ít người có mặt sẽ quay đầu rời đi. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong đã chọn vài đệ tử để bọn họ ở lại đội ngũ của mình. Chu Viễn chắc chắn là một thành viên trong đội ngũ của Tiêu Phong, hắn đi đến phía trước nhất của đội ngũ trước mặt tất cả các đệ tử Thanh Tông. Không có khả năng của hắn, Tiêu Phong muốn chọn ra những đệ tử này rất khó khăn. Tiêu Phong nhìn đội ngũ đã đủ người, liếc mắt nhìn những đệ tử đang xếp hàng, các ngươi bây giờ có thể đi xếp hàng ở các đội ngũ khác rồi, chỗ chúng ta đã đủ người. Dù sao bọn họ cũng đã nhận được 100 lượng do Chu Viễn chia cho, mỗi người đều mãn nguyện rời đi. Tiêu Phong liếc nhìn các đệ tử do mình chọn, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt đệ tử, bây giờ các ngươi đã gia nhập đội ngũ của ta, tốt nhất đừng dở trò gì. Trong Thanh Tông có không ít đệ tử không ưa hắn, nếu bọn họ gây rắc rối cho hắn trong chuyện lịch luyện xuống núi, chắc chắn sẽ mang lại không ít phiền phức cho hắn. Chu Viễn nghe Tiêu Phong nhắc nhở bọn họ, từ trong đội ngũ bước ra, hung ác nhìn chằm chằm bọn họ, như thể đang cảnh cáo bọn họ đừng nói lung tung. Tiêu Phong nhìn Chu Viễn đã trấn áp được các đệ tử có mặt, khẽ cười, đương nhiên, nếu các ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta không chỉ cho các ngươi tiền, mà còn có. Nói đến đây, hắn đưa tay phải ra, lấy ra mấy viên đan dược đặt trước mặt bọn họ. Đối với đệ tử tông môn mà nói, tiền là có thể kiếm được, nhưng đan dược thì hiếm có. Hiện tại, Tiêu Phong nguyện ý cho bọn họ đan dược, quả thật là cho bọn họ cơ hội. Chỉ thấy các đệ tử nhao nhao nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta sẽ không dở trò gì đâu, ngươi tin tưởng chúng ta. Tiêu Phong khẽ gật đầu, đi đến trước mặt tông chủ, đội ngũ của ta đã đủ người, bây giờ chúng ta đến lĩnh nhiệm vụ. Tông chủ liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phong chỉ có thực lực tu sĩ nhất giai, hít một hơi thật sâu, đây là nhiệm vụ của các ngươi xem đi. Mặc dù hắn vẫn chưa mở cuộn giấy ra, nhưng hắn tin rằng nhiệm vụ mà tông chủ giao cho mình chắc chắn là đơn giản nhất. Phùng Lạc và Lục Tuyết Nhi đều có thực lực tu sĩ tam giai, nhiệm vụ trong tay hai người bọn họ mới là nặng nhất. Tiêu Phong không mở cuộn giấy trước mặt tông chủ, mà cầm cuộn giấy quay trở lại đội ngũ. Chỉ thấy hắn đặt cuộn giấy trước mặt những đệ tử này, các ngươi đều đến xem, bên trong chính là nhiệm vụ của chúng ta. Cùng với cuộn giấy dần dần mở ra, nhiệm vụ bên trong hiện ra trước mặt bọn họ. Đi đến Tử Ly Quốc, tiêu diệt yêu thú cấp thấp xuất hiện trong thành. Tiêu Phong nhìn nội dung nhiệm vụ, vẻ mặt ngạc nhiên liếc mắt nhìn đội ngũ của mình, phát hiện mỗi người bọn họ đều lộ vẻ vui mừng, như nhặt được bảo vật. Chương 31, đi đến Tử Ly Quốc chương 31, đi đến Tử Ly Quốc Phùng Lạc và Lục Tuyết Nhi nhìn đội ngũ của Tiêu Phong ai nấy đều tươi cười, hiểu rằng nhiệm vụ của bọn họ chắc chắn rất đơn giản. Chỉ thấy Phùng Lạc đến trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn bọn họ, các ngươi nhận được nhiệm vụ gì mà vui vẻ như vậy? Có đệ tử trong đội ngũ vui mừng quá mức, buột miệng nói, đi Tử Ly Quốc giết một con yêu thú cấp thấp. Khi Phùng Lạc biết nhiệm vụ của bọn họ đơn giản như vậy, vẻ mặt mang theo vẻ mỉa mai đánh giá Tiêu Phong, không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ, nhiệm vụ cũng đơn giản hơn. Chu Viễn và Tiêu Phong hai người lập tức nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của hắn, không để lời nói của bọn họ vào mắt. Chỉ thấy hắn vây tay với các đệ tử trong đội ngũ của mình, cho các ngươi một nén nhang, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, tập hợp ở cổng núi. Các đệ tử nhìn nhau, vội vàng đi về phía căn phòng của mình. Mặc dù nhiệm vụ của bọn họ tương đối đơn giản, nhưng bọn họ cũng cần một khoảng thời gian trên đường. Chỉ có mỗi Thẩm Khuynh Trần cầm hành lý đứng bên cạnh Tiêu Phong, vẻ mặt lãnh đạm, không để nhiệm vụ trong lòng. Chu Viễn lo lắng đệ tử có ý niệm ghen ghét, đặc biệt lấy hết số tiền mà mình có thể lấy ra. Phùng Lạc và Lục Tuyết Nhi hai người thấy Tiêu Phong hai người đứng ở cổng núi, đi đến trước mặt bọn họ, cười lạnh, chúc mừng các ngươi nhặt được một món hời nhé. Các đệ tử khác thì chế giễu, ai biết có phải tông chủ đặc biệt ưu ái hay không, dù sao tông chủ chúng ta cũng chỉ có một đệ tử thân truyền thôi mà. Phùng Lạc nghe bọn họ công khai chế giễu Tiêu Phong, không nhịn được mở lời với bọn họ, không thể nói như vậy, vạn nhất hắn dựa vào thực lực bản thân mà nhận được thì sao? Dù sao, lời nói đến đây, không ít đệ tử đều hiểu Phùng Lạc đang chế giễu Tiêu Phong đã dùng đan dược trong khảo hạch. Đúng lúc này, không ít đệ tử trong đội ngũ trở về trước mặt Tiêu Phong, lần nữa quay trở lại đội ngũ. Phùng Lạc đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, nếu ngươi thấy nhiệm vụ không hoàn thành được, các ngươi có thể chọn đưa nhiệm vụ của ngươi cho chúng ta tiện tay giúp các ngươi làm. Lục Tuyết Nhi nghe Phùng Lạc dùng lời lẽ như vậy chế giễu hắn, cười lạnh, đúng vậy, nếu không đệ tử thân truyền của Thanh Tông chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, thật là mất mặt quá. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ không chút nể mặt mình, hừ lạnh một tiếng, có thời gian này, ta khuyên các ngươi nên xem kỹ nhiệm vụ của mình đi. Chưa đợi hai người đáp lại, Tiêu Phong tiếp tục nói, Phùng Lạc ban đầu ở võ đài khảo hạch đã công khai bại dưới tay ta không hoàn thành được, ngươi cũng không có tư cách đó đâu. Lục Tuyết Nhi vốn định nói nhiều lời, hắn chỉ vào Lục Tuyết Nhi mở lời, ngay cả dược liệu và bã thuốc còn không phân biệt được, thật không biết ngươi luyện đan kiểu gì nữa. Hiệu quả của trợ linh đan đã rõ như ban ngày, Lục Tuyết Nhi dù muốn phản bác cũng không có cơ hội. Các đệ tử nghe Tiêu Phong một mình đã chặn họng Phùng Lạc và Lục Tuyết Nhi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không hiểu tại sao hai người bọn họ không phản bác. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ không nói gì nữa, chào các đệ tử khác, chúng ta đi thôi. Chu Viễn hừ lạnh một tiếng, đúng, chúng ta xuất phát làm nhiệm vụ, đừng để ý đến bọn họ, những kẻ chỉ biết mạnh mồm với người nhà. Phùng Lạc và Lục Tuyết Nhi hai người nhìn nhau, mặt mày xanh mét tiễn bọn họ rời đi. Mặc dù Chu Viễn không có nhiều thực lực, nhưng khả năng của hắn có thể triệu hồi các đệ tử thành tông giúp đỡ, khiến hai người bọn họ rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Tiêu Phong đã dẫn đội ngũ đến chân núi. Tông chủ đã kèm theo một tấm bản đồ trong cuộn giấy, bọn họ chỉ cần theo vị trí trên bản đồ là có thể tìm thấy vị trí của Tử Lý Quốc. Đột nhiên, Chu Viễn đi đến bên cạnh Tiêu Phong, dùng cằm chỉ về phía trước, "Này, huynh đệ, ngươi nhìn phía trước xem, hình như có người định lên cổng núi." Tiêu Phong theo bản năng nhìn mấy người phía trước, phát hiện trên người mỗi người bọn họ đều mặc y phục của Tử Lý Quốc. Khoảnh khắc đó, Tiêu Phong đã nhận ra thân phận của bọn họ, liền bước đến trước mặt bọn họ, "Xin hỏi các ngươi là người của Tử Lý Quốc sao?" Mấy người nhìn nhau, gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đều là người do Tử Lý Quốc phái tới." Các ngươi chẳng lẽ là mấy người bọn họ đều mặc y phục đệ tử Thanh Tông, nên bọn họ vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn bọn họ dồn ánh mắt lên mình, liền gật đầu, "Chúng ta nhận nhiệm vụ do tông chủ giao phó, để chúng ta giúp các ngươi thanh lý yêu thú cấp thấp." Khi bọn họ biết Tiêu Phong chính là người đến để thanh lý yêu thú cấp thấp cho mình, liền vội vàng bước đến trước mặt bọn họ, "Cuối cùng cũng đợi được các ngươi rồi, các ngươi theo chúng ta đi." Bọn họ vốn là người từ Tử Ly Quốc đến, đi theo bọn họ chắc chắn có thể đến được Tử Ly Quốc. Tiêu Phong quay đầu nhìn các đệ tử phía sau, "Các ngươi theo ta, chúng ta bây giờ đi Tử Ly Quốc, đừng lơ là chủ quan. Chỉ cần ra khỏi phạm vi Thanh Tông, tất cả bọn họ đều có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể thế nào, đây là lần đầu tiên hắn dẫn đội rời khỏi Thanh Tông, tuyệt đối không thể để người trong đội xảy ra sơ suất." Các đệ tử trong tông môn nhìn nhau, đi sát phía sau bọn họ, trên mặt tràn đầy sự nghiêm túc. Sau hai canh giờ, bọn họ đã đặt chân lên con đường đến Tử Lý Quốc. Tiêu Phong nhìn bọn họ chăm chú dẫn đường phía trước, liền vội vàng bước đến trước mặt bọn họ, "Các ngươi có thể nói cho ta nghe về tình hình Tử Lý Quốc của các ngươi không?" Bọn họ nghe Tiêu Phong hỏi câu hỏi này, liên tục gật đầu, "Đương nhiên có thể, chúng ta đến tìm các ngươi giúp đỡ. Những thông tin này đều phải nói cho các ngươi biết." Chỉ thấy người của Tử Ly Quốc hơi suy nghĩ một chút, rồi kể lại, "Tử Ly Quốc của chúng ta thường xuyên có người bị tấn công, mỗi lần chúng ta đều có thể đến hiện trường nhanh nhất." Tiêu Phong biết bọn họ đến hiện trường kiểm tra ngay lập tức, trên mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn bọn họ một cái, "Thế nào?" Người của Tử Ly Quốc cười khổ lắc đầu, "Không một ai từng thấy con quái vật đó trông như thế nào, thậm chí chúng ta còn chưa từng chạm trán con quái vật đó. Bất kể bọn họ dùng phương pháp nào để đập bẫy, con quái vật đó dường như đều phát hiện trước, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội bắt giữ." Những người xung quanh nghe bọn họ miêu tả con quái vật bằng cách đó, không nhịn được mà lại gần Tiêu Phong, "Tiểu Hữu, ngươi có thể nghe ra con quái vật đó là thứ gì không?" Tiêu Phong theo bản năng nhìn về phía Thẩm Khuynh Trần, lắc đầu, từ miêu tả của bọn họ, con quái vật đó hẳn là rất mạnh về tốc độ. Chỉ dựa vào mấy tu sĩ có thực lực cấp 2 và cấp 3 như bọn họ, hẳn là không có khả năng bắt được con yêu thú đó. Nhưng Tiêu Phong không đưa ra kết luận, dù sao chỉ nghe lời nói một phía của bọn họ thì không có tác dụng. Vì Tử Ly Quốc cách bọn họ khá xa, giữa đường nhất định phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Người của Tử Ly Quốc quay đầu nhìn bọn họ một cái, chỉ vào thành trì phía trước, "Chúng ta đến phía trước nghỉ một đêm, ngày mai chắc là đến được Tử Ly Quốc rồi."